khu mỏ quặng ban đêm đường nhàn đã sớm quen thuộc. Hôm nay trời trong, khu mỏ quặng tinh không rất đẹp. Từ lúc phát hiện Bách Xuyên thị về sau, đường nhàn cũng không có cái gì cơ hội tại khu mỏ quặng bên trong thưởng thức ban đêm. Hắn mang theo Bạch Mạn Thanh cùng đường máy bay tại khu vực an toàn biên giới tản bộ, dần dần đi ra ngoài. Mục đích là tìm kiếm được một cái phù hợp làm thí nghiệm thể dã thú. Nghĩ nghĩ, chính mình cùng địa ngục tam đầu khuyển cái này sinh vật rất có duyên phận. Không bằng liền lấy địa ngục tam đầu khuyển làm thí nghiệm. Coi như thí nghiệm thất bại, cũng còn có an ủi thưởng. Nghĩ như vậy đường nhàn liền hướng phương Bắc đi đến. Nguyên bản tại rừng đất đỏ là có cốt xài lang cùng địa ngục tam đầu khuyển dạng này họ chó sinh vật. Nhưng rừng đất đỏ bây giờ không có, liền đến hướng biển cây phương hướng đi. Bây giờ bọn hắn thân ở Nam A Mạ Dạ Châu biên cảnh, bởi vì là khu vực an toàn, nơi này cũng không có một cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường nhàn cũng không nóng nảy, hắn đang nhìn tinh không. Tân thủ khu không gặp cố nhân, để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái đang nhìn tinh không thời điểm, liền chậm rãi bị ý khác cho xua tán đi. Bạch Mạn Thanh thuận đường nhàn ánh mắt nhìn, hỏi: "Trên trời có đồ vật sao? Tinh không rất đẹp, các ngươi cũng nên nhìn nhiều nhìn." Nhưng là mỗi ngày đều nhìn, cũng liền không kinh diễm. Đường nhàn gật gật đầu, Bạch Mạn Thanh loại này bên dòng suối nhỏ năm tháng tươi đẹp văn nghệ nữ tử, đại khái ở buổi tối cũng sẽ làm chút độc nhìn bầu trời đêm cử động. Đẹp trung quy là chủ quan cảm nhận, dân gia liền sẽ dính, người đối vạn sự vạn vật thích, kỳ thật đều có 7 năm ngứa thuyết pháp, trừ phi một mực không chiếm được. Đường nhàn nói: "Trước kia ta ở tại Kim Tự Tháp, nhân loại chân chính thế giới tinh không là thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ta không có cách nào tưởng tượng chưa từng thấy qua đồ vật, có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, bầu trời bên ngoài có phải hay không cũng có một đạo trần nhà. 18 tuổi năm đó, ta đi khu mỏ quặng tham gia khảo thí, lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời. Nhưng chân chính nhìn thấy bầu trời đêm thì là tại trở thành cộng tác viên sau. Một cái lão công nhân nói với ta, khu mỏ quặng ban đêm rất nguy hiểm. Cái kia lão công nhân xem như ta tại cộng tác viên trong lúc đó người bạn thứ nhất." Lắc đầu, Đường Nhàn tiếp tục nói: "Tóm lại, ta gặp được chân chính tinh không, mà trước đó không lâu, tại Bách Xuyên thị ban đêm, ta cũng sẽ nhìn bầu trời một chút, mới phát hiện hai mảnh tinh không nguyên lai là đồng dạng. Chí ít ta nhìn không ra khác biệt." Bạch Mạn Thanh nghe được nói bên ngoài âm, nói: "Ngươi là muốn nói, thế giới loài người cùng khu mỏ quặng thế giới có lẽ cũng không xa xôi." Đường Nhàn nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia quen thuộc tinh tượng, nói: "Không biết, vũ trụ bao la, hai thế giới khoảng cách lại gần, cũng là nhân loại không cách nào thông qua đi bộ đạt tới. Nhưng cái này cũng cho ta một chút dẫn dắt."
"Cái gì dẫn dắt?"
"Truyền tống vết nước chúng ta mặc dù biết phương pháp luyện chế, nhưng nguyên lý ai cũng không biết. Chúng ta vững tin nó chỉ có thể ở khu mỏ quặng cùng thế giới loài người dùng. Có chút sinh vật ghi chép, kỳ thật xa so với nhân loại phát hiện khu mỏ quặng muốn sớm hơn. Tại thời đại thái cổ liền có Sơn Hải Kinh. Tựa như là một loại nào đó trùng hợp, ta hiện tại biết được tòa án một chút chính án, tạo hình bên trên liền rất phù hợp trong quyển sách này miêu tả. Ta có đôi khi đang nghĩ, phải chăng rất xa xưa thời điểm, liền có cao giai trí tuệ loại, tại mời một số người đi một cái thế giới khác, hoặc là mời một chút một cái thế giới khác sinh vật đi vào thế giới nhân loại. Ngươi thật đúng là sức tưởng tượng phong phú." "Ý là kỳ thật rất sớm thời gian rất sớm, hai thế giới liền tương thông rồi." Bạch Mạn Thanh đối vạn thú thế giới lịch sử giải cũng không nhiều. "Những này chỉ là không có căn cứ ý nghĩ." Đường Nhàn nói. "Thế giới này chủng tộc quá mức phong phú, mỗi cái giống loài thậm chí đều chưa hẳn có thể hiểu rõ ràng chính mình chủng tộc lịch sử phát triển. Có lẽ chỉ có vạn thú tòa án mới có thể hệ thống đem từng cái thú loại lịch sử ghép lại chỉnh lý, hợp thành hoàn chỉnh vạn thú sử." Đường Nhàn cũng không chỉ vọng Bạch Ngân Nga Khanh Cựu Ngọc Đường máy bay một nhóm có thể biết rõ nhiều ít lịch sử. "Những này chỉ có thể đi vạn thú tòa án hiểu rõ." Đường máy bay đối cái đề tài này không có hứng thú, tinh không cảnh đẹp hắn thấy, còn không bằng đáy biển thành hồn tinh nhóm đẹp mắt. Dù sao cũng là lóe lên. Cũng là Bạch Mạn Thanh đối đây hết thể như có điều suy nghĩ, nàng nói: "Cho nên kỳ thật ngươi tại thế giới loài người nhìn thấy mặt trăng, liền cùng ta tại Thiên Khuyết Bình Nguyên nhìn thấy mặt trăng là cùng một mai. Đây coi là không tính trên biển sinh minh nguyệt thiên nhai chung lúc này." Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thích nghe sách tiểu bạch xà hiểu thành ngữ còn hiểu đường thi. Trên thực tế hồn tinh có thể làm cho thiên thai cấp bột hệ sinh vật cùng nhân loại liên hệ ngôn ngữ, bản thân liền có rất nhiều có thể đào móc địa phương. Đường Nhàn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu như tinh không là giống nhau tinh không, như vậy mặt trăng chính là đồng dạng mặt trăng." Bạch Mạn Thanh đống nhiên có chút vui sướng, nói: "Thật tốt, dạng này thật giống như ta đang nhìn mặt trăng thời điểm, cũng có thể nhìn thấy ngươi, giống như là hai người đang nhìn nhau. Ngôn ngữ của nhân loại thật rất mỹ lệ, lần sau ngươi có lẽ có thể đưa ta một chút thơ tuyển." Đường Nhàn nhíu mày, một mặt dấu chấm hỏi nói: "Ngươi làm sao cũng bốn bỏ năm lên?" "Bốn bỏ năm lên." Dựa theo ấy bố bên trong ghi chép, đây là một loại độc thân trạch nam nhất thường có tư tưởng. Bạch Mạn Thanh càng phát ra không hiểu. Đường Nhàn nói: "Ạ dạ gạ kỳ y u y ở tại địa cầu, ta cũng ở tại địa cầu, bốn bỏ năm lên một chút chính là ạ dạ gạ kỳ y u y cùng ta ở chung. Ạ dạ gạ kỳ y u y tại hôn không khí, ta cũng tại hôn không khí, bốn bỏ năm lên một chút chính là ạ dạ gạ kỳ y u y tại hôn ta. Ạ dạ gạ kỳ y u y trên giường đi ngủ, ta cũng trên giường đi ngủ, bốn bỏ năm lên một chút chính là ạ dạ gạ kỳ y u y cùng ta cùng giường. Ạ dạ gạ kỳ y u y yêu thế giới này, ta cũng yêu thế giới. Bốn bỏ năm lên một chút chính là ạ dạ gạ kỳ y u y yêu ta. Bốn bỏ năm lên thật là một cái đồ tốt. Nó là nhân loại tư tưởng kéo dài. Tựa như chúng ta nhìn tiểu thuyết cố sự. Đương nhiên, ngươi có thể đem nơi đây ạ dạ gạ kỳ y u y thay thế thành xạ tô mì ỉ xì hạ dạ, thậm chí còn có thể là Thái Tử Khôn, Quách Đức Cương các loại. Cho nên ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bạch Mạn Thanh nói. Đường Nhàn nâng ví dụ bên trong danh tự, nàng một cái cũng chưa từng nghe qua. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Nếu như ta tại thế giới loài người, cũng không có thời gian cũng không có cách nào cùng ngươi đối mặt, mặt trăng chính là mặt trăng. Đường Nhàn trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm hay. Sau đó vị này áo trắng mỹ nữ cũng không nói chuyện. Chỉ là không bao lâu, Đường Nhàn lại mở một đề tài, hai người lại hàn huyên. Tại vừa đi vừa nói sau một hồi, đêm đã rất sâu. Chính là khu mỏ quặng bên trong vất vả lao động cộng tác viên nhóm, cũng sẽ không có người kiên trì đến bây giờ. Đường Nhàn một đoàn người rốt cục đi ra Nam A Mạ Dạ Châu biên cảnh, đi tới bảng đại liêu khoát làm sắc khu vực. Nơi này là thợ săn nhiều nhất khu vực. Nhưng ở ban đêm, thợ săn rất ít. Đánh chết đại lượng địa ngục tam đầu khuyển, để Đường Nhàn khíu giác đã như là ra đa đồng dạng. Tìm kiếm một cái thí nghiệm con mồi đối Đường Nhàn tới nói rất dễ dàng. Địa ngục tam đầu khuyển tại vùng này cơ hồ tuyệt tích, nhưng cốt sải làng còn có như vậy mấy cái. Tại triệt để cách xa khu vực an toàn về sau, Đường Nhàn để đường máy bay biến thành hình rồng, bắt đầu hướng phương bắc bay đi. Tại Đường Nhàn trong thức hải, kỳ thật còn có một bộ thần bí đồ án, tựa như là vô số thẻ bài đồng dạng. Sớm nhất bức đồ án này xuất hiện là tại địa ngục tam đầu khuyển bị đồng nhiễm đánh giết thời điểm. Nguyên bản thẻ bài đồ án so sánh mông lung, bây giờ tại trong thức hải lộ ra vô cùng rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm rất nhiều sinh vật. Tỷ như thiết quán trư, cốt sải lang, đại thiên cẩu, tam vi hồ ly, thì linh thú, tận long, cùng rất nhiều biển sâu sinh vật. Nhưng là không có đường máy bay cùng khanh cửu ngọc Bạch Mạn Thanh bọn hắn. Đường Nhàn phỏng đoán hẳn là ghi chép bị chính mình đánh giết sinh vật, mà rõ ràng độ đại biểu kháng tính. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại càng thấy được bản thân có lẽ thật tới qua khu mỏ quặng. Những cái kia thẻ bài phảng phất tại công bố lấy khu mỏ quặng sinh vật chủng loại, bọn chúng đã sớm tại trong thức hải của mình nhận nút. Yên lặng chờ đợi chính mình đưa chúng nó từng cái để lộ. Đường Nhàn lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp những này có không có. Hơi thở bên trong cũng ở thời điểm này cảm giác được một cái địa ngục tam đầu khuyển mùi. Hắn hôm nay tự nhiên không cần đi nghe buồn nôn chó nước tiểu. Có hai cái thực lực cường đại bảo tiêu, hắn cũng không cần lo lắng đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Địa ngục tam đầu khuyển cũng có được cường đại khứu giác, cảm giác được uy hiếp về sau, nó bắt đầu phi nước đại. Nhưng đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh mạnh hơn nó quá chờ lâu cấp. Cho dù chỉ là nhân loại hình thái, cũng có thể nhẹ nhõm săn đuổi địa ngục tam đầu khuyển. Tại một chỗ to lớn trong nham động, địa ngục tam đầu khuyển rốt cục bị đường máy bay bắt lấy. Đường Nhàn xài chừng 10 phút đồng hồ mới thuận khí vị đi tới hang động. Nơi này tựa như là địa ngục tam đầu khuyển một cái khác, ổ bên trong còn có một số làm mềm dễ cháy bạch dễ thảo. Liên cung Đường Nhàn lần kia mang theo Đông Nhiễm tìm tới địa ngục tam đầu khuyển ổ điểm đồng dạng. Tối nay thật đúng là hoài cựu chi dạng. Đường Nhàn đi tới bị dọa đến không dám động đậy địa ngục tam đầu khuyển bên cạnh. Cái này cuối cùng chỉ là tinh nhuệ cấp bộ sinh vật, đối mặt hạo kiếp cấp bộ sinh vật cùng tiên thai cấp bộ sinh vật, nó căn bản không dám phản kháng. Tại thấy được phương diện tốc độ tuyệt đối chênh lệch về sau, nó cũng từ bỏ chạy trốn. Nhưng nhìn thấy Đường Nhàn về sau, địa ngục tam đầu khuyển càng sợ hơn chút. Đường Nhàn đánh giết sinh vật về sau, ngoại trừ sẽ tăng lên kháng tính cùng tổn thương, sẽ còn tăng lên một loại tên là uy tín độ thuộc tính. Bây giờ họ chó sinh vật, tại nhìn thấy Đường Nhàn về sau, bản năng liền có một loại cảm giác sợ hãi. Ngươi cũng là tồn tại cường đại, vì sao muốn công kích ta? Ngay cả lời kịch đều như thế hoài cựu. Đường Nhàn nổ nước bọt đạo. Ta không có công kích ngươi, trên thực tế ngươi không chạy, đồng bọn của ta cũng sẽ không truy. Ngươi không truy, ta làm sao muốn chạy? Cái này giống như là cảnh sát đang hỏi tiểu thâu tại sao phải chạy, tiểu thâu hỏi lại cảnh sát tại sao phải truy. Đường Nhàn không để ý tới cái này ba đầu husky ăn cướp, hắn lấy ra đạo cụ trong túi rủ tổng thánh thủ quả. Giờ khắc này địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu trong miệng đều vươn thật dài đầu lưỡi, không ngừng mà giữ lại nước miếng. Bạch Mạn Thanh khẽ nhíu mày, trong chớp nhoáng này nàng lại cảm thấy đến tâm thần có chút không tập trung, nàng quay đầu đi, không nhìn viên này rủ tổng thánh thủ quả, áp chế mình muốn ăn viên này trái cây dục vọng. Đường máy bay phản ứng thì phải nhạt một chút, nhưng cũng toát ra một chút hứng thú. Đây là cái gì? Nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Đường máy bay nói, rủ tổng thánh thủ quả tương truyền có thể để cho sinh vật thu hoạch được tiến hóa, xem ra đối với các ngươi vạn thú tiên tiên có hấp dẫn. Đường Nhàn đem Bạch Mạn Thanh, Đường máy bay, ba đầu husky biểu lộ nhìn ở trong mắt. Hơi thở bên trong cũng cảm giác được đại lượng sinh vật vậy mà bất chấp nguy hiểm nhích lại gần mình nơi này. Rõ ràng có hạo kiếp cấp cùng thiên thai cấp sinh vật tại, nhưng cảm giác được viên này quả khí tức nhóm sinh vật vẫn tại nhanh chóng tới gần. Xem ra, đẳng cấp càng cao, càng có thể ngăn cản viên này quả dụ hoặc. Đường Nhàn càng phát ra cảm thấy cái quả này có vấn đề. Kỳ thật liên quan tới thánh kinh, có như thế một cái thảo luận. Vườn địa đàng bên trong, hệ vợ ăn vụng trái cấm chuyện này, một mực có tranh luận. Là nên trách tội dụ hoặc hệ vợ rắn, lại hoặc là trách tội Adam hệ vợ bản thân. Cũng có một số nhỏ người cho rằng, trái cấm bản thân cũng có trách nhiệm. Thậm chí chế định không được ăn quả thượng đế đều có trách nhiệm. Cái sau tự nhiên là đối thánh kinh cực lớn kinh nhận. Đường Nhàn chẳng biết tại sao bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này, hắn khẽ lắc đầu, cầm dụ tổng thánh thủ quả, nói: "Muốn." Địa ngục tam đầu khuyển trung quy là tinh nhuệ cấp bậc, so với nơi xa những cái kia điên cuồng phun trào sinh vật, nó có một chút trí tuệ. Những này trí tuệ để nó giữ lại sau cùng một tia lý tính. Nó điên cuồng gật đầu, kết lực nhịn xuống muốn bổ nhào qua cướp đi quả dục vọng. Đường Nhàn nói: "Thưa ngươi, thật, thật." Địa ngục tam đầu khuyển cuồng hỉ, Đường Nhàn không có cách nào lý giải loại này vui sướng. Hắn đem quả ném ra ngoài, trong chốc nhóm này, địa ngục tam đầu khuyển rốt cục nhịn không được. nó giống như là một cái gặp được bay bánh chó, bản năng liền muốn nhảy dựng lên căn trái cây này. Sau đó phát ra vài tiếng ngao ấu thanh âm nuốt xuống. Bạch Mạn Thanh xoay người lại, muốn nhìn một chút đến tiếp sau biến hóa. Đường máy bay cũng nhìn chằm chằm cái này địa ngục tam đầu khuyển. Đường Nhan càng là nhìn không chuyển mắt, đem địa ngục tam đầu khuyển mỗi một cái động tác đều âm thầm ghi lại. Tại nuốt xuống rủ tổng thánh thụ quả về sau, địa ngục tam đầu khuyển thần sắc thỏa mãn. Vậy mà đối Đường Nhan vẫy lên cái đuôi, một cái hung ác sinh vật phảng phất biến thành mãnh sủng. Đường Nhan ngược lại có chút thất vọng, cái quả này chẳng lẽ không có hiệu quả? Nhưng cái này Husky hoàn toàn chính xác toát ra khát vọng mãnh liệt. Hiển nhiên là có loại tại hồn tinh phương diện đồ vật hấp dẫn lấy nó cùng chung quanh sinh vật mới đúng. Đường Nhan như thế nghi ngờ thời điểm, dị biến rốt cục phát sinh. Sau đó hình tượng để Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn đều cảm giác được có chút không thích ứng. Địa ngục tam đầu khuyển đột nhiên phát ra thống khổ hô gào. Nguyên bản đối Đường Nhàn vẫy đuôi lấy lòng, hiện tại thì phi thường bởi vì một loại nào đó dị biến đau đớn mà lăn lộn đầy đất. Trong thân thể phảng phất có được một loại nào đó sinh vật bắt đầu điên cuồng va chạm thân thể nó đồng dạng. Mỗi một lần va chạm, địa ngục tam đầu khuyển thân thể đều thay đổi to lớn hơn một phần. Nhất làm cho người kinh hãi là, nó ba cái não tản, trong đó hai cái tựa như là bị hút khô quả, bắt đầu chậm rãi khô héo. Nhưng này Husky đồng dạng ánh mắt lại thay đổi càng có sinh cơ, càng thêm hung ác ngang ngược. Chó sủa dần dần biến thành sói tru. Thân thể khổng lồ bắt đầu đem không có đầu chó cổ chậm rãi chuyển đổi thành một chút hình dạng bất quy tắc cơ bắp. Đường Nhàn nhìn xem một màn này không nói lời nào. Cái này đích xác là một loại tiến hóa. Địa ngục tam đầu khuyển tại tiến hóa thành địa ngục viêm lang. Địa ngục viêm lang nếu như lại hướng lên tiến hóa, chính là đại thiên cầu. Có thể viên này quả mang tới tiến hóa quá bất ổn định. Nếu như không phải con mắt cùng tiếng gào thét, Đường Nhàn thậm chí không có cách nào tin tưởng đây là địa ngục viêm lang. Cùng hắn tại Kim Lộ trên hải đảo thấy qua địa ngục viêm lang chênh lệch quá nhiều. Cái này hình thể càng lớn, nhưng là cực kỳ bất quy tắc. Tựa như là một cái bóp đất dẻo cao su hài tử, tiện tay bóp một cái hình thù kỳ quái, mơ hồ mới có thể phân biệt đồ vật. Địa ngục tam đầu khuyển còn tại dần dần hướng địa ngục viêm lang chuyển biến, quá trình thống khổ và mẹo. Đường Nhàn nói với Bạch Mạn Thanh, nó thật sự tiến hóa, nhưng là liền cùng Thương Lộ nghiên cứu quả, không có một khắc là quy tắc, cái này quả mang tới tiến hóa, hoặc là nói bản thân, không có chút nào trật tự có thể nói. Ngươi còn muốn ăn sao? Bạch Mạn Thanh lắc đầu, nói, ta không muốn biến thành như thế xấu xí bộ dáng. Đường Nhàn gật gật đầu, tiếp tục quan sát đến địa ngục tam đầu khuyển, muốn nhìn một chút cuối cùng cái này tam đầu khuyển sẽ tiến hóa tới trình độ nào. Chương 64, hôn lễ sắp tới. Địa ngục tam đầu khuyển một nửa bên cạnh bộ dáng đã biến thành địa ngục viêm lang, tăng thêm bất quy tắc hình thể, hết thảy thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Đường máy bay nhíu mày, nói, đợi lát nữa thì này, còn có thể ăn không? Bạch Mạn Thanh trường Đường máy bay một chút, mặc dù bởi vì Đường Nhàn vô ích đường bạn bạch xà chuyện bên trong, địa ngục tam đầu khuyển nhất tộc đóng vai pháp hải thế lực dẫn đến tiểu bạch xà không thế nào thích cái chủng tộc này, nhưng nàng cũng nhìn ra được, cái này địa ngục tam đầu khuyển vô cùng thống khổ. Đường Nhàn không nói gì. Thịt chó lúc nào đều có thể ăn, vấn đề là ăn vào như thế nào thịt chó. Hiện tại tình huống này, đến cùng là địa ngục viêm lang hay là địa ngục tam đầu khuyển? Thật hy vọng có mắt nhìn xuyên tường. Dạng này liền có thể nhìn thấy nó hồn tinh phương diện là như thế nào biến hóa. Đường Nhàn nghĩ như vậy thời điểm, địa ngục tam đầu khuyển lại phát sinh biến hóa. Nó hiện tại đã là hơn phân nửa thân thể là địa ngục viêm lang, nhưng vẫn có một số nhỏ đặc thù còn giống như trước đó, là địa ngục tam đầu khuyển hình thái. Mà nhất làm cho Đường Nhàn khiếp sợ tràng diện lập tức phát sinh. Địa ngục viêm lang bộ phận vậy mà lại bắt đầu dị biến. Ngọn lửa màu đen chậm rãi từ trong da thẩm thấu ra, nguyên bản màu nâu làn da bắt đầu cấp tốc hắc hóa. Bạch Mạn Thanh trong lúc đó cảnh giác lên, nàng hồn tinh cảm ứng được cùng giai sinh vật khí tức. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía địa ngục tam đầu khuyển. Cái này còn tại tinh nhuệ giai đoạn sinh vật, đầu tiên là tiến hóa thành hoàn mỹ giai đoạn, lại nói tiếp, thế mà bắt đầu bảy biện ra thiên thai giai đoạn tiến hóa. Đường Nhàn cũng chú ý tới một màn này. Hiện tại địa ngục tam đầu khuyển, liền trên đầu còn có một phần nhỏ bảo lưu lấy địa ngục tam đầu khuyển đặc thù. Mà trên thân thể, đại bộ phận là địa ngục viêm lang, một phần nhỏ. Thinh linh bảy biện ra đại thiên cầu hình thái. Cái này giống ba loại sinh vật hỗn tạp ở cùng nhau. Mặc dù là tiến hóa liên quan hệ, nhưng loại tiến hóa này còn chưa hoàn thành liền bắt đầu hai độ tiến hóa trạng thái, để Đường Nhàn đều khiếp sợ. Kiến thức của hắn trình độ thậm chí không thua kém tiến hóa khu tiến sĩ nhóm. Có thể dù là như thế, Đường Nhàn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế rung động tràn diện. Dù tổng thánh thụ quả hoàn toàn chính xác có thể mang đến tiến hóa, nhưng bây giờ cái này địa ngục tam đầu khuyển hồn tinh đến cùng là cái gì màu sắc, vẫn là nói cùng viên kết quả bày biện ra khác biệt sắc thái. Vì mô phương diện đồ vật thường thường có thể giải khai vĩ mô phương diện huyền bí, tựa như nhân loại tại hiểu rõ vũ trụ tinh hệ, đồng thời cũng muốn giải phân tử nguyên tử, mà cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng sáng tạo ra cao giai vật lý lĩnh vực. Đối Đường Nhàn tới nói, biết rõ sở hồn tinh khởi nguyên, có lẽ là giải khai thế giới này các loại câu đố một cái khác đường tắt. Đường máy bay nhìn xem hai người thần sắc, xem thường. Đến cùng là ngu xuẩn nhân loại cùng nhỏ yếu loài rắn. Bất quá một con chó nhỏ chó mà thôi, coi như tiến hóa đến tử giai tồn tại, vậy cũng chỉ là một cái tử giai tiểu cầu cầu mà thôi. Địa ngục tam đầu khuyển tiến hóa vẫn còn tiếp tục, địa ngục viêm lang bộ phận đang chậm rãi quá độ vì đại thiên cầu. Khíu giác phản hồi để Đường Nhàn cảm giác được không ít sinh vật đã đình chỉ tới gần, thậm chí đang không ngừng lùi cách. Làm dù tổng thánh thụ quả bị triệt để hấp thu, nhất là lại nhiều đại khái nửa cái thiên thai cấp bộ sinh vật, tăng thêm Đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh, loại này khí tức cường đại tại lam sắc khu vực, tự nhiên là vạn thú lui tán. mà tiến hóa đến nơi này, cũng rốt cục bày biện ra kết thúc công việc giai đoạn. Địa ngục tam đầu khuyển đặc thù chỉ còn lại có một cái con ngươi. Còn lại bộ phận, hơn phân nửa là địa ngục viêm lang, một số nhỏ biến thành đại thiên cầu. Ngọn lửa màu đen đến từ đại thiên cầu bộ phận, nhưng những ngọn lửa này lại là địa ngục viêm lang hoặc là nói địa ngục tam đầu khuyển không thể chịu đựng được. Nó thống khổ chu lên, Đường Nhàn thậm chí không biết trước mắt cái này họ chó sinh vật, đến cùng thuộc về sinh vật gì. Ta thật thống khổ, giết ta. Van cầu ngươi, giết ta đi. Địa ngục tam đầu khuyển thanh âm mang theo nóng nảy cùng thống khổ. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng gật đầu. Không cần thiết tiếp tục quan sát, một lần tiến hóa cùng hai độ tiến hóa đều không hoàn toàn, nói cách khác loại tiến hóa này cơ chế bởi vì quá mức cấp tốc, nhảy thoát tự nhiên tiến hóa tiết tấu, đưa đến địa ngục tam đầu khuyển bảy biện ra cực kỳ quái dị trạng thái. Cho dù không giết chết nó cũng sẽ chết, chết bởi đại thiên cầu hỏa diễm. Đường máy bay, giết nó. Đường Nhàn nhẹ nói. Đường máy bay không có hỏi nhiều cái gì, mắt rồng bên trong ánh cam lóe lên một cái, địa ngục tam đầu khuyển liền bị băng truy cho quán xuyên đầu. Hòa tan nó, có thể làm được sao? Đường Nhàn nhìn về phía đường máy bay. Không ăn thịt chó sao? Đường máy bay còn nghĩ về thịt chó. Con chó này chỉ sợ ăn không được. Đường máy bay bĩu môi, cuối cùng vẫn làm theo. Long viêm bắt đầu thiêu hủy địa ngục tam đầu khuyển thân thể. Đường Nhàn đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Cái này địa ngục tam đầu khuyển kỳ thật rất có thí nghiệm giá trị, nhưng là không có cách nào mang về kim tự tháp, thể tích quá lớn. Chỉ có thể đem nó hồn tinh lấy ra, giao cho thương lộ lao bà đi nghiên cứu một chút. Bạch Mạn Thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem Long Viêm đốt diệt lấy địa ngục tam đầu khuyển, nói: "Ta nhớ được nhân loại giống như rất thích chó, ta tại trong sách nhìn thấy, chó là nhân loại hảo bằng hữu, tựa như là nói như vậy, nhưng cũng không ít nhân loại giống như rất thích ăn thịt chó." Nghĩ nghĩ, Bạch Mạn Thanh nói: "Nhân loại quả nhiên là rất phức tạp sinh vật." Đường Nhan cười nói: "Yêu thích một chủng tộc sở hữu sinh vật là một chuyện rất ngu xuẩn." "Có ý tứ gì?" "Cho nên ngươi cũng không thích ta Hoa Xà tộc mọi người rồi. Chúng ta thích một loại đồ vật, thường thường cũng chỉ thích kia đồng dạng liền tốt. Nhân loại còn không thể làm được người người đều yêu, như thế nào đi yêu toàn bộ? Ngươi cảm thấy Đường Nhàn thú vị, vậy ngươi sẽ thích sở hữu nhân loại sao?" Bạch Mạn Thanh nhất thời ngữ tắc. Đường Nhàn tiếp tục nói: "Có người thích nuôi chó, không gì đáng trách. Nếu như hắn là bằng hữu của ngươi, như vậy sủng vật của nó ngươi có lẽ có thể không thích, nhưng cũng phải có tối thiểu tôn trọng. Bởi vì tôn trọng một người, liền bao quát muốn tôn trọng một người tài sản, bao quát sủng vật, đây là lễ phép. Nhưng nếu như nuôi chó người nhất định phải bày ra một bộ thiên hạ sở hữu chó cũng không thể ăn, ăn chó chính là cùng hắn không qua được tư thái, kia đồng dạng là vô lễ lại ngu xuẩn cử động. Cổ đại nhân loại yêu thích động vật, cũng tôn trọng nữ tính, càng tại từng bước tiêu giảm chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa kỳ thị. Nhưng thú vị là, động bảo đảm, nữ quyền, chủng tộc bình đẳng những chữ này, tại cổ đại cũng bị phần lớn người chán ghét. Vì cái gì? Bạch Mạn Thanh vẫn là biết rõ những này từ ý tứ. Một bên đường máy bay liền hoàn toàn không hiểu, hắn chỉ là nhìn xem một đống đốt cháy khét thịt chó chảy nước miếng. Cũng không phải là mọi người cho rằng những này không đúng, mà là bộ phận động bảo đảm, nữ quyền, chủng tộc bình đẳng luận người ủng hộ luôn là một bộ song trọng tiêu chuẩn gương mặt. Mọi thứ cấm kỵ vốn cong thành thẳng, nếu không những này vốn nên mỹ hảo đồ vật sẽ cùng theo cùng nhau làm cho người ta chán ghét bắt đầu. Đường Nhàn không tiếp tục nói tỉ mỉ, địa ngục tam đầu khuyển thi thể đã đốt thành tro, hồn tinh cũng lộ ra. Cùng Đường Nhàn suy nghĩ đồng dạng, viên này hồn tinh tản ra ba loại màu sắc, trước đây chưa từng gặp. Đường Nhàn đem hồn tinh để vào đạo cụ trong túi, chuẩn bị về sau cùng Trung Tú Tú cùng nhau nghiên cứu một phen. Trung Tú Tú trên người có một loại để Đường Nhàn cảm thấy rất đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này để hắn tán đồng Trung Tú Tú năng lực làm việc cùng kiến thức chuyên nghiệp số lượng dự trữ. Chuyện đêm nay rút xong, bay hướng Tam Nguyệt Trạch đi, đến địa phương sau nghỉ ngơi một đêm, chúng ta lại trở về 39 tầng kim tự tháp. Cho nên thịt chó đâu? Đường máy bay không cam tâm. Đều đem đối phương giết, còn không ăn nó, đây không phải lãng phí sao? Mặc dù nói con chó này đã đốt thành tro, có thể nó tán phát dụ hoặc vẫn còn tại. Đường máy bay dần dần cũng có mấy phần Đường Nhàn tư tưởng. Đường Nhàn nói: "Kia lại đi tìm con chó." Bên trong, Đường máy bay vui vẻ gật đầu. Bạch Mạn Thanh không có ý kiến, dù sao nàng không nuôi chó. Nàng cũng chỉ là hiếu kỳ Đường Nhàn vì sao chấp nhất tại chó loại. Nghĩ nghĩ, đơn giản giải thích đáng tin nhất. Thịt chó ăn ngon, trừ này không hắn. Sáng sớm hôm sau, tại sau khi tỉnh lại không bao lâu, Đường Nhàn liền lại về tới kim tự tháp tầng thứ tư. Lấy đơn quỵt xuất thân phận đi tới Hoa khoa viện. Thương lộ đã tại bắt đầu làm việc, Trung Tú Tú không có ở, đại khái là đi địa phương khác khảo sát. Kết hôn nam nhân cùng không có kết hôn nam nhân khác biệt lớn nhất thường thường ở chỗ trước hôn nhân là tình thánh. Cưới sau liền biến thành sắt thằng nam. Nói ngắn gọn chính là đổi tới về sau liền thẻ nhạt vô vị. Nhưng đối Thương Lộ tới nói, cái này không có thay đổi gì. Hắn trước hôn nhân cưới sau từ đầu đến cuối như một, người đứng xem đều cho là hắn là con. Dù sao đối với Hoa khoa viện rộng rãi đầu chọc các học giả tới nói, Trung Tú Tú đẹp đến không thể kén chọn. Nhưng Thương Lộ tập trung tinh thần ném ở nghiên cứu thực vật bên trên. Bất quá cái này không có nghĩa là Thương Lộ không khẩn trương. Đường Nhàn đến sau cùng Thương Lộ hàn huyên hai câu, liền rất nhanh cho tới hôn nhân chủ đề. Thương Lộ có chút ủ rũ túi đầu nói: "Nhàn ca, ta cảm giác lấy không được Nobel sinh vật học thưởng. Đây cũng là cái gì đạo lý? Căn cứ khoa học nghiên cứu, độc thân có thể khiến người lực chú ý càng tập trung, tuổi thọ càng dài, đồng thời không cần vì khác giới phiền nhiễu, tiết kiệm nhiều thời gian hơn công việc. Mà bây giờ những này đều cách ta mà đi. Chớ khẩn trương, Trung Tú Tú tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công việc." Đường Nhan cười nói. Thương Lộ cũng là không có phủ nhận. Tú Tú hoàn toàn chính xác rất lợi hại, phân tích của nàng năng lực, khả năng tính toán, đơn giản có thể so với máy tính. Đường Nhan hứng thú. Trung Tú Tú phương thức tư duy cùng trí thông minh tựa hồ cũng rất cao, bất quá EQ cực thấp, cũng là rất xứng đôi Thương Lộ. Cho nên hôn lễ của các ngươi lúc nào cử hành? Đường Nhan hỏi. Mặc dù nhận giấy chứng nhận, nhưng Thương Lộ cùng Trung Tú Tú hôn lễ còn không có xử lý. Thương Lộ mặt tưởng hồng nói, liền qua mấy ngày, Tú Tú cha mẹ tại khu mỏ quặng mất tích, hôn lễ nàng không có gì an bài, để chính ta làm chủ. Ta dự định nho nhỏ trong Hoa Khoa viện làm một lần là được. Liền mời Hoa Khoa viện đồng sự, còn có số ít mấy người bằng hữu. Mặc dù trọng điểm hẳn là hôn lễ, nhưng Đường Nhàn vẫn là chú ý tới cha mẹ mất tích chuyện này. Hắn sắc mặt như thường, chỉ là hơi dừng lại một giây, liền đè xuống sự nghi ngờ này, nói: "Xem ra ta tại lời mời của ngươi bên trong. Nguyên bản không muốn lấy tháng này có thể nhìn thấy ngươi, nhưng Nhàn ca ngươi tất nhiên tới, còn xin làm ta cùng Tú Tú chứng hôn người." Thương Lộ một mặt mong đợi nhìn xem Đường Nhàn. Vậy cũng là số ít thực vật nghiên cứu bên ngoài để hắn mong đợi sự tình. Mặc dù hắn lo lắng kết hôn ảnh hưởng chính mình công việc, nhưng Đường Nhàn có thể cảm giác được, Thương Lộ hoàn toàn chính xác thích Trung Tú Tú. Dân kỹ thuật là như vậy, bọn hắn đơn giản là như sắt đá, có thể yêu đương bắt đầu cũng si tình vô cùng. Đường Nhàn cười nói, ta vững tin chứng hôn người cũng không phải là ta am hiểu, cũng chưa từng có cùng loại chức vụ kinh nghiệm, nhưng ta nguyện ý tiếp nhận. Hôn lễ thời gian cụ thể là một ngày nào? Một tuần sau. Trừ ra Hoa Khoa viện người, đều có người nào muốn đến? Còn có Lê gia hai vị công tử, Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên. Đường Nhàn kinh nghi nói, đúng thế. Ta cũng không biết hai cái đại nhân vật tại sao phải tới tham gia ta loại này nhỏ trong suốt hôn lễ. Thương Lộ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Nhàn suy nghĩ một phen, lắc đầu cười nói, cái này hai huynh đệ, đại khái là cho là ngươi hôn lễ sẽ có một chút đặc thù khách nhân tham gia. Đặc thù khách nhân? Lê Tiểu Ngu. A, nhị tiểu thư nếu là nguyện ý đến, kia thật là cho dù tốt. Đường Nhàn đánh gãy Thương Lộ, nói, đừng suy nghĩ, ta là không thể nào mang nàng tới, nàng nếu tới, toàn bộ thành lũy đều sẽ đại loạn, ngươi cũng đừng nghĩ xử lý hôn lễ. Nhưng ở ngươi kết hôn trước đó, ta sẽ trở lại Bách Xuyên thị, đưa nàng đối với các ngươi chúc phúc mang đến. Thương Lộ ngẩn người, gật gật đầu nói, là ta sơ sót, quá lâu không có ra phòng thí nghiệm, đều quên, nhị tiểu thư đang lẩn trốn bên trong. Đúng, ta không có đã kết hôn, luôn cảm thấy có chút hoảng. Nhàn ca, có thể cho điểm ý kiến sao? Thương Lộ vừa nói, vừa bắt đầu kiểm chắc rủ tổng thánh thụ gân lá. Đường Nhàn tức giận nói, lời này của ngươi nói phảng phất ta liền đã kết hôn giống như, dù sao ngươi là ta tấm gương nha. Thương Lộ thật là nghĩ như vậy. Đường Nhàn luôn luôn có thể rất bình thản xử lý tốt rất nhiều chuyện. Nghĩ đến coi như ngày nào Đường Nhàn cùng người kết hôn. Thương Lộ đống nhiên dừng lại, phát hiện chính mình thế mà không cách nào tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Đường Nhàn nói, nếu như lo nghĩ chỉ số là 1 đến 10, như vậy kết hôn đem đến cho ta lo nghĩ đại khái chính là đi. Có ý tứ gì? Không phải rất lo nghĩ, nhưng lại vô cùng vô tận. Thương Lộ nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ. Đường Nhàn lập tức còn nói thêm, cuộc đời của ta đều tại xác minh một câu, hoàn mỹ nhất sinh hoạt chính là tiếp nhận trong sinh hoạt không hoàn mỹ. Nghĩ đến tình yêu cũng giống vậy. Hoàn mỹ nhất tình yêu chính là có thể vui sướng tiếp nhận không hoàn mỹ tình yêu. Đại đạo lý chính là như vậy, chính mình chậm rãi ngộ đi. Được rồi, ta nhớ kỹ. Nhàn ca lần này tới là có chuyện gì? Ta hôm qua cầm dụ tổng thánh thụ quả, tại khu mỏ quặng đã làm một ít thí nghiệm, đồng thời còn có mặt khác một vài thứ, lúc đầu hôm nay là tìm đến Trung Tú Tú. Thương Lộ nói, vậy ngươi phải đợi lát nữa, Tú Tú nàng có một số việc phải xử lý, bình thường buổi sáng nàng làm mấy cái vỏ đại não cắt chém giải phẫu. Ghi chép xong thí nghiệm số liệu về sau, tại 11:40, nàng liền sẽ tới tìm ta. Thời gian chuẩn như vậy sao? Đúng vậy, Tú Tú khả năng tính toán liền cùng máy móc, nàng nói cái gì thời điểm làm xong một sự kiện, liền tuyệt không kéo dài cũng tuyệt không sớm. Đúng, Nhàn ca, ba viên dụ tổng thánh thụ quả ngươi toàn bộ đều cầm đi sao? Ta nhìn thấy nơi này chỉ còn lại có một viên. Thương Lộ nói. Đường Nhàn nhíu mày, nói, ba viên? Ta chỉ lấy hai viên a. A, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, ta nhớ được hết thảy có 4 quả dụ tổng thánh thụ quả. Thương Lộ kinh ngạc nói. Đường Nhàn không nói. Thương Lộ nói có 4 quả dụ tổng thánh thụ quả, nhưng hôm qua Trung Tú Tú nói chỉ có 3 viên. Hai người này bên trong lừa gạt mình tự nhiên là Trung Tú Tú. Nói đến, Trung Tú Tú ngày hôm qua bảng số liệu bên trong, trước mắt thẳng thắn độ xác thực không phải rất cao. Nhưng Đường Nhàn cũng có thể lý giải. Chỉ là hiện tại xem ra, Thương Lộ cái này thông minh thế tử, tựa hồ có chút bí mật nhỏ. Dừng một chút, Đường Nhàn cười nói, là ta cầm 3 viên, ta nhớ lầm. Có đúng không? Ta liền nói. Đúng, Nhàn ca, ta chỗ này có chút mới thí nghiệm, ngươi giúp ta tham khảo hạ. Được rồi, vừa vặn giết thời gian, chờ Trung Tú Tú tới. Chương 65, Đường Nhàn cùng Trung Tú Tú quan hệ. Thương Lộ thí nghiệm rất buồn thể. Cho dù Đường Nhàn có thể chịu được loại này buồn thể, nhưng tự kiềm chế chính mình chưa hẳn có thể giống như Thương Lộ làm được mấy năm như một ngày. Hắn có một câu không có một câu cùng Thương Lộ trò chuyện. Có đôi khi cùng Thương Lộ giao lưu một chút thực vật cách nhìn. Tại nhiều năm như vậy như điên dại bình thường nghiên cứu dưới, Đường Nhàn vững tin Thương Lộ tại lĩnh vực này đã vượt qua chính mình. Mình có thể làm được, cũng chính là cho Thương Lộ một chút mạch suy nghĩ bên trên đề nghị. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất, cố gắng quyết định hạn cuối. Lấy thế giới này tuyệt đại đa số người cố gắng trình độ thấp, xa xa không có đạt tới muốn liều thiên phú trình độ. Người luôn luôn đánh giá thấp tài hoa của mình, nhưng lại đánh giá cao chính mình nghị lực. nhưng thương lộ không có, hắn thiên phú rốt cục bởi vì cố gắng mà đạt được giá trị thể hiện. Đường Nhàn tin tưởng tương lai thương lộ tại thực vật lĩnh vực tất nhiên có trọng đại đột phá. Không có gì ngoài công việc cùng học thuật, Đường Nhàn cũng cùng thương lộ tâm sự hôn nhân. Nhìn ra được vị này có thể so với Đường Nhàn dân kỹ thuật vẫn là rất khẩn trương. Nhưng tương tự, chuyện này cũng là Đường Nhàn không có làm qua, thương lộ lại đi tại phía trước. Đường Nhàn có thể cho, cũng chỉ là một chút độc thân nam nhân mây bình chắc. Thì như thương lộ hỏi, nếu như về sau nuôi tiểu hải, hải tử không giống ta, mà là rất đần làm sao bây giờ? Đường Nhàn cũng là thật không có nghĩ tới hải tử vấn đề, thương lộ hiển nhiên nghĩ có chút xa. Nhưng trên thực tế cái này cũng không xa xôi. Từ di truyền học góc độ tới nói, Trung Tú Tú rất thông minh, ngươi cũng rất thông minh, trừ phi ngươi đang chơi chính là quang vinh tam quốc trí, nếu không các ngươi sinh hạ ngu ngốc tỷ lệ rất thấp. Nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Nếu quả như thật rất đần, vậy liền để hắn làm vui sướng phú nhị đại đi. Ta không có tiền. Chúng ta nửa năm trước thành lập qua một cái công ty, có nhớ không? Nhớ kỹ. Nhưng không phải không cái gì nghiệp vụ sao? Nghiệp vụ kỳ thật thật nhiều, mà lại ngươi kết hôn, ta dù sao cũng phải theo điểm tiền mừng. Ngươi đến là được rồi, Nhàn ca, ngươi có thể đến bản thân liền là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Thật không cần đưa cái gì. Cứ việc câu nói này phần lớn thời gian chính xác giải độc là, tiền mừng cho liền có thể, người tới hay không cũng không quan hệ. Nhưng thương lộ không có những này con quấn, hắn nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Đường Nhàn nói, cùng ta giao dịch người, đương nhiên không thể lỗ vốn, mặc dù ngươi làm sự tình không nhiều, nhưng với ta mà nói đều rất trọng yếu. Chậm chút thời điểm, ta sẽ đi tìm người ước định phần này hạ lễ. Quãng đời còn lại ngươi cùng Trung Tú Tú cho dù không làm học vấn, cũng sẽ không sầu sinh hoạt. Khu mỏ quặng tài nguyên cùng kim tự tháp tài nguyên không ngang nhau, tăng thêm thiên phú đám người thực lực không ngang nhau, tạo thành thành lũy ở giữa tầng cấp khác biệt, cũng tạo thành thiên phú người cùng thiên phú người ở giữa tài phú khác biệt. Đường Nhàn đại khái chính là bên trong giàu nhất một cái, hắn mặc dù không phải thiên phú người, nhưng hồn tình so mỏ trước đó, mà cao giai hồn tình, hắn còn có không ít. Cùng thương lộ nói chuyện phía một hồi về sau, Đường Nhàn phát hiện Trung Tú Tú vẫn không có tới. Thương lộ cũng có chút kỳ quái, nói: "Tú Tú nàng làm việc rất đúng giờ, xưa nay sẽ không có bất kỳ kéo dài, mà lại ta đi qua nàng phòng thí nghiệm, nàng đem tất cả vật phẩm đều trưng bày 10 phần chỉnh tề, thậm chí dựa theo nhan sắc cùng thị giác quen thuộc đầy tự. Trọng độ hoàn mỹ chủ nghĩa người." "Không sai, cho nên nàng không nên đến trễ, ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút." Thương lộ xuất ra điện thoại di động, Đường Nhàn suy nghĩ một giây, nói: "Không cần, ta đi gọi nàng đi, vừa vặn ta muốn thấy nhìn nàng phòng thí nghiệm." "Dạng này a, tại tầng thứ 2B khu 209." Thương lộ liền thu hồi điện thoại. Đường Nhàn nói: "Ngươi tiếp tục nghiên cứu những thực vật này đi. Ta đi Trung Tú Tú phòng thí nghiệm tham quan một hồi." Thương lộ không nghĩ nhiều, gật gật đầu liền tiếp theo làm thí nghiệm. Hắn gần nhất tại thực vật nhân bản lĩnh vực bên trên có mới tiến triển. Ngay tại chế tác một loại có thể để cho nhân bản thực vật cấp tốc trưởng thành dịch nuôi tấy. Trong lúc này còn có rất nhiều kỹ thuật nan đề còn chờ giải quyết. Đường Nhàn gặp Thương lộ tiến vào nữ nhân không nên quấy rầy ta học tập trạng thái về sau, cười cười, liền rời đi Thương lộ phòng thí nghiệm, đi đến Trung Tú Tú vị trí. Hoa khoa viện mặc dù tại tầng thứ tư, nhưng thiết bị tinh lương, chiếm diện tích rất lớn, Lê Vạn Nghiệp cũng một mực bỏ được đầu tư. Dù sao nơi này nghiên cứu đều là nhân loại tự thân khoa học, mà cũng không phải là kim tự tháp kỹ thuật. Đường Nhàn đi đến lầu 2 về sau, hỏi một chút đường, rất nhanh liền biết được Trung Tú Tú phòng thí nghiệm vị trí. Chỉ là trên đường đi những người đi đường nhìn mình biểu lộ có chút lạ. Thật giống như cùng Trung Tú Tú tiếp xúc là một kiện rất không hợp thói thường sự tình. Đường Nhàn càng phát ra cảm thấy có ý tứ, liên quan tới Trung Tú Tú vì sao lừa gạt mình, hắn cũng có một chút suy đoán. Những suy đoán này để Đường Nhàn có chút hiếm thấy khẩn trương. Đường Nhàn đi tới Trung Tú Tú phòng thí nghiệm, sinh vật nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm đều có phong bế tính cực tốt ngăn cách tường cùng cửa khoang. Đường Nhàn không có cách nào nghe được bên trong cửa khoang mùi, nhưng có thể nghe được một chút mở ra cửa khoang lúc tiết lộ ra ngoài mùi. Rất gây mũi, hẳn là một chút nội tạng. Hắn ấn 3 lần chung cửa về sau, cửa khoang bị mở ra. Trung Tú Tú mặc một thân bạch sắc thí nghiệm phục, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người để quần áo lộ ra quá rộng lớn, tràn đầy nếp vốn. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, bình tĩnh nói: "Ngươi đã đến, ngươi cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta đối thoại tiến trình, vào đi." Đường Nhàn không có đoán sai, Trung Tú Tú quả nhiên là một cái nóng lòng người nghiên cứu não quái thai. Trong phòng khắp nơi đều là đủ loại não hàng mẫu, có ngâm mình ở cũng trong thùng, có thì là bày tại trên bàn thí nghiệm, đại đa số tồn tại đông lạnh cabin bên trong, thuộc về còn chờ phân tích. Lê Tiểu Ngu liền rất yêu quý giải phẫu, điểm này đến xem, Trung Tú Tú triệu chứng nghiêm trọng hơn. Đường Nhàn nói: "Ngươi làm sao như thế nóng lòng giải phẫu não người?" "Bởi vì ta muốn biết sinh vật cấu tạo huyền bí, ta muốn biết linh hồn loại vật này." Trung Tú Tú cũng không có chào hỏi Đường Nhàn, mà là tiếp tục trong tay sự tình. Đường Nhàn cũng không thèm để ý, Trung Tú Tú có thể đoán được chính mình sẽ đến, rất nhiều chuyện liền có thể nói rõ. Hắn hỏi dò: "Ta cho rằng ngươi nói linh hồn, đại khái là chỉ tinh thần, tư tưởng, tình cảm, nhân cách những này gọi chung là." "Đúng thế. Sinh lý học đã có chứng minh, thông qua nghiên cứu thần kinh đại não tế bào, cũng chính là nịu dọn tại xì nạp sẽ ở giữa tin tức truyền lại. Cho rằng linh hồn, hoặc là nói ý thức, là đại não đặc biệt tế bào thần kinh hoạt động." Dừng một chút, Trung Tú Tú nhíu mày, bộ dáng rất là đáng yêu, nếu như bỏ qua nàng ngay tại cắt chém não người động tác. Nàng tiếp tục nói: "Chúng ta thường nói lượng biến dẫn đến chất biến, mà những này đặc biệt tế bào thần kinh hoạt động, chính là thần bí nhất chất biến. Ta rất muốn biết rõ bọn họ nguyên lý." Đường Nhan nhìn xem Trung Tú Tú vẻ mặt thành thật bộ dáng, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Cho nên ngươi nghiên cứu ra được sao? Còn có vì cái gì nóng lòng để lộ cái này? Đường Nhan nói nghiêm túc. Trung Tú Tú ngay tại đem một cái vỏ đại não làm cắt miếng, thiết cực mỏng. Đường Nhan có thể nhìn thấy, Trung Tú Tú đối với mình năng lực khống chế thân thể dị thường ưu tú. Loại này ưu tú tựa như là Đường Nhan tại đối phó sinh vật soát kháng tính lúc đồng dạng. Mỗi một cái công kích thời gian đều mảy may không sai. Ta từ nhỏ đã bị nói là quái nhân, tựa như là đối đồng loại không có thương hại, ta rất khó làm được đồng lý tâm, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không ta ít một chút cấu tạo. Ta muốn giống như Thương Lộ, thay đổi tình cảm phong phú chút. Trung Tú Tú vận khí vẫn là nhàn nhạt. Đường Nhan trong lòng tự đủ Thương Lộ kỳ thật tại đại chúng xem ra, cũng là quái thai. Xem ra ngươi còn không có nghiên cứu ra thành quả. Đúng thế. Nếu như nghiên cứu ra được về sau, ta đại khái cũng sẽ bị dùng đáng yêu dạng này chữ để hình dung. Thương Lộ hiện tại đã cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Trung Tú Tú sửng sốt một hồi, nói. Hắn cũng rất đáng yêu. Ta nghe Thương Lộ nói, cha mẹ ngươi mất tích. Ừm, tại ta 9 tuổi năm đó. Đường Nhan tính một cái, nếu như mình cha mẹ mất tích cũng là cùng một năm, như vậy nữ hải tử này hẳn là so với mình nhỏ 2 tuổi. Hắn hỏi dò. Ngươi năm nay 22 tuổi. Ừm. Phán đoán của ngươi căn cứ là cái gì? Trung Tú Tú suy tư một chút, phát hiện trong lúc này thiếu khuyết cần thiết chứng minh điều kiện. Nhưng Đường Nhan đáp án lại là chính xác. Đoán. Đường Nhan tay trái ngón trỏ có chút run lên, hắn tiếp tục hỏi. Cho nên cha mẹ ngươi kêu cái gì? Ta không biết. Không biết. Đúng vậy, nhưng ta biết, ta là theo mẫu thân họ. Mặc dù bọn hắn là ta 9 tuổi năm đó mất tích, nhưng ta 9 tuổi trước đó sinh hoạt, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Phụ thân mẫu thân, rất ít đến xem qua ta. Ta khi còn bé là ký túc ở những người khác trong nhà. Ba ba mụ mụ, một năm cũng chỉ sẽ đến nhìn ta 1-2 lần, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Danh tự chính là bọn hắn duy nhất để lại cho ta. Một lần cuối cùng biết rõ tin tức của bọn hắn, chính là bọn hắn biến mất tại khu mỏ quặng tin tức. Đường Nhan biểu lộ đột nhiên thay đổi. Khi biết Đường Tác Giã là 39 thành lũy người về sau, Đường Nhan kỳ thật cũng có một nháy mắt nghĩ tới, tiểu cô nương này cũng họ Đường, mà lại đản sinh tại 39 thành lũy. Nhưng về sau hắn vững tin Đường Tác Giã cùng mình không có liên hệ máu mủ. Dù sao thế giới này không có loại này chỗ kết giao bằng hữu không thể cùng họ cổ quái thiết lập. Nhưng Trung Tú Tú hôm nay lời nói lại triệt để Đường Nhàn có chút tâm loạn. Bởi vì hắn mâu thân, liền gọi Trung Du. Mặc dù như thế, vẫn là không có biện pháp chứng minh mình cùng trước mắt tiểu cô nương này có bất kỳ quan hệ. Đường Nhàn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trung Tú Tú mặc dù kể một kiện có chút nghe hơi bi thương sự tình, nhưng nàng ngữ khí rất bình thản. Tựa hồ hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Lại hoặc là nàng vốn là một người như vậy, giống như là thiếu chút cái gì, đến mức cảm xúc quá mức nhạt nhẽo. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này để làm gì, ta cho là ngươi hẳn là sẽ hỏi khác. Đường Nhan biết rõ Trung Tú Tú nói khác là chỉ viên kia rủ tổng thánh thụ quả. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết nguyên nhân, hắn không có vội vã hỏi, mà là trả lời Trung Tú Tú vấn đề, nói. Cha mẹ của ngươi đại đa số thời gian không có cùng ngươi, ngươi hận bọn hắn sao? Ngươi hỏi vấn đề thật thú vị, nhưng ta nghĩ ta hẳn không có năng lực này. Bởi vì nói chuyện hành động quá cổ quái, từ nhỏ nhận qua không ít khi dễ. Nhưng đối mặt những cái kia khi dễ mình người, Trung Tú Tú không có cảm thấy bọn hắn nhiều đáng ghét. Đối mặt những cái kia trợ giúp mình người, nàng cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu cảm kích. Trung quy là có yêu mến cùng không thích, chỉ là hết thảy đều quá nhạt. Đường Nhàn nghe hiểu câu nói này, nhìn về phía Trung Tú Tú ánh mắt liền phức tạp hơn chút. Trung Tú Tú nói, bất quá bọn hắn hẳn không có làm gì sai. Vì cái gì? Ngươi không khát vọng bọn hắn làm bạn ngươi sao? Trung Tú Tú nghĩ nghĩ, nói, ta đích xác là giả nghĩ tới bọn hắn nhiều theo giúp ta một hồi, nhưng ta không xác định loại trình độ này giả tưởng, có phải hay không cái này dùng khát vọng cái từ này. Còn ta cảm thấy bọn hắn không có làm sai, là bởi vì tri thức quá mức thú vị. Mà trầm mê ở thú vị tri thức, nhất định đối chiếu chú ý một cái cổ quái ta phải có ý tứ. Tương lai ta có Thương Lộ tiểu hải, ta cũng sẽ đi như vậy. Đường Nhan ngược lại cũng không phải không tán đồng thuyết pháp này. Thế gian này có rất nhiều so mang hải tử chuyện thú vị. Nhưng mang hải tử loại chuyện này, hoặc là cũng đừng sinh ra tới, hoặc là liền hảo hảo chiếu cố. Đường Nhan vững tin, Trung Tú Tú nhưng thật ra là có yêu mến cùng chán ghét cảm xúc. Tính cách của nàng cũng là loại kia cực kỳ nhẫn nhục chịu đựng tính cách, thế nhưng là cảm xúc nhạt nhẽo, để hết thể nhìn quá quái dị. Hắn nói, người có hay không nghĩ tới, nếu, ta nói là nếu, cha mẹ của ngươi là đang bồi một cái khác hài tử. Đứa bé kia ngươi sẽ hận hắn sao? Trung Tú Tú cười cười. Dạng này thời khắc khuôn mặt có chút đờ đẫn người, đồng nhiên lúc cười lên, sẽ có vẻ có chút quỷ dị, nhưng cũng rất đáng yêu. Mang một ít tố chất thần kinh đáng yêu. Đây thật là một cái thú vị giả thiết, nhưng vấn đề này với ta mà nói quá khó khăn. Ta không có cách nào tại không có cùng huynh đệ tỷ muội chung đụng tình huống dưới, đi giả thiết ta liệu sẽ chán ghét một cái thêm ra tới thân nhân. Có đạo lý. Đường Nhan gật gật đầu. Tốt, ngươi hôm nay vấn đề để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải hẳn là hỏi cái này quả quả sao? Trung Tú Tú nói liền lấy ra rủ tổng thánh thụ quả. Đường Nhan nói, Thương Lộ hẳn là cấm chỉ ngươi dùng thân thể tới làm thí nghiệm, mà ngươi cho rằng đối rủ tổng thánh thụ quả hiệu quả nghiên cứu, hẳn là từ nhiều phương diện bắt đầu. Trung Tú Tú tuyệt không ngoài ý muốn. Đường Nhan tiếp tục nói, đây cũng là một cái rất cấm kỵ thí nghiệm a. Cho tới nay ngươi dùng não người đều là đến từ bệnh viện cung cấp thi thể, nhưng ngươi phát hiện có lẽ phải dùng người sống làm thí nghiệm mới có thể tốt hơn, hoặc là nói càng tinh xác ra kết luận. Thương Lộ sẽ không đồng ý, mà ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, bởi vì ngươi cảm thấy ta cùng ngươi là đồng loại. Cái này thí nghiệm hẳn không có triển khai a?
Còn không có áp dụng, ta còn không có tìm tới thích hợp thí nghiệm mục tiêu.
Trung Tu Tú thản nhiên nói.
Ngươi lựa chọn lừa gạt Thương Lộ, là bởi vì sợ hãi hắn khổ sở sao?
Đường Nhàn không có quá để ý cái này thí nghiệm khủng bố đến mức nào, tỉ như làm ra một cái tiến hóa, bất quy tắc người già sẽ thêm manh động.
Hắn càng để ý là Trung Tú Tú phản ứng.
Trung Tú Tú suy tư một hồi, nhẹ gật đầu.
Ta không muốn hắn sinh khí, mà ta vững tin ngươi sẽ không nói cho hắn, bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi rất thông minh.
Ta tiên sinh cũng nói ngươi rất thông minh.
Ngươi thông minh, liền sẽ rõ ràng cái này thí nghiệm ý nghĩa.
Ta đã dùng chuột bạch khảo nghiệm qua, động vật tế bào đang đến gần dụ tổng thánh thụ quả về sau, liền sẽ dẫn phát bất quy tắc biến hóa, mà nhân loại lại sẽ không.
Đường Nhàn gật gật đầu, hắn đương nhiên không tán thành dùng nhân loại làm thí nghiệm, nhưng hắn cũng không vội lấy phủ định Trung Tú Tú.
Trung Tú Tú nói, nhân loại hành vi khó mà dự đoán, hỗn loạn vô cùng, nhưng cái này đồng dạng hỗn loạn quả lại có thể bị nhân loại hấp thu, ta điều tra dụ tổng thánh thụ ghi chép.
Nếu như đây là tiến hóa quả, ngươi có hay không nghĩ tới, nó kỳ thật cũng là vì nhân loại mang đến tiến hóa đây này.
Đường Nhàn nói,
ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng nếu như đem đây hết thảy nói cho Thương Lộ, hắn nhất định sẽ đối ngươi rất thất vọng.
Trung Tú Tú lúc này mới lộ ra thần sắc nghi hoặc bên trong mang theo một chút kinh hoàng, chỉ có một chút, rất nhạt.
Ta cho là ngươi hẳn là ủng hộ ta làm như thế.
Ta cùng ngươi trưởng thành kinh lịch không giống, ta so ngươi hiểu rõ hơn nhân loại đối với loại chuyện như vậy phản ứng, thí nghiệm nhất định phải làm, nhưng phải đợi đến một cái cơ hội thích hợp. Nếu không ngươi rất khó ở cái thế giới này sinh tồn được.
Đường Nhàn thái độ cường ngạnh một phần, tiếp tục nói.
Nếu như ngươi không muốn cùng Thương Lộ kết hôn, cũng không muốn sẽ cùng hắn có vãng lai, như vậy ngươi cứ việc làm, cái này thí nghiệm ta cam đoan sẽ không can dự ngươi, mà lại ta sẽ không nói cho Thương Lộ nguyên nhân.
Nhưng ngươi cùng hắn, không thể lại có lui tới.
Đường Nhàn rất để ý là, cái này cùng mình có lẽ có ít nguồn gốc cô nương, đến cùng sẽ làm sao tuyển.
Đây là một chuyện rất trọng yếu.
Cái này có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết một vài vấn đề.
Trung Tú Tú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói.
Mặc dù ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại cự tuyệt biết rõ đáp án, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn sinh khí.
Trung Tú Tú đem dụ tổng thánh thụ quả giao cho Đường Nhàn, nàng thần sắc cũng không có quá nhiều khổ sở.
Đường Nhàn cũng cảm giác được có chút nhẹ nhõm, nói.
Ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, nói cho ngươi một chút cùng nhân loại trung đụng sự tình, cứ việc ta cho rằng phương diện này có rất nhiều người so ta am hiểu, nhưng chưa hẳn so ta phù hợp.
Trung Tú Tú không có cự tuyệt, gật gật đầu nói.
Tốt, cảm ơn ngươi.
Chương 66, muội muội hoặc là người qua đường.
Đường Nhàn đỗng nhiên nghĩ đến, tại giả thiết Trung Tú Tú đích thật là muội muội mình tình huống dưới. Nếu như năm đó Trung Tú Tú cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt, nhân sinh của mình đại khái chính là một cái khác chuyện xưa.
Cố sự này càng phù hợp tầng dưới chốt trong tiểu thuyết cách viết.
Cơ khổ tầng dưới chốt nhân vật chính, bắt đầu tặng muội, muội muội thông minh xinh đẹp, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, sau đó dựa vào bàn tay vàng nghịch thiên cải mệnh hoặc là thuận thiên tuân mệnh.
Mặc dù hiện thực không phải như vậy, nhưng Đường Nhàn cũng không có oán trách cái này có thể là thân nhân mình nữ hài tử xuất hiện quá muộn.
Mặc dù từ vừa rồi khảo thí đến xem, đứa bé này tính tình hoàn toàn chính xác quái, đối đồng loại thương hại cùng tính sợ hẹn bằng không.
Nhưng nàng trung quy là có nhân tính.
Mặc dù không rõ ràng cụ thể nàng cùng Thương Lộ mến nhau quá trình, khả năng đủ vì Thương Lộ từ bỏ thí nghiệm, cái này cũng nói rõ Trung Tú Tú không cùng chính mình tuổi nhỏ lúc đồng dạng ác liệt.
Liên quan tới dụ tổng thánh thụ quả, ngươi còn có cái gì cái nhìn khác sao?
Một khi xác nhận Trung Tú Tú không có chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy tính nguy hiểm, Đường Nhàn liền buông lòng chút.
Kéo vào tình cảm biện pháp tốt nhất một trong, chính là trò chuyện đối phương cảm thấy hứng thú chủ đề.
Trung Tú Tú trong mắt có ánh sáng, hiển nhiên rất thích cái đề tài này, nàng nói:
"Ta tìm đọc qua rất nhiều tư liệu, tại sớm nhất dụ tổng thánh thụ ghi chép, đến từ lúc đầu nhân loại thăm dò. Những người mở đường tiến về khu mỏ quặng, đánh bậy đánh bạ đi vào Eden phế tích, gặp được dụ tổng thánh thụ, gặp được sinh vật nuốt ăn thánh thụ quả, sau đó mang đến tiến hóa."
Đường Nhàn cũng nhìn qua cái này.
Không sai, những chuyện này một mực bị cho rằng là giả, bởi vì không có ai biết Eden phế tích ở nơi nào. Mà trở về người, tại lưu lại lấy làm về sau, đều không hiểu chết đi.
Bọn hắn tựa như là được trao cho một loại nào đó sứ mệnh cùng vinh dự, làm hoàn thành sứ mệnh về sau, sinh mệnh cũng sẽ không có tiếp tục sinh tồn ý nghĩa.
Đây là so sánh ít lưu ý sách, bởi vì hết thể miêu tả đều không có cách nào khảo cứu cùng chứng minh, cho nên lúc đó cứ việc chấn động một thời, nhưng về sau bởi vì có độ tin cậy không cao, nhìn người càng đến càng ít.
Trung Tú Tú nhìn xem Đường Nhàn, chậm rãi gật gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn Đường Nhàn cũng giống như mình thế mà lại nhìn những này không thế nào khoa học sách.
Eden phế tích hoàn toàn chính xác tồn tại tầng thứ 8 trong tấm bia đá nâng lên.
Đường Nhàn nói.
Trung Tú Tú lắc đầu, ta chưa từng đi tầng thứ 8, mà trong tấm bia đá có chút nội dung, lãnh chúa đại nhân không có công khai.
Dừng một chút, nàng còn nói thêm.
Nhưng ta tin tưởng ngươi.
Cho nên ngươi tìm được Eden phế tích trên đường đi qua sao?
Không có, mặc dù ta một mực rất muốn đi nhìn xem, nhưng này cái địa phương rất thần bí.
Tiến hóa khu người đã từng bắt được một cái thiên thai sinh vật, Eden hiệu, đem nó huyết thanh tiêm vào đến một người bằng hữu của ta trên thân.
Nhưng bọn hắn văn kiện bên trong cũng không có nói tới con kia Eden hiệu đến từ chỗ nào.
Đường Nhàn suy tư một hồi, còn nói thêm.
Nhưng hết thể cũng không phải là không có manh mối.
Manh mối là cái gì?
Liên quan đến nội dung có chút nguy hiểm, tạm thời không nói cho ngươi, chờ ta bài trừ tình hình nguy hiểm về sau, ta sẽ cùng ngươi chia sẻ.
Trung Tú Tú gật gật đầu. Nàng không biết Đường Nhàn không nói cho chính mình nguyên nhân, nhưng nghĩ đến cũng bình thường, dù sao mình cùng Đường Nhàn không quen. Đường Nhàn không có nói tới dụ tổng cự nhân sự tình, đây cũng là bây giờ viên này dụ tổng thánh thụ nơi phát ra. Cự nhân di chuyển tiến về rừng đất đỏ, trồng trọt dụ tổng thánh thụ. Cái này giống một lần phục hưng. Manh mối tự nhiên cũng liền tại dụ tổng cự nhân nơi này. Đường Nhàn nghĩ đến, đợi đến chuyện chỗ này, liền có thể thuận thánh địa phương hướng, đi tìm một chút đường rất lớn. Trung Tú Tú đối giải phẫu não người có nhất định si mê, Đường Nhàn nhìn xem nàng thần sắc chuyên chú bộ dáng, nghĩ đến bia đá miêu tả. Đúng rồi, ngươi đi qua khu mỏ còn sao? Đi qua. Cho nên ngươi thiên phụ là HP, tốc độ di chuyển. Đường Nhàn khẽ nhíu mày. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Trước mắt thẳng thắn độ biểu hiện Trung Tú Tú thực sự nói thật. Cái này có chút cổ quái. Thật sự là hắn đối Trung Tú Tú có một loại thân cận cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là bắt nguồn từ nhận biết tạo thành ấn tượng đầu tiên, mà là còn không hiểu rõ Trung Tú Tú kinh lịch thời điểm, vẹn vẹn chỉ là mới gặp lúc liền tồn tại. Nhưng Trung Tú Tú nhưng không có chính mình dạng này tầm mắt. Cái này khiến hắn lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng nếu như Trung Tú Tú không phải cái gọi là Eden ma nữ, chính mình có lẽ cũng không cần khẩn trương như vậy. Cũng là việc tốt. Vẫn là nói, chính là bởi vì nàng không phải, cho nên cha mẹ mới đưa nàng cho khác gia đình, mà lựa chọn bồi chính mình. Đường Nhàn cuối cùng quyết định không còn đi suy nghĩ nhiều. Sao rồi? Không chút, ta hôm nay vấn đề có chút nhiều, bỏ qua cho. Đây coi như là vì thương lộ đến khảo thí ta sao? Ta hợp cách sao? Trung Tú Tú vừa nói chuyện, một bên vội vàng công việc trên tay. Cũng không phải là, chỉ là ta cảm thấy ngươi rất thú vị, nghĩ cái dao. Mặt khác, nếu như đối tượng là thương lộ lời nói, ngươi sở hữu biểu hiện đều là hợp cách. Hoa khoa viện còn có thật nhiều nữ nhân, ta cảm thấy các nàng đều so ta đáng yêu, thương lộ trong hội đồ cải biến kén vợ kén chồng đối tượng sao? Hẳn là sẽ không, trong mắt hắn, các nàng đều là đầu heo một tử, mà ngươi là đáng yêu nhất. Nghe Đường Nhàn lời nói này, Trung Tú Tú lộ ra một cái tố chất thần kinh thiếu dung. Ta nhớ kỹ các nàng một ít lời đề, nữ nhân đều thích xem điện ảnh. Cho nên ta ngẫu nhiên cũng sẽ ghi lại các nàng nói qua một chút điện ảnh. Ta định hẹn thương lộ đi xem. Trung Tú Tú đắc ý nói. Đối với Trung Tú Tú tới nói, có thể nghĩ đến hẹn thương lộ xem phim, xem như SG to lớn tiến bộ. Đường Nhàn rất vui mừng. Rất tốt, ta cũng thường xuyên xem phim, đó cũng không phải lãng phí thời gian, bởi vì tốt điện ảnh có thể cho người ta gợi mở. Ngươi dự định nhìn cái gì đó điện ảnh? Ta không nhớ được những này điện ảnh. Không nhớ được. Đường Nhàn trong lòng tự đủ trí nhớ của mình có thể xem qua là nhớ. Nhưng đối với tự thân cảm thấy cực kỳ chuyện nhàm chán, có lẽ cũng sẽ có không nhớ được nói chuyện. Nghĩ đến, hẹn nam tính xem phim cùng xem phim bản thân, đối Trung Tú Tú tới nói, cũng không bằng đến cá nhân nào cắt miếng mà có ý tứ. Ừm, ta không nhớ được, nhưng là ta viết xuống dưới. Ngươi có thể giúp ta lựa chọn, hắn có thể sẽ thích. Trung Tú Tú nói liền tháo xuống thí nghiệm găng tay, đi phòng thí nghiệm một bên khác, từ trong ngăn tủ tìm ra một tấm tờ giấy nhỏ. Một màn này để Đường Nhàn vững tin, thương lộ thật nhặt được bảo. Bất quá khi Đường Nhàn thấy được tờ giấy bên trong nội dung về sau, lập tức lại một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Trung Tú Tú đối với không có hứng thú nội dung ký ức, đơn giản cùng Đường Tiểu Cửu đối với thành ngữ lý giải đồng dạng. Đường Nhàn nhìn xem nàng ghi tạc trên tờ giấy điện ảnh danh tự, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Yếu tố quá nhiều, bất lực nổ nước bọt. Tàu Thèn Nỉ Xe Tăng Đích thật là một bộ có ý tứ ca ngợi tình yêu điện ảnh, cứ việc nghiên cứu cho thấy số lượng từ chỉnh tự không ảnh hưởng đọc, nhưng bộ phim này hẳn là tàu tỷ tạ nít. A, nhìn đều như thế. Còn có bộ này cái kéo tay yêu Lưu Đức Hoa, mặc dù Lưu Thiên Vương tại hơn 1000 năm trước một mực lửa đến bây giờ, nhưng ta vững tin, hắn cùng cái kéo tay không có quan hệ. Bộ phim này hẳn là cái kéo tay Edward. Cho nên Đức Hoa là ai? Là Edward. A, nghe đều như thế. Mặt khác cái này một bộ phim ngươi cũng là không có thêm chữ hoặc là chỉnh tự sai chỗ, nhưng ta vững tin cho dù là thương lộ, khi biết ngươi đem bá vương biệt cơ nhớ thành bá vương đừng cơ về sau, hắn cũng sẽ hoài nghi ngươi là có hay không là hủ nữ. Thế nhưng là ta nghe nói bộ phim này đúng là hai nam nhân cố sự a. Vậy liên quan nông cạn. Được rồi, bộ phim này không thích hợp tình lữ nhìn, kỳ thật bộ này phim hoạt hình không sai, nhưng dây nhanh 5cm nhớ thành bắn liền 5cm, phải chăng có đả kích thương lộ hiểm nghi. Lại có chính là vòng Thái Bình Dương làm một bộ bỏng gạo điện ảnh, kỳ thật cũng không thích hợp tình lữ cùng đi xem, giọng chính quá nước Mỹ một chút, nhưng ta tin tưởng, nếu như tương lai thật ra một bộ phim, như ngươi viết vòng nhà xác, vậy nhất định rất thú vị, dù sao mang một ít kinh khủng nguyên tố điện ảnh, là thích hợp nhất nam nhân hẹn nữ nhân đi xem. Đường Nhàn cảm thấy mình thật sự là một cái không thể bình thường hơn được người bình thường. Cùng Trung Tú Tú so sánh lời nói, Trung Tú Tú vẫn là một mặt bình tĩnh, cảm thấy những này đều không khác mấy. Cuối cùng Đường Nhàn đem những này điện ảnh danh tự sửa chữa từng cái một tại trên tờ giấy, sau đó trả lại cho Trung Tú Tú. Trung Tú Tú nhìn thoáng qua nói, đều không khác mấy a, người cùng thương lộ thật xứng. Đường Nhàn trầm mặc một giây rồi nói ra, tạ ơn, không có người nói qua ngươi có khôi hải thiên phú sao? Ngươi là người thứ nhất. Cái này nếu như là ca ngợi lời nói, ta không chịu nổi, bọn hắn đều nói ta là một cái rất vô vị quái nhân. Trung Tú Tú nói nghiêm túc. Đường Nhàn nhún nhún vai, sự thật chứng minh, thấp SG thiên tài tại đáng yêu thời điểm đều là đáng yêu hiệu quả tăng gấp bội. Ta phải đi, ngươi cùng thương lộ hôn lễ ta sẽ tham gia. Tạ ơn, rất cao hứng biết ngươi. Ta thích cùng ngươi trò chuyện. Trung Tú Tú bình tĩnh nói. Ta cũng vậy, lần sau sẽ dạy ngươi làm sao cùng người ở chung, gặp lại. Gặp lại. Đường Nhàn rời đi Trung Tú Tú phòng thí nghiệm. Trong tay hắn, nắm vút một cây tóc thật dài. Đây là hắn thừa dịp Trung Tú Tú không chú ý nổ. Cũng là hết thảy vấn đề đáp án, chỉ cần làm DNA giám định thuận tiện. Bất quá mặc kệ Trung Tú Tú có phải hay không cùng chính mình có nguồn gốc, Đường Nhàn đều rất tình nguyện dạy cái này cổ quái muội tử làm sao cùng người ở chung. Dù sao mình là một cái thân mật ôn hòa nhân loại. Trên đường đi hắn cũng đang hồi tưởng lấy Trung Tú Tú đủ loại đặc thù. Đối với sinh mạng hờ hững, hoặc là nói đúng đồng loại cái chủng loại kia xa cách cảm giác, cùng mình khi còn bé rất tương tự. Nhưng cũng có một chút cùng mình có khác biệt địa phương. Mặc dù nói như vậy có chút không nên. Bất quá Trung Tú Tú biểu hiện ra đến chủng loại, phản phất là một cái tàn thứ phiên bản chính mình. Mặc kệ là chỉnh thể trí thông minh bên trên, vẫn là đối nhân loại nhân tính lý giải bên trên. Chủ yếu nhất là, Trung Tú Tú là một cái bình thường thiên phú người. Cũng có rất thú vị địa phương. Người tại chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực, trí nhớ sẽ rất tốt. Nhưng không có hứng thú lĩnh vực thì biểu hiện bình thường. Đường Nhàn nhớ tới Thương Lộ. Thương Lộ tại thời còn học sinh, đối thực vật cảm thấy rất hứng thú. Hắn mặc dù là cái sách ngốc thằng nam, nhưng tuấn tú bề ngoài phối hợp dáng vẻ thư sinh, rất chiêu nữ hải tử thích. Có một ngày có cái nữ hải tử hỏi Thương Lộ loại nào đồ trang điểm càng tốt hơn. Có chừng nhã thi lan đại, chén ổ, đi ổ, đẹp bảo sen. Tóm lại một đống bảng hiệu. Thương Lộ là một cái rất nghiêm túc người, tại thực vật lĩnh vực tạo nghệ không thể coi thường. Hắn nghiêm túc xem hết mỗi một cái đồ trang điểm bảng hiệu dưỡng ra nước. Sau đó trong nháy mắt liền nhớ kỹ mỗi một loại bảng hiệu phối phương, đồng thời chỉ ra những này phối phương không đủ. Nhưng cuối cùng nữ hải tử hỏi cái nào bảng hiệu tốt hơn thời điểm, Thương Lộ có thể lần lượt đọc thuộc lòng lấy phối phương, lại không nhớ được đồ trang điểm bảng hiệu danh tự. Cái này cùng Trung Tú Tú không nhớ được điện ảnh tên đại khái đồng dạng. Lại hoặc là nam nhân không nhớ được son môi số màu thay đổi dần, mà nữ nhân không nhớ được giác ủn trạ mạn cùng đệ nhất ủn trạ mạn khác nhau. Đều là rất đáng yêu một mặt. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, Thương Lộ cảm thấy những cái kia bảng hiệu đều không đủ tốt, thế là chính mình viết một cái phối phương đưa cho vị nữ bạn học kia. Nữ đồng học rất thất vọng, tặng không nổi đồ trang điểm cũng không cần đưa a, đưa một tờ phối phương tính chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại đặt vào hàng hiệu không cần, dùng cái này học sinh bình thường phối. Nàng mắng Thương Lộ một câu nghèo sách ngốc về sau, liền đem ghi chép phối phương tờ giấy cho ném ra ngoài cửa sổ. Sao chính là, cái này phối phương về sau bị tuổi trẻ hóa học lao sư phát hiện. Hóa học lao sư cảm thấy rất thú vị, dựa theo phối phương làm ra hàng mẫu, sau đó sử dụng xuống tới hiệu quả rất tốt. Về sau hóa học lao sư đem nó bán cho chén ổ, thành cổ đông một trong, quang đời còn lại có dùng không hết xa xỉ phẩm. Đây cũng là Thương Lộ trong cuộc đời, số lượng không nhiều truyền kỳ kinh lịch. Đương nhiên, kiếm nhiều nhất là Đường Nhàn. Dù sao hắn đem Thương Lộ đều cho thuê tiến vào xí nghiệp của mình. Bệnh viện tại tầng thứ 3. Có trị liệu sư tồn tại, bệnh viện kỳ thật sinh ý không nhiều. Thiên phú người thân thể coi như được cảm mạo, đi khu mỏ quặng về sau, đi bộ một chút, cường hãn thể chất cũng có thể tự lành. Bây giờ bệnh viện phần lớn làm một chút kiểm tra loại công việc, cũng bao hàm DNA giám định. Đường Nhàn hôm nay tâm tình rất tốt. Hảo Hưu sắp tới một cái cùng hắn vô luận tài trí vẫn là tính cách đều cực kỳ xứng nữ tử, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Dù tổng thánh thụ bên kia còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tại khu mỏ quặng chờ làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Đường Nhàn đều không nóng nảy, hắn không thích hôn lễ, nhưng nếu như tân lang cùng tân nương là Thương Lộ cùng Trung Tú Tú, hắn cảm thấy dạng này hôn lễ đại khái sẽ rất thú vị. DNA giám định bây giờ rất nhanh. Đường Hiện yên lặng ở phòng nghỉ bên trong chờ kết quả. Hắn đem tóc của mình cũng cung cấp cho bệnh viện. Thuận tiện so với từ nhỏ đến đại Đường Nhàn làm qua vô số lần kiểm tra sức khỏe, trừ ra thẩm phán kỵ sĩ con mắt, cho đến trước mắt kim tự tháp bên trong không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể kiểm tra ra Đường Nhàn không phải nhân loại. Cho nên hắn cũng không có đặc biệt lo lắng. Số 7 DNA so sánh phân tích bản báo cáo ra. Tại Đường Nhàn suy nghĩ thời điểm, y tá kêu một tiếng. Đường Nhàn gật gật đầu, nhận lấy y tá trong tay kiểm nghiệm báo cáo đơn. Hắn tâm nhất thời vừa khẩn trương. Đã nhiều năm như vậy, Đường Nhàn chưa từng có quên qua cha mẹ của mình. Nếu như có thể, hắn đương nhiên cũng muốn tìm tới cha mẹ hạ lạc. Nhưng chuyện này có lẽ vẫn còn tương đối xa xôi. Nhưng nếu như có thể phát hiện một số bí mật, phát hiện mình còn có thân nhân, có lẽ có thể tiến một bước để lộ trên người mình bí ẩn. Đường Nhàn tách ra bịt kín túi giấy, sau đó đem 3 phần đơn báo cáo bên trong cuối cùng 1 phần cầm tới. 2 phần là đơn độc kiểm tra báo cáo, thứ 3 phần là đối điểm số tích báo cáo. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi về phía dòng cuối cùng. Cái này xem xét, Đường Nhàn liền ngây ngẩn cả người. Trải qua so sánh phân tích, khảo thí đối tượng DNA không xứng đôi. Chương 67, ma đồng chúc phúc. Trông thấy chương này bản báo cáo, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đường Nhàn bản năng nhíu mày. Hai người cha mẹ đều tại 13 năm trước đây mất tích, chuyện này có thể là trùng hợp. Hai người mẫu thân đều họ Trung, chuyện này cũng có thể là trùng hợp. Mà hai người đều có cùng loại với thiếu thốn cảm xúc triệu chứng, đều có cực kỳ cường hãn tính toán năng lực, chuyện này còn có thể là trùng hợp. Nhưng nếu đủ loại trùng hợp trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng phát hiện nhiều như vậy trùng hợp, liền thật chỉ là trùng hợp. Để Đường Nhàn có chút không thích ứng. Loại cảm giác này rất phức tạp. Cứ việc trong đời của mình không hề thiếu một cái muốn đi chiếu cố muội muội, tỉ như Đường Tiểu Cửu liền có thể đóng vai kiểu người như vậy. Có thể Đường Nhàn vẫn là có nhàn nhạt thất lạc. Hắn cười cười, đem DNA bản báo cáo vò thành một cục, ném vào trong thùng rác. Có lẽ trọng yếu cũng không phải là tầng này liên hệ máu mủ, mà là chính mình đích đích xác xác, tại nữ hải tử này trên thân thấy được cái bóng của mình. Như thế liền đủ. Đi ra bệnh viện về sau,
những này suy nghĩ liền theo hơi thở bên trong đến tô nước hương vị cùng một chỗ phai nhạt đi. Cùng Trung Tú Tú phải chăng có chút nguồn gốc, Đường Nhàn là dự định tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Bất quá dưới mắt, những chuyện này trước tiên cần phải thả thả, bởi vì hôn lễ sắp tới. Sau đó mấy ngày, mặc dù Thương Lộ nhiều lần muốn cầu hôn lễ giả lược, nhưng Đoan Quỷ Xuất Lao tiên sinh thế nhưng là cái không keo kiệt hạng người. Dù chỉ là tại Hoa Khoa viện nội bộ tổ chức, chí ít tại tiệc rượu quy cách bên trên, Đường Nhàn là dựa theo cao nhất cấp bậc đến xử lý. Nhất là đến đây khách nhân bên trong, còn có Lê gia hai huynh đệ. Dù là phô trương không lớn, nhưng cũng là tại nhỏ phô trương bên trong xa hoa đến cực hạn. Hoa Khoa viện còn chiếm được một bút để mà cải thiện trang trí khoản tiền lớn. Cái này số tiền lớn đủ để đem Hoa Khoa viện sở hữu thiết bị thăng cấp một lần. Thương Lộ cùng Trung Tú Tú là Hoa Khoa viện hai cái quái thai, nhân duyên không thể nói không tốt, nhưng cũng không thể nói tốt. Bất quá trải qua chuyện này, hai người nhân duyên có hay không biến có được hay không nói. Nhưng Lê gia huynh đệ đến cổ động, địa vị này cùng bức cách tất nhiên là biến cao. Đại gia cũng đều vội vàng hai người hôn lễ. Đường Nhan phải thừa nhận, muốn tại Kim Tự Tháp bên trong, cái này hắn sinh ra tới lên liền không thế nào thích địa phương bên trong nhìn thấy như thế ấm áp chẳng cảnh, xác thực rất không dễ dàng. Mang theo Thương Lộ mua quần áo chính là Đường Nhan. Đi chính là Lê Tiểu Ngu lúc ấy dẫn hắn đi cửa tiệm kia sẽ xạ giờ ở Olini. Cũng chính là tại mặc vào nhất thể diện quần áo về sau, ngày thứ hai Đường Nhàn liền lấy tận thế cấp sinh vật thân phận cáo biệt Kim Tự Tháp, đi xa xôi phương Nam Hải vực. Kéo vàng đao phở giảng sổ vẫn như cũ như ngày xưa, đối mỗi một khách người đều treo lễ phép tính mỉm cười. Hai nam nhân cũng không có nữ nhân như vậy bút tích, muốn đặt trước làm trang phục cũng không kịp, Đường Nhàn liền giúp đỡ Thương Lộ tùy ý chọn một bộ. Con mọt sách đổi lại bộ quần áo này về sau, liền biến thành phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Bất quá trên nét mặt chi tiết bộc lộ ra này Thương Lộ cực độ không thích ứng. Mua xong quần áo về sau, Đường Nhàn làm nhiều nhất sự tình chính là giúp đỡ chọn yến hội đồ ăn. Mặc dù dinh dưỡng bữa ăn cũng có cực cao quy cách, nhưng dù sao cũng nên về việc ăn uống, làm ra điểm không giống đồ vật tới. Đây hết thảy đều là Đường Nhàn phụ trách. Vốn nên bận rộn nhất Thương Lộ cùng Trung Tú Tú hai người, ngược lại là rảnh rỗi nhất. Dùng Hoa Khoa viện viện trưởng viên giáo sư lời nói tới nói, hai người kia đều là ngoại trừ làm học thuật bên ngoài không còn gì khác phế vật. Lấy một ví dụ, một cái không nhớ được điện ảnh tên, một cái không nhớ được đồ trang điểm bảng hiệu. Để chính bọn hắn thu xếp hôn lễ, nói không chừng thu xếp lấy liền bắt đầu đem thoại để chuyển đến thí nghiệm hạng mục bên trên. Đường Nhàn cảm thấy rất có đạo lý, hai người này chỉ cần bảo đảm chính mình sống sót là được rồi. Đến nỗi kết hôn đủ loại việc vặt, liền có những người khác can bài. Hôn lễ cùng ngày, Hoa Khoa viện. Hoa Khoa viện người kỳ thật có rất ít kết hôn. Dù sao ở chỗ này công tác người, đầu chọc người có 8-9 phần 10. Cái này cũng liền thành lần này hôn lễ lớn nhất độc điểm, không ai biết rõ hôn lễ quá trình làm như thế nào lấp. Thế là một cái 200 cân nữ viện sĩ vì để cho hôn lễ thay đổi thú vị điểm, mời tới mấy cái đương thời tại tầng 2 đến 4 tầng cực thụ nữ nhân trẻ tuổi yêu thích thần tượng đoàn thể. Những này tiểu thịt tươi nhóm ở trong mắt Đường Nhàn, bảng mị lực giá trị phổ biến tại 60 tả hữu. Nhưng dựa vào có thể so với nữ tính trang liệu trang điểm, có thể mị lực của bọn hắn giá trị thành một cái Đường Nhàn cũng không xác định chỉ số. Muốn nói khó coi đi, giống như ở đây Hoa Khoa viện các phái nữ đều thích, muốn nói xong xem đi, Đường Nhàn cảm thấy đường máy bay hình dạng người so với bọn hắn đẹp mắt, thậm chí hình rồng thái đều so với bọn hắn đẹp mắt. Bạch Mạn Thanh ngồi tại Đường Nhàn bên cạnh, bởi vì chưa từng tới qua, cho nên Đường Nhàn cũng không lo lắng có người nhận biết Bạch Mạn Thanh. Chỉ có Lê Tiểu Niên thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Nhàn. Bởi vì Hoa Khoa viện nữ tính, ngoại trừ giống Trung Tú Tú dạng này số người cực ít khá là đẹp đẽ, đại đa số đều thuộc về nữ nhà khoa học bình thường phạm chủ. Lê Tiểu Niên từ trước rất tôn trọng nữ tính, không lấy mạo lấy người. Chỉ là cái này cũng không có cách nào để hắn xóa đi, ta mặc nữ trang đều so nơi này 90% nữ nhân đẹp mắt suy nghĩ. Có thể Bạch Mạn Thanh không giống. Bạch Mạn Thanh mỹ lệ để Lê Tiểu Niên cũng hoài nghi, có phải hay không Đường Nhàn có tỷ tỷ mình ở bên ngoài kim ốc tàng tiểu. Dù sao nữ nhân này thấy thế nào, đều so tỷ tỷ càng có sức hấp dẫn chút. Tham gia hôn lễ loại chuyện này, Bạch Mạn Thanh mặc dù không có trải qua, nhưng Đường Nhàn là biết rõ một chút lễ nghi, cho Bạch Mạn Thanh chọn lấy một kiện mễ bạch sắc lễ phục. Trang phục bên trên tự nhiên không có che lại tân nương tử danh tiếng, có thể Bạch Mạn Thanh mỹ lệ cao gầy, băng sơn mỹ nhân khí chất cũng có chút giọng khách gát giọng chủ. Tại chứng hôn nghi thức bắt đầu trước, chính là những này tiểu thị tươi đoàn thể biểu diễn. Bạch Mạn Thanh rất hiếu kỳ mà hỏi, những người này đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Nam nhân. Vạn thú giới bên trong cũng rất ít có nhìn thấy dạng này hình thái nam nhân. Nói đến, ngươi không mang theo đường máy bay đến, hắn sẽ không cao hứng a. Bạch Mạn Thanh cũng không quan tâm đường máy bay, nhưng vẫn là hiếu kỳ Đường Nhàn không mang theo đường máy bay tới nguyên nhân. Nơi này xem như thiên tài căn cứ, hắn tới đây cũng là chơi dù bị bệnh, không dành thưởng thức hôn lễ. Có lý. Bạch Mạn Thanh hé miệng cười một tiếng, bất kể nói thế nào, có thể đùa cợt một phen đầu kia xuẩn lòng, đều là chuyện rất vui thích. Nàng lại nhìn một chút người xung quanh, đối Bạch Mạn Thanh tới nói, quan sát nhân loại cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Các nữ nhân giống như rất thích những này trên đài hát nhảy nhót. Các nam nhân thật không thể tưởng tượng nổi, mà lại đều không thế nào chuyên nghiệp, giống như đều thỉnh thoảng nhìn xem bên kia hai nam nhân. Bạch Mạn Thanh chỉ là Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên. Đường Nhàn đương nhiên minh bạch những này tiểu thị tươi ý nghĩ. Bọn hắn đáp ứng tới này loại học thuật nhà nghiên cứu trong hôn lễ biểu diễn, lẽ thường tới nói là đang lãng phí thời gian. Nhưng nếu như Lê gia người tại cái này không đồng dạng, cái này so cái gì thai to mặt lớn, nổi danh đạo diễn, người đại diện loại hình đều hấp dẫn hơn bọn hắn. Tại bọn hắn trước mắt nhu cầu phân tích bên trong, Đường Nhàn liền phát hiện mấy người có dạng này nhu cầu. Trước mắt nhu cầu phân tích, chọc ghẹo Lê Tiểu Niên. Bọn hắn đều là nam nhân, nhưng là tại ngoại giới trong truyền thuyết, vị này Lê Gia Tam công tử thích đóng vai nữ nhân. Nữ nhân thích nam nhân, nhất là yêu diễm nam nhân. Mà nam nhân thì đều không ngoại lệ thích nữ nhân xinh đẹp, cho nên cũng có khác nhu cầu, chọc ghẹo chứng hôn người bên cạnh nữ tử áo trắng. Nữ tử này chính là Bạch Mạn Thanh. Đường Nhàn tập mãi thành thói quen, thượng tầng vòng tròn bên trong, so đây càng loạn đều có, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Bởi vì mặc kệ những này tiểu thị tươi nhón cuối cùng vậy nam nhân vẫn là vậy nữ nhân, hạ chàng đại khái đều rất thảm. Người đang cười cái gì? Bọn hắn nhảy nhót không đẹp mắt, thật không biết tại sao gọi là tới này một số người. Bạch Mạn Thanh ngữ khí đã mang một ít chán ghét. Bởi vì có một đoạn vũ đạo là rắn múa, vòng eo đong đưa giống như rắn, mấy nam nhân quả thực là làm ra vũ mị cảm giác, hiện trường hoa khoa viện khoa học trạch nữ nhóm một tràng tốt lên. Cổ có nghịch đại đao trước mặt quan công, hiện có bạch xà trước mặt nhảy rắn múa. Nghĩ tới những thứ này đại khái xem như đáng yêu, nhưng mình tuyệt đối nam nhân không yêu nhóm đang bắt chước chính mình tộc loại, Bạch Mạn Thanh cả người đều không tốt. Nhưng bọn hắn dáng dấp nhìn rất đẹp. Đường Nhàn cười trêu ghẹo nói: "Thế nhưng là bọn hắn nhảy nhót rất khó coi a, Bạch Mạn Thanh không hiểu lắm trong đó ác khớp. Bọn hắn rất cố gắng, nhưng vẫn là nhảy nhót rất khó coi a." "Ngươi không hiểu, đám fan hâm mộ chỉ cần cảm thấy dáng dấp đẹp mắt lại nhìn như cố gắng là được rồi, đây cũng là bọn hắn phản bác người khác ăn khớp, cùng loại với ngươi căn bản không biết bọn hắn phía sau nhiều cố gắng loại này. Đến nỗi cố gắng sau là cái gì điều dạng tử, cái này có chức nghiệp bản lĩnh như thế nào, bọn hắn không quan tâm. Dù sao đừng hỏi, hỏi chính là bọn hắn thật rất cố gắng. Nhân loại thật là kỳ quái." Nhàm chán vũ hội để Bạch Mạn Thanh cảm thấy rất không thú vị, lấy lại tinh thần mới phát hiện, không ít nam nhân ánh mắt đều rơi vào nàng chỗ này. Bao quát Lê Tranh. Lê Tiểu Niên ngay tại cổ vũ Lê Tranh ngâm Bạch Mạn Thanh. Thà rằng có lỗi với đại tẩu, cũng không thể để tỷ tỷ bị lục. Bạch Mạn Thanh có chút không thích bị nhiều người nhìn như vậy, chán ghét nhíu mày. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, nói: "Xem ra ta hẳn là để Đường máy bay tới, đóng vai người nam nhân, dù sao Đường máy bay tại trong nam nhân nhan trị, đủ để cho nơi này tất cả nam nhân tự ti mà cảm. Vậy ta còn không bằng không tới." Bạch Mạn Thanh tức giận nói: "Cho nên ngươi tại sao lại muốn tới đâu? Ta tại trong chuyện xưa nhìn thấy, kết hôn là tình yêu kết cục, rất nhiều cảm động cố sự đều lấy hôn nhân làm điểm cuối." Đường Nhàn gật gật đầu, vô tình giễu cợt nói: "Thế nhưng là kia cùng ngươi một cái độc thân cậu." "À không, độc thân rắn có quan hệ gì đâu." Độ thiện cảm lần nữa hai. Bạch Mạn Thanh trợn nhìn Đường Nhàn một chút. Cũng may không bao lâu, không thú vị hôn lễ dần dần nên đón bộ phận trọng yếu nhất. Tại dài dòng ca múa về sau, Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh có một câu không có một câu trò chuyện. Nửa đường Lê Tranh đến đây bắt chuyện qua một lần, bị Bạch Mạn Thanh mắng đi. Lê Tiểu Niên đến đây thăm dò một lần, Đường Nhàn cười bỏ qua rơi mất. Dây vò một hồi lâu, cuối cùng đến hôn lễ mấu chốt nhất chứng hôn khâu. Thương Lộ phụ thân kéo Trung Tú Tú cánh tay, đi tại trên thảm đỏ. Chậm rãi đem Trung Tú Tú đưa đến trong tầm mắt của mọi người. Trắng loan áo cưới phía dưới Trung Tú Tú, không có cái khác tân nương tử như thế thẹn thùng cùng vui sướng. Nàng vẫn như cũ mang theo chút tố chất thần kinh ngốc trệ, nhìn xem đám người, tự hỏi bọn hắn vì cái gì như thế vui sướng, tâm tình của bọn hắn là cái nào một khối trong nao vực nịu dọn tế bào ngay tại sinh động phóng thích điện tử. Thương Lộ lúc đi ra đối lập muốn tốt chút, hắn tối thiểu biết rõ lễ phép cười cười, cũng có chút dáng vẻ quân bách. Chứng hôn người so sánh bình thường hôn lễ tương đối nhiều, hết thể có 6 cái. Đường Nhàn là cái cuối cùng. Bao quát viện trưởng, Thương Lộ cha mẹ, còn có Thương Lộ tại Hoa Khoa viện một vị bằng hữu, cùng Lê Tranh. Mỗi người đều sẽ nói một đoạn chứng hôn chúc mừng từ. Đây cũng là Đường Nhàn tại cuộc hôn lễ này bên trong muốn làm một chuyện cuối cùng. Mọi người đều biết, hai người kia vẫn luôn là Hoa Khoa viện kiêu ngạo, bọn hắn tại học thuật bên trên nghiên cứu quả lớn từng đống. Viện trưởng bắt đầu đọc lời chào mừng, đem hai người hung hăng tán dương một phen. Lần này đọc lời chào mừng cùng Thương Lộ cùng Trung Tú Tú bình thường sinh hoạt đồng dạng nhàm chán. Chủ quan chính là Thương Lộ tại khi nào phát biểu qua một phần như thế nào văn chương, làm ra loại tác dụng nào. Lại hoặc là Trung Tú Tú tại khi nào tại não khoa trong lĩnh vực có mới tiến triển. Qua một lúc lâu, mới đến phiên phụ thân bắt đầu phát biểu chứng hôn đọc lời chào mừng. Phụ thân biểu thị nhi tử rất có tiền đồ, bởi vì có thể Thương Lộ có thể lấy được con dâu là vượt qua hắn dự liệu sự tình. Đường Nhàn phi thường lý giải vị này phụ thân, làm trợ công người, hắn mang theo thâm tàng công cùng tên mỉm cười, nhìn xem Thương Lộ cha mẹ. Mẫu thân thì là chúc phúc Trung Tú Tú. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhìn không cần lo lắng. Cái này đối cha mẹ cũng là so Thương Lộ EQ cao hơn. Chúc phúc xong Thương Lộ cùng Trung Tú Tú mỹ mãn tình yêu sau, Lê Tranh bắt đầu thổ hào phát biểu, tại làm chúc phúc lời kết thúc trước đó, hắn xem như cũng không nguyện chuyển biểu thị ra Lê gia tài lực. Nếu như nói trước đây đám người đều đối loại này phát biểu không có hứng thú, hiện tại thì mỗi người đều hết sức chăm chú tập trung tinh thần. Dù sao cái nào nhà khoa học sẽ đối với kim chủ như thế nào đầu tư chính mình thiết bị không có hứng thú. Hồi lâu sau, Lê Tranh mới phát biểu chúc phúc ngữ điệu. Hắn chậm rãi đi xuống đài, cùng Đường Nhàn gặp thoáng qua. Tại trải qua một nháy mắt, Lê Tranh có chút hiếu kỳ nhìn vị này Đòn Quỵt Sụt Lao tiên sinh một chút. Đây là một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào quen thuộc. Lê Tranh không có nghĩ lại, lắc đầu, đứng ở tân lang khác một bên. Đường Nhàn đi tới trước ông nói, hắn còn lương thân thể, cũng không có quên chính mình là một tên mẹ góa con tôi lão nhân. Cứ việc phi thường có tiền, lại lúc tuổi già cô độc. Trên thực tế đám người cũng có chút không hiểu, Thương Lộ là như thế nào nhận biết như thế một cái lao thân sĩ. Lao thân sĩ đọc lời chào mừng cùng những người khác không lớn giống nhau.
người cuối cùng cả đời theo đuổi một cái khác nhân loại, lấy yêu chi danh yêu cầu quãng đời còn lại đều buộc chung một chỗ hành vi, ta một mực không thể nào hiểu được. Câu nói này nói ra về sau, dần dần liền có người nhíu mày. Thậm chí Thương Lộ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có Trung Tú Tú không có, cái này đồng dạng là nàng cũng muốn lấy được giải đáp vấn đề. Đoan Quỷ Sơ không có để ý phản ứng của mọi người, hắn tiếp tục dùng suy nghĩ sâu xa biểu lộ nói. Ta ngẫu nhiên đang nghĩ, nếu như ta trẻ lại một chút liền tốt, có lẽ ta sẽ có thời gian, tìm bạn tình, đi suy tư loại này người già ước hẹn bản chất. Nhưng ta đã già, cũng không có thời gian đi nghiệm chứng những này suy nghĩ. Thậm chí cũng không có quá lớn dục vọng. Có lẽ là ta bản thân cũng đã đầy đủ thú vị, cho nên ta không cần người khác dùng một đời đến mang cho ta khoái hoạt. Cho nên, ta không có cách nào lấy tình yêu kết quả đến chúc phúc các ngươi đạt được khoái hoạt. Bởi vì ta không biết kia rốt cuộc là như thế nào khoái hoạt. Nhân sinh của ta cũng không hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể chúc các ngươi tại trên người đối phương đạt được khoái hoạt, cùng ta cho chính ta đồng dạng nhiều. Đây là một đoạn hơi có vẻ cổ quái chúc mừng. Người chung quanh nghe được có chút mờ mịt, nhưng cũng đứng tin một câu cuối cùng là một loại chúc phúc. Thương Lộ gật gật đầu mỉm cười. Chỉ có Trung Tú Tú, nàng nhìn xem Đường Nhàn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Cái này nghe không hiểu điện ảnh lời ngầm tiểu cô nương, lần này lại nghe đã hiểu Đường Nhàn ý tứ trong lời nói. Đoan Quỷ suốt đời người không hoàn chỉnh, hắn già rồi. Nhưng mình còn trẻ, nhân sinh của mình đã hoàn chỉnh, mình còn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ yêu hàng nghĩa. Đi minh bạch tình yêu cái này vĩ đại đầu đề. Từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng Trung Tú Tú, thản nhiên nói. Chờ ta minh bạch về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Nhàn cười vui vẻ, thật rất vui vẻ. Tại trải liên quan tới kế tiếp cao hướng kịch bản mạnh cường, cái này mấy trường so sánh bình thản, nhưng có quan hệ Trung Tú Tú kịch bản, ở phía sau còn rất trọng yếu, cho nên không có cách nào sửa chữa. Chương 68, cực hạn găng tay tiến hóa phiên bản. Đon Quỷ Sột Cà Thọt lấy chân, quẹ quẹ ngoặc ngoặc về tới chính mình chỗ ngồi. Sự tình phía sau đối với Bạch Mạn Thanh mà nói, vốn nên là lãng mạn nhất một khắc. Trao đổi nhấc gới, lẫn nhau nói một chút vĩnh viễn không phản bội vĩnh viễn gắn bó lời nói, sau đó tại trong tiếng hô hôn. Dạng này tiết mục một mực rất phổ biến, nhưng cực ít có người sẽ chẳng lấy. Tại một đôi người mới nói rằng lời thế lúc, mỗi người nhiều ít đều sẽ câu lên đối tình yêu ước mơ. Nhưng hiển nhiên Thương Lộ cùng Trung Tú Tú đều không am hiểu những lời này. Bọn hắn đại khái sẽ nói ra nguyện ngươi nhìn thấy ta lúc đỏ và mì nẹ bài tiết vĩnh viễn là cố định như lúc ban đầu câu, đến thuyết minh nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Cho nên đây là cực kỳ nhàm chán câu. Thêm nữa Đường Nhàn kia một phen, để Bạch Mạn Thanh có chút không thoải mái, đợi cho Đường Nhàn về tới chỗ ngồi, Bạch Mạn Thanh hỏi: "Ngươi vừa rồi những lời kia, là Đon Quỷ Sượt muốn nói, vẫn là ngươi muốn nói?" Đường Nhàn nói: "Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Thế giới này chỉ cần đầy đủ có tiền, 70 tuổi có thể cùng 17 tuổi người yêu đương. Nhưng ta vai trò người này, rất có tiền, lại là cái độc thân lão quan côn. Ta nghĩ những thứ này nói đại khái chính là hắn muốn nói." Bạch Mạn Thanh xem thường nói: "Ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải là bởi vì thích một cái không có cách nào cùng một chỗ người, mà cả đời không cưới đâu? Người như vậy chỉ sống ở trong chuyện xưa. Cho nên ngươi cho rằng thế giới này, không có người lại bởi vì một người nào đó cả đời không gả không cưới." Bạch Mạn Thanh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi hỏi lên miệng. Ngày xưa đối đáp trôi chảy Đường Nhàn, lần này lại lộ vẻ do dự. "Đại khái là có. Châm trước hồi lâu," Đường Nhàn nói. Bạch Mạn Thanh cười nói, "Xem ra ngươi cũng không phải mỗi lần đều chính xác." Đường Nhàn không có cách nào phủ nhận. Bởi vì Bạch Mạn Thanh hỏi một chút đến vấn đề này, hắn liền nghĩ đến Lê Tiểu Ngu. Đây thật là một cái kỳ quái phản ứng. Đường Nhàn lắc đầu. Hôn lễ đằng sau, chính là một chút kéo dài từ ở quốc gia này truyền thống quá trình, rất náo nhiệt. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh cũng không lớn thích loại này náo nhiệt. Tương đối, mấy cái kia khiêu vũ thần tượng đoàn thể bị Lê Tiểu Niên dùng cực kỳ dương cương ngựa khí mang cái cầu huyết lâm đầu, ngược lại càng thú vị chút. Những chuyện này kết thúc về sau, để Đường Nhàn hơi kinh ngạc là, Lê Tiểu Niên không có tới tìm chính mình nói thứ gì. Có lẽ là vì không khiến người ta hoài nghi. Bất quá lâm hôn lễ kết thúc khách khứa tán đi thời điểm, Lê Tiểu Niên vẫn là hung hăng chừng Đường Nhàn một chút. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, quả nhiên dạng gì tỷ tỷ có dạng gì đệ đệ. Hôn lễ sau ngày thứ hai, Đường Nhàn lại muốn Thương Lộ một viên rủ tổng thánh thụ quả. Cứ việc rủ tổng thánh thụ quả mang tới tiến hóa cực không ổn định, nhưng tương lai có lẽ có thể giải quyết cái này một rắc rối. Tiến về 39 thành lũy mục đích chính là điều tra liên quan tới rủ tổng thánh thụ quả giải mã tiến độ, Thương Lộ sẽ tiếp tục thay Đường Nhàn nghiên cứu viên này vô cùng có khả năng đến từ hệ đen phế tích thực vật. Đem đây hết thảy sau khi hết bận, Đường Nhàn liền trở về tầng thứ hai. Chuẩn bị mang theo Bạch Mạn Thanh cùng Đường máy bay làm xuống một việc. Đường máy bay chỗ ở bên trong, hắn hoàn toàn không có ý thức được mình bị Đường Nhàn nuôi thả. Dù sao lần thứ nhất ăn dinh dưỡng bữa ăn, Đường máy bay cũng cảm thấy thứ này ăn thật ngon. Chủ yếu nhất là, những này vui cao xếp gỗ lại có thể ghép thành đủ loại hình dạng. Hắn đã trầm mê ở dựng xếp gỗ trong vui sướng. Bạch Mạn Thanh không biết vì sao như thế một cái ngay cả tòa án chính án đều có thể đánh giết cường đại quái vật, thế mà lại thích những này nhìn rất ngây thơ đồ vật. Tại một đống xếp gỗ trung tâm, Đường máy bay ngồi dưới đất, khoái hoạt như cái mấy trăm tuổi đồ đần. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn sau khi đi vào, hắn còn đắc ý khoe khoang một chút chính mình dùng xếp gỗ tạo dựng ra Long cung thành lũy. Đường Nhàn tượng trưng vỗ tay, làm bộ đây là một kiện chuyện không tầm thường. Có thể dùng xếp gỗ đóng ra như thế quy mô kiến trúc, ngươi thật sự là thiên tài a Đường máy bay. Không phân rõ chế nhạo vẫn là cung kính Đường máy bay, tiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn lắc lư Đường máy bay, đột nhiên nhớ tới trước đó tại biển cây, Đường Nhàn tựa hồ cũng là như thế lắc lư chính mình cùng Khanh Cửu Ngọc. Cho nên cái này nam nhân là đem chính mình đoàn người này làm đồ đần sao? Bản đại gia quả nhiên là tài trí cùng vũ lực đều thiên hạ không hai tồn tại. Đường máy bay nói. Bạch Mạn Thanh không nói gì, chỉ là nhặt lên trên đất dù bíp. Kia là đường máy bay cuối cùng 3 giờ, liều ra hai mặt dù bíp. Đường máy bay cả giận nói, ngu xuẩn loài rắn, tranh thủ thời gian buông xuống. Đây không phải là quy của ngươi có thể khống chế. Bạch Mạn Thanh cũng không phản bác, liền tùy tiện vặn cái mấy chục đến chuyển. Sau đó đem một mặt sau đối mặt tốt dù bịp cầm trên tay, tùy ý lung lay. Đường máy bay. Đường Nhàn lắc đầu, không cách nào tưởng tượng đường máy bay vậy mà như thế ngu dốt. Lúc này, đang định liên hệ Vu Tiểu Chiết, hỏi thăm Bách Xuyên thị nhân tài chuyển vào độ thời điểm, Đường Nhàn điện thoại văng lên. Bộ này điện thoại di động là Vu Tiểu Chiết liên thủ với Lâm Sâm làm, rất khó bị truy tung, cho nên phương thức liên lạc Đường Nhàn cũng chỉ nói cho số ít mấy người. Gọi điện thoại tới là Kha Dã. Đường Nhàn. Là ta. Không dễ dàng, ngươi có thể tính tới kim tự tháp, trước đó đều liên lạc không được ngươi. Không đợi Đường Nhàn hỏi thăm nguyên do sự việc, Kha Dã lại hỏi: "Ngươi tại 39 thành lũy?" "Đúng thế." "Chờ một chút, ngươi trước chứng minh một chút ngươi là Đường Nhàn." "Một, không." Đường Nhàn lần trả lời này càng đơn giản hơn. Dừng lại. Trong loa thanh âm rõ ràng hoảng hốt. Sau đó Kha Dã tiếp tục nói: "Chuyện phiếm không nói nhiều, găng tay của ngươi, cải tiến bản ta đã thông qua truyền tống đưa đến 39 thành lũy, chính ngươi đi tầng thứ 2 lấy, mật mã cùng tài khoản đều cùng lúc trước đồng dạng." "Vì cái gì lần này bỗng nhiên muốn tra thân phận?" "Bởi vì can hệ trọng đại a." Lần này khoa học kỹ thuật thành quả ngươi không cách nào tưởng tượng. Găng tay sao? Đường Nhàn tới chút hứng thú. Kha Dạ ngữ khí rất hưng phấn. Đúng vậy, găng tay. Ngươi còn nhớ rõ trước đó rổ vệ lạ bình nguyên chiến dịch sao? Nhớ kỹ, nhân loại bại trận, nhưng cuối cùng không có bị toàn diệt, nơi này đầu còn có công lao của ta đâu. Đường Nhàn cười nói. Khu khu, tóm lại mặc dù trận chiến tranh này chúng ta thua, khai thác khu mới vực cũng thất bại, nhưng chiến quả kỳ thật không nhỏ. Nói đến thật đúng là may có ngươi, ngay lúc đó chiến trường tại thanh lý thời điểm, lưu lại không ít thiên thai cấp sinh vật thi thể. Đường Nhàn nhớ kỹ, chính mình tại đối mặt thì linh thú, mà đường máy bay thì một mình đối mặt tầm 10 con lôi tiêu. Những này thiên thai cấp sinh vật thi thể, nghĩ đến chính là lôi tiêu. Trước ngươi cùng ta phản hồi, găng tay không cách nào gánh chịu kết tinh lực lượng khổng lồ, mặc dù ta lặp đi lặp lại khảo thí về sau, phát hiện hoàn mỹ cấp sinh vật kết tinh là có thể chịu được lấy, bất quá lấy năng lực của ngươi, nghĩ đến không vừa lòng tại loại này phẩm chất kết tinh. Mà chúng ta 51 thành lũy cùng thiên thủ các thành lũy cùng quân thành lũy, đều là chiến tranh trang bị cung ứng vương, làm nên mù, ba con lôi tiêu thi thể liền cho cái này ba tòa thành lũy. Đường Nhàn đại khái đoán được Kha Gia muốn nói, không xác định hỏi. Cho nên cực hạn găng tay chế tác tài liệu, liền từ hợp kim đổi thành lôi tiêu xương cốt. Ngươi, ngươi thật đúng là không tầm thường, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến như thế nếm thử. Không giống, ngươi dù sao phía trước một đống lời nói, cho ta nhắc nhở, đổi ta đến giải quyết vấn đề này, chưa chắc có ngươi nhanh như vậy nghĩ đến đáp án. Liền giống như thương lộ, thuật nghiệp hữu chuyên công, Kha Gia mặc dù trước kia không bằng Đường Nhàn, nhưng bây giờ tại vũ khí chế tác chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên, so Đường Nhàn đi càng xa. Kha Gia nói: "Trước đó chúng ta liền dùng xương thú thử qua, bởi vì vạn thú xương thú là có thể tiếp nhận hồn tinh đặc hữu năng lực ba động. Nhưng rất đáng tiếc, xương thú điện năng truyền tính một mực là cái vấn đề. Có thể lôi tiêu là dị loại. Gia hỏa này cốt chất rất đặc thù, có thể tiến hành gần như số không trở lực đường truyền điện. Một cái lôi tiêu xương cốt, liền đủ để làm tốt mấy phụ tá bộ. Lý Chấn Giang đại nhân bởi vì lúc trước ta bị bắt giữ chuyện này, cảm thấy nhà của ấy đã rổ không có bảo vệ tốt ta quyền lợi, bởi vậy khẳng khái đem con kia lôi tiêu tặng cùng ta." Đường Nhàn làm rõ. Kha Dã dùng khu mỏ quặng nhanh nhất sinh vật, thiên hai cấp sinh vật lôi tiêu xương cốt chế tạo cực hạn găng tay. Cực hạn găng tay trước đó thiết kế lý niệm là nhân loại có thể trực tiếp sử dụng hồn tinh lực lượng. Nhưng bởi vì hồn tinh quá cường đại, nhân loại trước mắt nắm giữ kim loại không thể thừa nhận loại lực lượng này mà không thể không lần nữa cải tiến. Bây giờ Kha Dã làm được. Đường Nhàn nói: "Làm rất không tệ. Khó trách ngươi hưng phấn như vậy. Ta hết thể làm 9 phụ tá bộ, trong đó cho ngươi 6 bức, chính ta lưu lại một bộ, còn lại thì cho nhà của ấy đã rồi." Những lão gia hỏa kia thấy được găng tay năng lực biểu thị về sau, so ta còn điên cuồng, lần này thật sự có thể nhấc lên vũ khí giới cách mạng. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng vì Kha Dã hưng phấn mà vui sướng. Cái này đích xác là một kiện đáng giá chúc mừng hành động vĩ đại, ta sẽ đi nhanh chóng khảo thí cực hạn găng tay tính năng, nếu như không có vấn đề, ngươi tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Như thế quá khoa trương chút. Cũng không khoa trương, tại không có thẩm phán kỵ sĩ về sau, mọi người tóm lại sẽ cảm thấy thiếu khuyết chiến lược mạnh mẽ, mặc dù lôi tiêu làm tài liệu bao tay không có khả năng đại lượng sản xuất, nhưng cho dù là phổ thông cực hạn găng tay, cũng đủ làm cho mọi người ý thức được bọn hắn cũng không cần nương tựa tại máy móc. Không thể nào à, lôi tiêu căn bản không phải có thể đại lượng săn giết sinh vật, bọn chúng thưa thớt mà lại quá nhanh. Người có đôi khi có thể suy một ra ba, có đôi khi lại quá tải, lôi tiêu nói rõ chỉ cần là điện hệ sinh vật xương cốt, cũng đều là có thể làm chế tác tài liệu. Đúng à? Ta làm sao không nghĩ tới? Mà lại, nuôi nốt thiên thai cấp sinh vật cũng chưa hẳn không thể, có cơ hội ta sẽ đi thực tế nghiệm chứng một chút khả thi. Nuôi nốt thiên thai cấp sinh vật. Người chăm chú. Ăn ngon lại dùng tốt, cùng cựu đồng dạng thịt ngon ăn, lông hữu dụng, không nuôi nốt chẳng phải là lãng phí. Kha Dã trầm mặc vài giây đồng hồ, bị Đường Nhàn cái này hung hãn tư tưởng trấn trụ. Mặc dù Đường Nhàn chưa từng ăn qua lôi tiêu thịt, tại tương lai không lâu, Đường Nhàn liền muốn liên hợp Vu Tiểu Chiết cùng Tống Khuyết đám người làm một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Trước lúc này, có thể nghe được Kha Dạ truyền đến liên quan tới vũ khí cải tạo tin tức, hoàn toàn chính xác xem như giải quyết một cái phiền toái.
"Tốt, tiền điện thoại rất đắt, ta hiện tại đi lấy đồ vật."
Đường Nhàn gọn gàng cúp điện thoại. Ở xa 51 thành lũy, Kha Dạ bị động ngợp bức. Không hề chậm trễ chút nào, Kha Dạ mang đến như thế một tin tức tốt, Đường Nhàn liền vội vã đi đến hàng hóa tồn trữ khu. Thành lũy cùng thành lũy ở giữa truyền tống có thể thông qua truyền tống vết nước trực tiếp đưa, nhưng loại này cùng thế giới truyền tống, chỉ có không phải sinh mệnh vật có thể tiếp nhận. Hàng hóa cũng thống nhất chất đống tại tầng thứ 2. Đường Nhàn dựa theo Kha Dạ nói tin tức, vào tay một cái dài ước chừng 1 mét cái hộp đen nhánh, giống như là hộp kiếm tử. Về tới trụ sở về sau, Đường máy bay để chứng minh chính mình không có khả năng bại bởi một con rắn, bắt đầu điên cuồng xoay du bít. Bạch Mạn Thanh thì ghé vào Đường Nhàn bên người, hỏi: "Đây là vật gì? Để cho ta dạng này không phải thiên phú người cũng có thể cường đại đạo cố?" Đường Nhàn vừa cười vừa nói: "Hộp dài mở ra, 6 bức găng tay theo thứ tự sắp xếp. Cực hạn găng tay nguyên lý vô cùng phức tạp, Đường Nhàn cùng Kha Dã cũng là một lần tình cờ mới làm ra nguyên hình. Bây giờ xem như cái thứ nhất phiên bản cải tiến bản, tương lai khả năng sẽ còn tiếp tục cải tiến, nhưng ít ra hiện tại đã đến có thể sử dụng giai đoạn." Đường Nhàn rất vui vẻ, đây là đồng nhiễm tiểu san san Lê tiểu ngu các nàng đều cần dùng đến trang bị. "Ngươi còn không mạnh sao?"
"Đối với ngươi mà nói ta không mạnh, đối Đường máy bay tới nói, ta rất mạnh."
Bạch Mạn Thanh không có quá nghe hiểu ý tứ của những lời này, nàng cũng không rõ ràng Eden ma đồng đặc tính. Đường Nhàn nói: "Ta muốn đi khu mỏ quặng, đơn độc tìm chỉ tinh nhuệ cấp sinh vật luyện tay một chút." Đang khi nói chuyện, Đường Nhàn đem 6 viên kết tinh đặt ở cực hạn găng tay lô khảm bên trên. 6 viên tử sắc, thiên hai cấp bộ sinh vật kết tinh. Cho dù cực hạn găng tay tương lai phổ cập thành thợ săn thậm chí toàn nhân loại đều có công cụ, Đường Nhàn cực hạn găng tay, tất nhiên cũng là mạnh nhất. Có trời mới biết hắn đoạn đường này đi tới, đến cùng giết bao nhiêu con thiên thai cấp sinh vật. Đáng tiếc, tựa như chơi đùa, mọi người vĩnh viễn thích màu cam rơi xuống vật quá nhiều tử sắc rơi xuống vật.
Có ý tứ gì?
Đường Nhàn lắc đầu, không có nói rõ mình muốn săn giết hạo kiếp cấp sinh vật ý nghĩ. Tại kết tinh toàn bộ bỏ vào găng tay sau, hắn cũng bỗng nhiên có một loại búng ngón tay dục vọng, cười cười, Đường Nhàn nói: "Đi thôi, đi trước khu mỏ quặng thử một chút cái này quần áo mới chuẩn bị." Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, thế giới nhân loại nàng đã tới. Thế giới này thú vị, mới lạ. Bất quá càng nhiều hơn chính là ồn ào. Nàng lần này mang theo không ít sách, vẫn cảm thấy thiên khuyết bình nguyên bên dòng suối nhỏ, đối nước chảy trang điểm, hoặc là nghe một chút cố sự có ý tứ. Liên đối với nhân gian không thế nào lưu luyến. Đường máy bay không cam lòng nói: "Bản đại gia những này tài bảo đâu? Để ở chỗ này chính là, không ai sẽ trộm ngươi xếp gỗ." Đường máy bay lưu luyến không rời. Khu mỏ quặng, ạ mạ dạ châu bắc bộ. Đường Nhàn cũng không nhớ kỹ trên tay mình cái này mấy quả bảo thạch đến từ nào sinh vật, găng tay mang lên về sau, hắn cũng không biết sẽ phát ra dạng gì năng lượng. Nhưng đi vào khu mỏ quặng sau còn đến không kịp thí nghiệm, Bạch Mạn Thanh lại xuất hiện dị dạng. "Tộc nhân của ta xảy ra chuyện rồi." Bạch Mạn Thanh nói. Đường Nhàn không hiểu, nơi này cách Thiên Khuyết Bình Nguyên cực xa, chính mình khíu giác còn cảm giác không đến, Bạch Mạn Thanh như thế nào cảm giác được? Bạch Mạn Thanh nói: "Đường Nhàn, ta muốn trở về."
"Làm sao ngươi biết?"
Đường Nhàn hỏi.
"Ta cùng ta tộc nhân thành lập cảm ứng, khí tức của nó biến mất."
Đường Nhàn đột nhiên nghĩ tới, đã từng Khanh Cửu Ngọc đối với mình làm qua những chuyện tương tự. Lúc ấy chính mình một mặt ngộng, còn tưởng rằng chính mình là hệ chặt tinh chuyển thế. "Hạo kiếp cấp bột cửu vi yêu hồ xin cùng ngươi cùng hưởng vị trí, có đồng ý hay không?" Hắn còn nhớ rõ này quỷ dị thức hải tin tức, đây cũng là Đường Nhàn cảm thấy mình giống như là trong đầu có một loại nào đó cấp cao thiết bị, mà không phải cái gọi là Eden chi lực nguyên nhân. Bạch Mạn Thanh nhắm mắt lại, giống như là đang cố gắng cảm ứng cái kia đạo khí tức, nhưng không bao lâu, nàng vốn là trắng nõn mặt thay đổi càng trắng xám. Đường máy bay tiến về Thiên Khuyết Bình Nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất. Đường Nhàn thấy một màn này, nói nghiêm túc: "Chương 69, hai cái thao thiết mới gặp mặt. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, có tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng có tứ đại hung thú, Đào Nột, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết. Trong đó nhất không thể gọi tên chi vật, chính là Thao Thiết. Tại rất nhiều trong truyền thuyết, Thao Thiết cùng cổ đại Long tộc tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng sự thật cũng có nói pháp cho thấy, Thao Thiết cùng Long không có bất cứ quan hệ nào. Đến nỗi chân thực Thao Thiết ra sao bộ dáng, kỳ thật chỉ có số rất ít sinh vật biết rõ. Vị này thích khoe khoang tự mình biết Thao Thiết, cũng không phải là một cái điệu thấp người. Thậm chí tại 12 thẩm phán bên trong, Huyền Điểu cho rằng Thao Thiết so cùng vọng Tấn Long còn muốn chán ghét. Có rất nhiều sinh vật gặp qua Thao Thiết, sở dĩ nói là số rất ít mới biết được chân diện mục, là bởi vì đại đa số bị đã bị ăn sạch. Đến nỗi Thao Thiết thực đơn. Nhìn từ điểm này, nếu Tấn Long là thủ tự tà ác, như vậy Thao Thiết thì là hỗn loạn tà ác. Nó ăn vượn cổ, còn muốn ăn bất chu quy, thậm chí hỏi tham qua vượn cổ nướng Huyền Điểu đại khái là mùi vị gì. Con kia vượn cổ tự nhiên không có đáp ra, sau đó cũng bị Thao Thiết tán hết. Có thể thuyết phục Thao Thiết, chỉ có vạn thú tòa án nhất trí cao quan tòa. Tóm lại cái này kỳ quái sinh vật, cái gì đều ăn. Nó kỳ lạ bề ngoài phảng phất cũng cho thấy nó có nhiều loại sinh vật thói quen về ăn. Chân trước giống như mông trâu, chân sau giống như ứng chảo, dê thân mặt người hổ răng sừng dê, hình thể như ngự sơn thú đồng dạng to lớn. Những này đặc thù tổ hợp lại với nhau cũng đã rất quái dị, nhưng đầu rồng phía trên đã có miệng, mà Thao Thiết phần bụng còn có tấm thứ hai miệng rộng. Mọc đầy răng nanh miệng rộng treo ở phần bụng, để Thao Thiết lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Tại nhận được Huyền Điểu mang tới quan tòa khẩu dụ cùng cung cấp manh mối sau, Thao Thiết mới có hơi lưu luyến không rời từ biển đói rời đi. Mảnh này thiên thai chi hải, khắp nơi đều có cùng thao thiết trời sinh tính không sai biệt lắm thiên thai cấp sinh vật. Chỉ là bây giờ, cái này nguyên bản cựu tử nhất sinh, giết chóc điên cuồng săn thức ăn hải vực, tại thao thiết dùng mấy ngày thời gian về sau, liền đem biển đói bên trong hung ác nhất vài đầu thiên thai sinh vật ăn sạch sẽ, suýt nữa diệt tộc. Nó đã thành biển đói bên trong vương. Rời đi biển đói về sau, thao thiết đầu tiên là đi thánh địa. Đây hết thảy phát sinh ở 3 ngày trước. Thánh địa đã thành phế tích, tòa án thuê dụ tổng cự nhân tu kiến pháo đài đổ sụp, thủ vệ hố trời động huyệt giao cũng chết đi. Tân Long cùng Dịch Nguyên hai cái thủ hộ giả cũng đều bị đoạt đi hồn tinh. Trung quanh sinh vật cũng đều chạy trốn từ phía. Thao thiết đối với cái này rất bất mãn, bởi vì không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Nếu như không phải bên cạnh vượn cổ đối với nó tới nói 10 phần trọng yếu, cần dựa vào cái này vượn cổ đến kiểm nghiệm học thức, thao thiết nói không chừng sẽ ăn hết nó. Đại nhân, nơi này đã không có bất luận cái gì đầu mối. Vượn cổ thận trọng nhìn xem thao thiết. Được phân phối cho vị này nhất bụng đói ăn quảng chính án làm người hầu, nó cũng là vô cùng cẩn thận. Dù sao phía trước đã có 7 cái chết đi tiền bối. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó đến tìm kiếm quang minh. Thao thiết lơ đến nói. Vượn cổ sờ lên đầu, một mặt mở mịt. Hừ, ngươi thật sự là một cái không có học thức, vô tri hầu tử. Câu nói này xuất từ cổ đại thi nhân cố thành một thế hệ. Ngài thật sự là một cái vĩ đại mà thông minh chính án. Vượn cổ lập tức xu nịnh nói. Vô chi mà ăn ngon hầu tử, để cho ta vị này học giàu năm xe người nói cho ngươi, thông minh hình dung không được ta tài trí hơn người. Vượn cổ nào dám phản đối. Thao thiết cũng không có thật giết chết vượn cổ, dù sao cái này vượn cổ với hắn mà nói còn hữu dụng chỗ. Nó ngửi ngửi mặt đất. Làm có được cái này vạn thú giới mạnh nhất hữu giác sinh vật mà nói, cho dù nơi này mùi đã bởi vì thời gian nguyên nhân, mà thay đổi hầu như không tồn tại, nhưng thao thiết đã có thể ngửi ra tới. Nó khíu rất mạnh, cơ hồ xem như bao trùm 1/5 cái vạn thú giới trung cực gia đa. Loại này cường đại đến những sinh vật khác không có gì sánh kịp khíu giác, để thao thiết thành vạn thú tòa án sở hữu chi kỳ tồn tại người, đều không nghĩ trêu chọc sinh vật. Bởi vì một khi trêu chọc đến nó, chính là trốn đến chân trời góc biển, nó đều có thể tìm tới. Mùi đã tiêu tán còn thừa không có mấy. Cho dù là đường nhàn ở chỗ này, cũng không có cách nào từ mùi bên trong người ra cái gì tới. Nhưng ước chừng qua 5 đến 6 phút đồng hồ, thao thiết chậm rãi ngẩng đầu, nói đến: "Hai cái mùi, đầu tiên là đi Tam Nguyệt Trạch, sau là đi Thiên Khuyết Bình Nguyên." Vượn cổ biết rõ lại có thể lĩnh hót, sùng bái nói, không hổ là thao thiết đại nhân. Quá lợi hại. Thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh, lợi thật thì khó nghe lợi cho làm. Thao thiết nhìn thoáng qua thai dài vượn cổ. Vượn cổ có chút ngộng. Xuất từ Tăng Quảng Hiền Văn. Cái này lấy trí tuệ lấy xương vượn cổ nhất tộc, sao mà ngu xuẩn. Xuẩn không thể nói. Lời này vừa ra, dọa đến thai dài vượn cổ run lẩy bẩy. Thao thiết còn nói thêm. Hợp báo chi mục, sinh tại một tí, 9 tầng đài, bắt nguồn từ mệt mỏi đất, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Cái này lên đường. Thao thiết đi về phía trước. Hai giải vượn cổ không dám phát ra tiếng, tiến lặng đi theo. Bất quá đi chưa được mấy bước, vị này thích khoe khoang quái vật lại làm ra đau lòng nhức góc giận không tranh biểu lộ. Xuất từ lão tử, đạo đức kinh chương 64, ai, trời không sinh thao thiết, văn đạo như đêm dài. Hai giải vượn cổ rốt cuộc biết vì sao nhiều như vậy ưu tú vượn cổ chết bởi thao thiết đại nhân chi thủ. Thao thiết đại nhân quá bất học. Chỉ là những này nhân loại tri thức, nó đến cùng là từ chỗ nào học được. Hai giải vượn cổ không thể nào hiểu được, bởi vì thao thiết đại nhân theo lý mà nói, cùng nhân loại là có ngôn ngữ cô lập. Nó không dám hỏi. Thao thiết cũng không đề cập tới. Thao thiết tốc độ không nhanh, từ thánh địa đi hướng Thiên Khuyết Bình Nguyên, hết thể dùng 3 ngày thời gian. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là thai giải vượn cổ theo không kịp tốc độ của nó, nhưng chính thao thiết cũng nhiều có trì hoãn. Biển đói bên trong, vượn cổ không biết thao thiết là như thế nào đánh giết những cái kia trong biển bá chủ. Nhưng một đường tiến về Thiên Khuyết Bình Nguyên trong quá trình, nó rốt cục thấy được. Vị này như đồng văn hảo tái sinh thao thiết, thực lực vô cùng kinh khủng. Tại Thiên Khuyết Bình Nguyên hướng bắc 140 dặm bên ngoài trong rừng rậm, xuất hiện một đôi ai người khác gấu. Những này hoàn mỹ cấp sinh vật mặc dù cồng kềnh chậm chạp, nhưng cũng có hoàn mỹ cấp sinh vật đỉnh lực phòng ngự cùng có thể so với thiên thai cấp sinh vật to lớn lực công kích. Nhưng ở một lòng muốn ăn tay gấu thao thiết trước mặt, mấy chục cái ai ngươi khắc gấu hợp lực tiến công tựa như là cho nó gãi ngứa bình thường. Mà thao thiết trong bụng tấm kia huyết buồn đại khẩu, như là lò luyện, có thể tùy tiện cắn nát ai ngươi khắc gấu sắt thép bình thường vỏ. Nhưng chân chính để thai giải vượn cổ cảm thấy ác thú vị, cũng không phải là thao thiết máu tanh như thế trêu đùa con mồi, mà là nó tại cho những này con mồi cơ hội chạy trốn. Sở hữu bị cắn bị thương ai ngươi khắc gấu, đều thoi thoát. Hoặc hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh nằm trên mặt đất. Thao thiết lúc này bắt đầu đặt câu hỏi, làm phiên dịch vượn cổ mồ hôi lạnh liên tục. Bởi vì những vấn đề này tất cả đều là đến từ nhân loại một chút cổ văn. Phàm là đáp không được nguyên xuất xứ, toàn bộ bị thao thiết dùng phương thức tàn nhẫn nhất trà tấn đến chết. Ai người khắc gấu tại Thiên Khuyết Bình Nguyên Bắc ngoại ô rừng rậm bộ lạc, trong tộc sinh vật không một may mắn thoát khỏi chết đi, bộ tộc bởi vậy diệt vong. Tắm rửa tại gấu huyết chi bên trong thao thiết, mang theo tiếc hận cùng giận không tranh biểu lộ nói: "Ngu muội mà khuyết thiếu giáo hóa sinh vật. Bởi vì cái gọi là mà biết người không bằng tốt người." Tốt người không bằng vui người, thể giả như tư phu, bất xá chú dạng. Thao thiết nhìn thoáng qua thai giải vượn cổ, nó mặc dù không có giết chết thai giải vượn cổ, nhưng này ánh mắt liền như là đang nhìn một cái sớm tối muốn chết đi sinh vật. Xuất từ luận ngữ. Nhớ. Nhớ kỹ. Thai giải vượn cổ chỗ nào nhớ được những thứ này. Thao thiết lơ đễnh, nó tiếp tục đi đường. Dưới cái nhìn của nó, thế giới này vốn cũng không khả năng có thể tại trí tuệ của nó dưới, cùng nó đối kháng tồn tại. Ngày thứ 3 thời điểm, nó rốt cục đi tới Thiên Khuyết Bình Nguyên. Tại Thiên Khuyết Bình Nguyên biên cảnh, nó liền nghe đến kia cố nồng đậm, đến từ mật rắn khí tức. Thao Thiết say mê nói: "Dục chi thủy tận thuế, hữu tự phó hắc xà. Tu lân bán dĩ một, cứ ý thủy năng giả." Không tiếp tục nhìn về phía vượt cổ, hắn tự mình nói: "Xuất từ Tô Thức, đón giao thừa." Nện bước to lớn mà bước chân nặng nề, hoa xà nhất tộc nên đón hắc ám nhất một ngày. Tại hoa xà trong bộ tộc, những này loài rắn đều ở tại thiên nhiên địa vực bên trong. Hai giải vượn cổ phụ trách truyền lời, lấy tòa án chính án danh nghĩa đem hoa xà nhóm triệu tập ra, tụ tập tại Bạch Mạn Thanh đã từng yêu nhất nghỉ lại bên ngoài sơn động. Bạch Mạn Thanh thích thanh tĩnh, mặc dù nhìn cùng bầy rắn không hợp, nhưng bầy rắn nhóm đều rất tôn trọng Bạch Mạn Thanh. Cùng hồ tộc cùng chó tộc thậm chí đại đa số chủng tộc khác biệt. Xà tộc tộc nhân đều là thiên thai cấp sinh vật hoa xà. Bạch Mạn Thanh cũng chỉ là thiên thai cấp bột đơn vị. Trên thực lực chênh lệch cũng không to lớn. Chí ít không bằng địa ngục viêm lang cùng đại thiên cầu, lục vĩ hồ cùng cửu vĩ như vậy cách biệt một trời. Cho nên xà tộc Thái Bình, có thể nói rất lớn bộ phận nguyên nhân, bắt nguồn từ Bạch Mạn Thanh mị lực cá nhân. Nàng mặc dù kiệm lời ít nói, lại đem xà tộc quản lý rất tốt. Chỉ là bây giờ, xà tộc nhóm tụ tại Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trên, Bạch Mạn Thanh nhiều năm qua cố gắng, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thao Thiết cũng không có thẩm vấn ai, nó chỉ là nắm lấy một đầu hoa xà, mang theo thương xót ánh mắt. Hai giải vượn cổ vẫn là chuyên nghiệp, tại loại này kiếm bạc nộ trương bầu không khí dưới, nó vẫn như cũ chưa quên chính mình là một người thông dịch, nó nói: "Đáng thương tiểu xà, tại ngươi liền đem chết đi thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội sống sót." Tòa văn kết thụ linh xà hàng, quét khuất ly bản nhìn qua nhàn. Vậy nhau thúy quang rút sáng chói, bụng ngay cả kim màu động con vòng. "Xuất từ chỗ nào? Ta cho ngươi 5 giây thời gian suy nghĩ." Cho dù cho 5 tiếng, cũng là không có ý nghĩa, vượn cổ đã sớm nhìn thấu một màn này, nó lắc đầu, phiên dịch hoa xà lời nói: "Chúng ta là thụ tòa án bảo hộ." "Tòa án? Ngoại trừ quan tòa đại nhân, ta nghĩ giết hai liền giết hai. Bởi vì cái gọi là giết người không ai dám trước, cần phải như lông nhím trách." Vượn cổ tự nhiên cũng như thường lệ phiên dịch. Bất quá còn không có phiên dịch xong, cái này thiên thai cấp sinh vật liền bị Thao Thiết cho vô tình nhét vào trong bụng miệng lớn. Nhìn xem một màn này, hoa xà nhóm trong nháy mắt thịnh nộ. Bọn chúng vốn là thiên thai cấp sinh vật, tại Bạch Mạn Thanh dẫn đầu dưới, Khanh Cửu Ngọc dạng này đỉnh cấp tồn tại, cũng không chiếm được chỗ tốt. Làm cương đại nhất tộc đàn một trong, hoa xà nhóm cơ hồ không do dự, cùng tàn nhẫn giết chết đồng bào Thao Thiết tác chiến. Một nháy mắt vượn cổ liền ôm đầu thoát đi chiến trường. Toàn bộ Thiên Khuyết Bình Nguyên nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ. Những này hàn hệ sinh vật mặc dù hàn băng thổ tức cũng không cường đại, cùng đường nhàn hôm đó tại hồ nước bên cạnh kịch chiến nửa tiến hóa hình thái hoa xà so sánh, yếu đi không ít. Có thể thắng ở số lượng nhiều. Mấy chục cái thiên thai cấp sinh vật đồng thời xuất thủ, Thiên Khuyết Bình Nguyên một nháy mắt liền bị đóng băng hơn phân nửa. Thao Thiết nguyên bản cũng bị đông cứng, nhưng nó tránh ra khỏi những này băng phong quá trình quá dễ dàng. Băng tinh bên trong, Thao Thiết không thể động đậy, có thể tấm kia phần bụng miệng rộng, lại tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng. Nó đem những cái kia hàn băng nuốt vào. Thao Thiết làn da đều bảy biện ra nhàn nhạt màu xanh trắng màu sắc. Toàn bộ thân hình tựa hồ cũng ở vào cực độ rét lạnh bên trong, nhưng không bao lâu, Thao Thiết liền có thể hành động tự nhiên. Mấy chục cái hoa xà thủ đoạn công kích bản so với một lần trước tiến công càng thêm mãnh liệt, toàn bộ Thiên Khuyết Bình Nguyên nhiệt độ như là cực bắc chi địa sen hồng tịnh thổ. Nhưng vô luận băng tinh như thế nào bao trùm Thao Thiết, nó đều phảng phất không cảm giác được rét lạnh đồng dạng. Tựa như là đạt được hàn băng kháng tính bình thường. Tiếp tục. Vượt bèo Nam Tân Hải, võ đô Tây Ẩn Dung. Hung hoàng giả danh hạch, chim sa khó lồng. Xuất xứ ở đâu? Thao Thiết đắc ý nói, chỉ là lập tức nó lại phẫn nộ. Đáng chết vượn cổ thế mà chạy trốn. Ta muốn đem nó cựu tộc ăn sạch sẽ. Không có vượn cổ, tự nhiên là không có phiên dịch, không có phiên dịch, Thao Thiết câu thơ hoa xà nhóm liền không cách nào nghe hiểu. Cái này không có cách nào chứng minh những này hoa xà là ngu xuẩn tồn tại. Nhưng Thao Thiết cũng sẽ không bông tha hoa xà nhóm, nó trong nháy mắt lại tìm cho mình một cái cường đại lý do. Ngay cả tôn kính Thao Thiết ngữ điệu đều nghe không hiểu, nghĩ đến các ngươi cũng không phải cái gì sinh vật có trí khôn, bởi vì cái gọi là mẫn mà hiếu học không ngại học hỏi kẻ dưới. Có thể các ngươi hỏi cũng không hỏi. Thao Thiết bản tính rốt cục bạo lộ ra, nó bắt đầu điên cuồng hướng hoa xà nhóm tiến công. Đang ăn rơi mất một đầu hoa xà, cùng thôn phệ không ít hàn băng về sau, Thao Thiết đối hoa xà nhóm tiến công, năng lực chống cự tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc, cơ hồ không thế nào né tránh. Long xà bách chiến tranh thiên hạ, cắt chế hùng tâm chỉ này câu. Nó lại bắt đầu, cứ việc người nghe căn bản nghe không hiểu, hoa xà nhóm nghe được chỉ là một loại không cách nào hình dung quái vật tiếng giống. Đáng chết ngu xuẩn sinh vật, những này câu thơ ta đã tận lực thấp xuống độ khó, đều là cùng rắn có liên quan. Mà các ngươi nhưng không có một cái có thể trả lời. Thao Thiết trong mắt ánh cam lấp lóe, tản ra ma vương dáng lâm bá khí uy áp, cùng vô tận đoán giận cùng sát khí. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Tiếng giống chân thiên, băng tinh tập thể vỡ vụn. Cùng Thao Thiết cách xa nhau hơi gần hoa xà, cơ hồ là mỗi lần bị Thao Thiết bắt lấy, sẽ cùng tại tử vong. Hoa xà các trưởng lao rốt cục ý thức được cái quái vật này đáng sợ. Nó càng là nuốt ăn loài rắn, đối loài rắn năng lực chống cự liền càng mạnh. Phản phất đối với Thao Thiết tới nói, căn bản không có thể lực làm hao mòn chuyện này, nó càng đánh đấu liền càng cường đại. Bầy rắn muốn lui cách, đối mặt Thao Thiết, bọn chúng không thể cách kia Thao Thiết quá gần. Có thể Thao Thiết trung quy là hạo kiếp cấp bộ sinh vật, cho dù tốc độ không phải sở trường, cũng muốn so hoa xà nhóm mau mau. Chiến đấu biến thành đánh răng co. Thao Thiết muốn tiêu diệt tiên thai cấp sinh vật, kỳ thật cũng không phải quá dễ dàng. Bởi vì những này hoa xà không ngu ngốc, không giống ban đầu kia một đầu hoa xà như vậy, không có chút nào cảnh giác liền bị chế trụ. Nhưng Thao Thiết trung quy là mạnh hơn hoa xà quá nhiều. Số lượng bất quá nửa trăm có thừa hoa xà, đang đuổi giết cùng đảo vong bên trong, đã chết hơn 10 con. Thao thiết cho thấy tính áp đảo cường đại. Cứ việc hoa xà nhóm là thiên thai cấp sinh vật, tại dạng này đánh rằng co bên trong, cũng chỉ là chống mấy giờ. Bọn chúng càng ngày càng mỏi mệt, mà thao thiết là bởi vì hút ăn hoa xà, thay đổi càng ngày càng cường đại. Hoa xà nhóm tựa hồ lại muốn qua mấy hiệp, liền sẽ bị đổ diệt sạch sẽ. Tiếu Tấn Nhất Bôi Tiểu, sát nhân đô thị trung, tu đạo dịch thủy hàn, tổng lệnh Nhật Quán Hồng. Ha 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 ha, các ngươi không chỗ có thể trốn, chỉ có một con đường chết. Thao thiết chiến ý nổi lên, sát khí tuôn ra. Hoa xà nhóm lần thứ nhất đối mặt loại này càng đánh càng mạnh đối thủ, trong lúc nhất thời không có biện pháp. Nhưng ngay tại thao thiết muốn lần nữa phát động thời điểm tiến công, nó chợt nghe đáp lại. Bài thơ này câu tiếp theo là: Tiến đan sự tình không lập, hư không có tần đế cung. Mùa dương cho tàn người, an nhưng cùng thành công. Xuất từ Lý Bạch Kết Khách Thiếu Niên Trường Hành. Bất quá nghe ngươi niệm như thế hào khí, ngươi đại khái coi là bài thơ này là giết người thời sự nghi nhắc tới phóng khoáng câu thơ. Bài thơ này bất quá là Lý Bạch tại miệng mai lung tung giết người tự cho là anh hùng bại hoại. Giống như ngươi, một cái lại không có văn hóa lại thích khoe khoang ra hỏa. Thao thiết nhất thời ngơ ngẩn. Nó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cách đó không xa, cưỡi cự long hai thân ảnh. Cự long tự nhiên là đường máy bay, tại đường máy bay tốc độ cao nhất trên đường đi, từ Ả Mạ Dạ Châu Bắc Bộ, bay vọt rừng đất đỏ, biển Tây, tàn thi hạc gốc, huyết sát hoang nguyên, cuối cùng đạt tới thiên khuyết bình nguyên, hết thể chỉ dùng mấy canh giờ. Cuối cùng tại càng khốc liệt hơn thảm kịch rủ thành trước đó đổi tới. Lưng rồng bên trên nam nhân cùng nữ nhân chính là Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn. Thao thiết hoàn toàn chính xác không nghĩ tới có người có thể nói ra những này thi từ lai lịch. Nhưng nó không cùng trước đó sinh vật đồng dạng đối Đường Nhàn có sai phán. Đang kinh ngạc sau khi, thao thiết lộ ra tà ác tiểu dung, nói: Nguyên lai giết chết Tấn Long thì linh bọn họ, là ngươi a, ế đen ma đồng. Chương 70, Hoa xà hoàng. Đường Nhàn trên mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là lần thứ nhất, vạn thú tòa án những này cuồng vọng chính án nhóm tại nhìn thấy chính mình lúc, liếc mắt nhận ra chính mình. Hắn đầu óc chuyển rất nhanh. Một nháy mắt liền có đại lượng suy luận. Nó không có khả năng biết rõ ta là ai. Ngôn ngữ cô lập tồn tại, cũng có thể vạn thú cùng nhân loại ở giữa văn hóa khó mà chung. Cho dù nó cùng thai dài vượt cổ, có thể có được vạn thú ngôn ngữ, có thể biết được nhân loại lời nói, nhưng muốn nắm giữ những cái kia đại đa số chính nhân loại đều chưa chắc sẽ đọc thuộc lòng thi tử, cũng có chút người si nói ngọng. Dù sao tay nắm tay dạy qua tại trong vạn thú trí thông minh coi như cao đường tiểu cửu, Đường Nhàn cho rằng dưới chân cái này bụng dài miệng quái vật, xem xét liền không có đường tiểu cửu thông minh, đường tiểu cửu còn học không tốt, nó lại như thế nào có thể đọc ngược như chạy. Đường Nhàn nhìn xem Thao Thiết, nói: Xem ra ngươi ăn không ít người. Thao Thiết nguyên lai tưởng rằng chính mình cái này làm cho đối phương giật mình, nhưng hắn nhìn thấy trên gương mặt kia, nhưng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là đối phương một câu, để cho mình sửng sốt. Hắn là thế nào biết bí mật của mình? Ngươi ổ cứng dung lượng còn đủ sao? Vẫn là nói ngươi chuyên môn sàng chọn cổ thi từ bộ phận ký ức. Muốn tại chính mình đáng thương não dung lượng bên trong nhớ kỹ nhiều như vậy dườm ra thi tử, nhất định rất không dễ dàng đâu. Bằng không làm sao như thế thích khoe khoang đâu. Tại lưng rồng bên trên trào phúng địch nhân thật sự là một chuyện mỹ diệu sự tình. Thao thiết hai cái miệng đều lộ ra răng nanh. Coi như ngươi là ê đen ma đồng, nhưng ngươi chưa từng có cùng ta giao chiến qua, ta có thể tưởng tượng, thì linh là như thế nào thất bại, nhưng ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Đường Nhàn biểu lộ một mực rất bình tĩnh. Thao thiết an vạn vật, liền đạt được vạn vật ký ức. Đây là hắn cho ra kết luận. Chỉ có nhân loại biết do ê đen ma đồng thuyết pháp này. Trước mắt vạn thú vẫn chỉ là hoài nghi giai đoạn. Tại thế giới nhân loại bên trong, chính mình lệnh truy nã thiếp khắp nơi đều là ê đen ma đồng. Tận thế cấp sinh vật chờ một chút chứ cũng đều thành mới sợ hãi tượng trưng. Trong những người này tự nhiên cũng không ít thợ săn, mà những này thợ săn hiển nhiên có một bộ phận bị thao thiết tán hết. Cho nên tại nhìn thấy chính mình một cái mắt, thao thiết liền biết chính mình là ê đen ma đồng. Cái này cũng liền có thể giải thích hợp lý vì sao thao thiết đối hoa xà trực tiếp khai chiến mà không phải trước tiến hành một phen thẩm vấn. Bởi vì căn bản không cần thẩm vấn, chỉ cần bị thao thiết tán hết, hết thảy đều không thể giấu ở. Biết rõ đây hết thảy về sau, Đường Nhàn nói với Bạch Mạn Thanh: Ngươi mang theo ngươi xà tộc rời đi chiến trường, nơi này giao cho ta cùng đường máy bay. Bạch Mạn Thanh không có đồng ý. Nợ máu trả bằng máu, nó giết ta tộc nhân, ta liền muốn giết nó. Ngươi làm không được. Đường Nhàn tuyệt không nể tình. Cứ việc đường máy bay vô cùng cường đại, thực lực còn tại trước đó bất kỳ một cái nào chính án phía trên, nhưng Đường Nhàn xưa nay sẽ không khinh thị những quái vật này. Thế giới này chênh lệch đẳng cấp 10 phần lớn, chí ít Đường Nhàn không có phát hiện tiểu thuyết trong chuyện xưa vượt cấp giết quái. Bạch Mạn Thanh trong mắt hiện ra tơ máu, kia là cực độ phẫn nộ biểu lộ. Phía dưới thao thiết cũng đã ngửi thấy khí tức, nó đùa cợt nói: Ngươi chính là hoa xà thủ lĩnh đi, tộc nhân của ngươi thật là mỹ vị à, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có mật rắn là có chút giá trị, nguyên lai thịt rắn cũng ăn thật ngon. Hắn đang nói cái gì? Bạch Mạn Thanh hỏi. Hắn đang gây hấn với ta. Đường Nhàn phiên dịch đạo. Lập tức Đường Nhàn nói: Đường máy bay, cái này sinh vật vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết thao thiết, ta chưa ăn qua, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó vô cùng mỹ vị. Đường máy bay dây hiểu, mắt rồng bên trong ánh cam bạo phát, chiến ý tuôn ra. Thao thiết nhìn xem con rồng kia, nói: Giết chết thích khách đoàn con rồng kia, nguyên lai chính là ngươi, vừa vặn, xà tộc, thương long tộc, còn có ê đen thế lực, các ngươi hôm nay đều sẽ bị ta ăn hết. Đường máy bay cũng không hiểu thao thiết đang nói cái gì, nó chẳng qua là cảm thấy con quái vật này nhìn kỳ thật không thế nào ăn ngon. nhưng Đường Nhàn ở phương diện này so sánh có quyền uy. Cùng lúc đó, Bạch Mạn Thanh nhảy xuống lưng rồng, một chỗ hoa xà hài cốt, các tộc nhân sợ hai thần sắc để nàng tức giận không thôi. Nàng màu da thay đổi càng thêm trắng xám. Nguyên bản trắng nõn trên mặt cực kỳ nhanh chóng độ sinh ra băng tinh đồng dạng lân phiến, tại một cái nào đó trong nháy mắt, Bạch Mạn Thanh thân thể thay đổi to lớn bắt đầu. Bạch Lân xà yêu, loài rắn bên trong, không có gì ngoài dị thú loại cựu đầu xà cùng hoa xà một mạch tối cao tiến hóa thể hoa hoàng xà, Bạch Lân xà yêu chính là mạnh nhất tồn tại. Chỉ là Đường Nhàn cũng không dễ nhìn tốt Bạch Mạn Thanh, trận chiến đấu này đối với Bạch Mạn Thanh tới nói, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Thao thiết thì càng không nhìn chúng Bạch Lân xà yêu, nó đã góp nhặt không ít băng nguyên tố kháng tính. Thêm nữa thực lực sai biệt quá lớn, cái này Bạch Lân xà yêu tự nhiên không đủ gây sợ. Bảo vệ tốt tộc nhân của ngươi, đồng thời bảo vệ tốt ta, không muốn mạo muội hành động, ta là con mắt, nghe ta. Đường Nhàn ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch Mạn Thanh mặc dù nóng lòng muốn vì tộc nhân báo thù, nhưng Đường Nhàn thần sắc cuối cùng để nàng tỉnh táo một chút. Nàng bảo hộ ở một đám hoa xà trước. Cùng lúc đó, Đường Nhàn phát động tiến công. Thôn Nhật Giang Lâm, thao thiết làm trung tâm cái nào đó phạm vi bên trong, trong lúc đó lâm vào tuyệt đối hắc ám, không có bất kỳ cái gì một tia sáng có thể chiếu nhập hắc ám bên trong. Cùng một thời gian, Đường Nhàn ở giữa hiện ra lục sắc xương độc. Những này xương độc cũng không có giống như là khí thể đồng dạng bất quy tắc tản ra, mà là bị Đường Nhàn dùng một loại khác năng lực tinh chuẩn bắn về phía hắc ám bên trong thao thiết. Cái này còn chưa xong, đường máy bay mới thật sự là sát chiêu, liên tiếp công kích trong nháy mắt đánh tới. Bầu trời lần nữa từ trời trong xanh chuyển âm, tiến tới lôi vân dày đặc. Ba đạo che kín hủy diệt ý vị lôi đỉnh trong nháy mắt đánh tới, thẳng tắp đã rơi vào thôn Nhật tạo thành hắc ám bên trong. Đây là một người một rồng liên thủ tiến công, cho dù là hạo kiếp cấp sinh vật cũng rất khó ngăn cản. Nhưng để Đường Nhàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, tại lôi đỉnh đem rơi trong chốc lát, thao thiết thân thể to lớn nhanh chóng như sấm, vậy mà hoàn mỹ mau né. Không chỉ là lôi đỉnh, thậm chí ngay cả xương độc cũng tránh đi. Đáng sợ nhất là trong chớp nhoáng này, đường máy bay cùng Đường Nhàn ánh mắt hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn thấy đậm đặc hắc ám. Long xà bất thành chậm, thiên địa hoa tranh hồi. Xuất từ Đỗ phủ lôi, các ngươi liên thủ tiến công rất không tệ, đáng tiếc đối ta vô dụng. Đường Nhàn giật mình, hơi thở bên trong cảm thấy cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh. Hắn một nháy mắt triệt bỏ thôn Nhật, lúc này mới thấy được một tấm vô cùng to lớn miệng khoảng cách đường máy bay thương long thân thể chỉ có rất ngắn khoảng cách. Phản phất một giây sau liền đem căn trúng đường máy bay. Đường Nhàn không kịp nghĩ nhiều, bản năng phát động cực hạn găng tay. Sáu viên hồn tinh đồng thời phát lực, mấy đạo nguyên tố không biết trong nháy mắt như là mũi tên đồng dạng bắn ra, nhắm ngay thao thiết phần bụng miệng. Thao thiết cũng không có né tránh, mà là không chút do dự đem Đường Nhàn tiến công ăn xuống dưới. Cái này nửa giây quay người bên trong, đường máy bay cuối cùng có rút lui thời gian, thân rồng khẽ múa, liền lui vọt đến hơn 10 trượng bên ngoài. Đường Nhàn miệng lớn hô hấp lấy. Vừa rồi một màn kia quá kinh dị. Hắc ám bên trong, đối phương giống như hoàn toàn không có bị hắc ám cho ngăn cách ánh mắt, mà là cực kỳ tinh chuẩn hướng về phía đường máy bay phần bụng tắt tới. Bởi vì tiếp xúc quá gần, cho nên thôn Nhật phạm vi cũng bao phủ chính mình. Đường Nhàn nhíu mày, nhìn xem phương xa lộ ra hài lòng thần sắc thao thiết. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân. Xuất từ mạnh tử, ta rất đói, mà các ngươi ăn thật ngon. Thao thiết rõ ràng bị Đường Nhàn cực hạn găng tay phát ra tiến công đánh trúng, nhưng chẳng những không có thụ thương, tựa hồ thể lực còn có điều khôi phục. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, lập tức cảm thấy cái quái vật này phiền phức. Đường máy bay, cẩn thận một chút. Đối phương hẳn là có một loại so thị giác còn muốn cảm giác nhạy cảm năng lực, hắc ám đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng, có thể là khứu giác. Mặt khác nó có lẽ có thể thôn vệ đối thủ tiến công hóa thành chính mình thể năng, tiến công nó thời điểm, tận lực không muốn đối tấm kia phần bụng miệng, kia nhưng thật ra là một mặt tấm chắn. Bản đại gia coi như vật lộn, cũng có thể đánh chết cái này người quái dị tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Đường máy bay không nghĩ tới chính mình vừa rồi thế mà cảm thấy một tia sợ hãi, ngay tại thao thiết huyết buồn đại khẩu đến gần trong ngáy mắt. Nó có chút phẫn nộ chính mình có như thế mất mặt cảm xúc sinh ra. Nhưng cũng bởi vậy thu hồi khinh địch chi sắc. Thao thiết tuyệt đối là một tồn tại mạnh mẽ, tại tòa án liên tục tổn thất ba vị chính án về sau, còn dám để cái nào đó chính án đơn độc đến đây, đủ để khẳng định, vạn thú tòa án đối thao thiết sức chiến đấu có lòng tin tuyệt đối. Đường máy bay lần nữa phát động tiến công, cùng lúc đó, hóa thú Bạch Mạn Thanh cũng dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Cực băng ngưng kết tại thao thiết dưới chân, to lớn cực băng trong nháy mắt như là điên cuồng sinh trưởng thực vật đồng dạng quấn đầy thao thiết tứ chi. Mà đường máy bay trước người, ngưng tụ một đoàn kim hoàng sắc như là chất lỏng đồng dạng nhiệt độ cao vật chất. Hoàng kim dung dịch. Đây là chấn hải thương long đặc hữu nguyên tố công kích, như là nham tương đồng dạng dung dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, thao thiết cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, muốn tránh né thời điểm, lại bị dưới chân băng cho ngưng lại rất ngắn một cái chớp mắt. Đối mặt tòa án chính án, Bạch Mạn Thanh mặc dù là thiên thai cấp bộ sinh vật, cũng chỉ có thể lưu lại đối phương một cái chớp mắt. Chỉ là trong chớp nhoáng này, đủ để cho đường máy bay tiến công trúng đích. Nóng hổi thể lỏng kim nhiệt độ so ra kém mạnh nhất long viêm, nhưng ở chúng đối thủ về sau, lại có thể mang đến đầy đủ bền bị thiêu đốt thống khổ. Thao thiết phát ra thống khổ chu lên. Đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh tiến công nhưng lại chưa kết thúc, long cùng rắn hai đạo băng nguyên tố đả kích trong nháy mắt rơi vào dung dịch phía trên. Nguyên bản thể lỏng hoàng kim bỗng nhiên bởi vì tao nộ cực đại hạ nhiệt độ mà cố hóa. Đây là so băng phong càng cường ngạnh hơn cố hóa. Thao thiết trong nháy mắt biến thành một tòa hoàng kim điêu tố. Mặc dù Bạch Mạn Thanh không thích đường máy bay cũng cảm thấy Bạch Lân xà yêu quá ti tiện, nhưng một long một rắn phối hợp lại gần như hoàn mỹ.
ngược lại là lần này Đường Nhàn không có phát huy được tác dụng. Hoàng kim bên ngoài lại trồng một tầng lại một tầng băng cứng. Thiên Khuyết Bình Nguyên tựa như là đột nhiên nhiều hơn một tòa băng sơn. Núi băng chỗ sâu chôn lấy một tòa hoàng kim điêu giống. Nếu không phải những này băng đại đa số đến từ đường máy bay, Đường Nhàn chỉ sợ đều sẽ cảm giác được rét lạnh. Hắn nhìn xem từng cảnh tượng ấy, lần nữa cảm thán hạo kiếp cấp sinh vật cường đại. Như thế một tòa băng sơn, làm cho cả Thiên Khuyết Bình Nguyên đều thay đổi rét lạnh bắt đầu. Thao Thiết cũng không có bại trận. Nó cảm thấy khổng lồ áp lực đè ở trên người, nhưng cùng lúc ở giữa, nó thể lực cũng tại cấp tốc hồi phục. Thân thể của nó đã bị cùng loại hoàng kim đồng dạng kỳ dị vật chất bao trùm không thể động đậy. Nhưng này chút chất lỏng đồng dạng đồ vật cũng chảy vào trong miệng của nó. Phần bụng cái miệng đó chính là nó nuốt ăn hết thể động lực cùng nơi phát ra. Cứ việc nó bị phong bế, có thể hệ tiêu hóa còn tại vận hành. Thao Thiết đang không ngừng ăn. Cái miệng đó tựa như là có độc lập ý thức đồng dạng. Phản phất là hai cái đại não dùng chung lấy một cái thân thể. Áp lực càng lúc càng lớn, Thao Thiết cảm giác được, có không gì sánh nổi rét lạnh núi băng đặt ở trên người mình. Nhưng nó chịu rét năng lực đủ để cùng cực bắc chi địa sinh vật so sánh. Thời gian dần trôi qua, Thao Thiết ngón tay giật giật, những cái kia hoàng kim đồng dạng vật chất chậm rãi xuất hiện vết rách. Không bao lâu, tấm kia phần bụng miệng rộng bắt đầu làm ra nhấm nuốt động tác. Núi băng bên ngoài, Bạch Mạn Thanh cùng Đường Máy Bay đều là kinh ngạc bắt đầu, bởi vì cả tòa núi băng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tựa như là trong chuyện thần thoại xưa những cái kia một kiếm có thể chặt đứt sơn hà cường giả toàn lực vung ra một kiếm. To lớn núi băng trong nháy mắt xuất hiện cực kỳ khoa trương vết rách. Sau đó, khối lớn băng thạch bắt đầu cho ra. Cho nên phu hà băng kết hợp, không phải một ngày lạnh, tích đất thành núi, không phải một lúc chi tác. Xuất Tử Vương xung luận hành. Thao Thiết tiếng kêu tại Bạch Mạn Thanh cùng Đường Máy Bay nghe tới tựa như nhân loại tại tính toán cơ bên trong nhìn thấy loạn mã một cái khái niệm. Nhưng Đường Nhàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này Thao Thiết, nhìn như vừa rồi một mực ở vào hạ phòng, nhưng có lẽ nó chưa từng có chăm chú đối đãi qua trận chiến đấu này. Rốt cục, núi băng sụp đổ, tòa kia to lớn hoàng kim điêu giống chậm rãi rút đi trên người tầng tầng kim sắc. Thân thể của nó bởi vì rét lạnh cùng kim loại ngưng lại lộ ra cứng ngắc, có thể loại này cứng ngắc trong thời gian rất ngắn liền bị cấp tốc xua tan. Đường Máy Bay giận dữ, rồng gầm phía dưới, lôi đình hạ xuống. Đường Nhàn quát to, Đường Máy Bay, dừng lại. To lớn lôi đình đánh rơi xuống, đem Thao Thiết toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Thao Thiết ngửa mặt hướng lên trên. Một màn quỷ dị phát sinh, cái kia đạo nguyên bản to lớn lôi đình, tựa như là đột nhiên bị cái nào đó dị không gian hút đi, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Nhưng Thao Thiết tựa hồ cũng bởi vậy thụ chút tổn thương. Đường Máy Bay không tin tà liên tục rơi xuống mấy đạo lôi đình. Trong lúc nhất thời Thiên Khuyết Bình Nguyên tại lôi động bên trong run rẩy. Sa Yêu Hóa Bạch Mạn Thành, nhìn xem một màn này, rốt cục cảm nhận được Đường Máy Bay cường đại vũ lực. Chỉ là càng làm cho nàng rung động là, Thao Thiết lại dám chính diện tiếp nhận những này tiến công. Đạo thứ nhất lôi đình đánh trúng vào Thao Thiết, để Thao Thiết bảy biện ra bị thương tứ thái. Có thể đạo thứ hai xuống tới lúc, thương thế chẳng những không có tăng lên, ngược lại có chỗ hòa hoãn. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi đình giáng lâm, thì để Thao Thiết tắm rửa ở trong ánh chớp, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Lôi kinh thiên địa long xà chậm, vũ túc giao nguyên thảo mục đu. Xuất từ Hoàng Đình Kiên, Thanh Minh. Nhỏ yếu hèn mọn thương long, ngươi lôi đình thật đúng là mỹ vị a. Đường Máy Bay rốt cục đình chỉ tiến công, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Đường Nhàn cũng đồng dạng chấn kinh, Thao Thiết biểu hiện ra đủ loại đã để hắn hiểu được cái này sinh vật chân chính năng lực. Cái này giống như là một cái cũng không làm người khác ưa thích trùng hợp. Đường Nhàn đóng vai lấy Thao Thiết. Thao Thiết thì xác thực biểu hiện ra một bộ phận hế đen ma đồng đặc tính. Chỉ là không giống với hế đen ma đồng, Thao Thiết có thể thôn vệ vạn vật đến sinh ra kháng tính cùng khôi phục tự thân. Mặc dù kháng tính sẽ không như là hế đen ma đồng như thế đạt tới tuyệt đối miễn dịch, nhưng cũng có thể đem nó giảm miễn đến một cái an toàn phạm vi. Chỉ bất quá một cái là thông qua đụng vào, một cái là thông qua thôn vệ. Một cái là nhằm vào cái này sinh vật sở hữu phương thức tấn công, một cái thì là nhằm vào đơn nhất năng lực. Nhìn như vậy đến Thao Thiết so sánh hế đen ma đồng yếu đi không ít, nhưng Thao Thiết bản thân cũng có được hạo kiếp cấp bộ sinh vật sức chiến đấu. Băng, hoàng kim dung dịch, lôi đỉnh đều đã rất khó lại đối sinh ra uy hiếp. Nguyên bản cho rằng 3 đánh 1 tăng thêm một chút toa xà trợ giúp, tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại Đường Nhàn phát hiện, phe mình phần thắng tựa hồ có chút thấp. Mấu chốt nhất là, chính mình tất cả năng lực đối Thao Thiết đều không có tác dụng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một mực tại bị đánh Thao Thiết, lần này bắt đầu tiến công. Tấm kia phần bụng miệng rộng bắt đầu phun ra ra đại lượng đến khó lấy tưởng tượng dịch axit. Giống như là thủy triều dịch axit phun ra ngoài, rót hướng Đường Máy Bay cùng Bạch Mạn Thanh, lại duy trì có không có tiến công Đường Nhàn. Bạch Mạn Thanh ý đồ dùng cực băng để ngăn cản, nhưng sông băng trong nháy mắt liền bị dịch axit cho ăn mòn. Đường Máy Bay tốc độ cực nhanh, nhưng như cũng bị dịch axit lan đến gần mấy chỗ vảy rồng. Kia vài miếng vảy rồng trong nháy mắt không có hơn phân nửa, nhìn như không lớn vết thương, lại có chui vào cốt tủy đau đớn. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Xuất từ Hàn Vũ Điều Chương Tịch. Dịch axit còn tại dâng trào, khó có thể tưởng tượng Thao Thiết trong dạ dày đến cùng có bao nhiêu loại này mạnh ăn mòn dịch axit. Đường Máy Bay cùng Bạch Mạn Thanh bệ bội nhiều việc trốn tránh, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Lúc này giết chết Đường Nhàn vốn nên là dễ dàng nhất, nhưng Thao Thiết tựa như là không để ý đến Đường Nhàn tồn tại đồng dạng. Đường Nhàn vững tin, đây đại khái là chính mình đi vào vạn thú giới đến nay, tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Cái quái vật này năng lực so con kia Thì Linh còn muốn đáng sợ. Thì Linh có thể làm cho hết thể tiến công thủ đoạn, sinh vật, không phải sinh vật đều đình trệ. Mà Thao Thiết có thể thông qua thôn vệ hết thể tiến công thủ đoạn, sinh vật, không phải sinh vật đến khôi phục chính mình, đồng thời càng nuốt càng mạnh. Trừ cái đó ra, bị nó thôn phệ sinh vật, liên đới ký ức cũng sẽ bị cướp đoạt rơi. Thao Thiết đã từng thôn phệ quá dài thai vượn cổ, trong đó có thông hiểu vạn thú pháp điển vượn cổ trưởng lão. Đường Nhàn không biết những này, nhưng hắn biết rõ, cái này Thao Thiết đối với mình rất quen thuộc. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát thủ đoạn, nó cũng sẽ không đối với mình động thủ. Căn bản không cho mình tăng trưởng kháng tính cơ hội. Cũng nhìn ra được, Thao Thiết mặt ngoài rất ngông cuồng, nhưng trên thực tế cực kỳ cẩn thận, chiến đấu trí thông minh cũng không thấp. Cái này tự nhiên có chỗ tốt, tỉ như tại chiến đấu kết thúc trước, không cần lo lắng mình bị công kích. Nhưng cũng có chỗ xấu, đó chính là cả chàng chiến đấu, chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào đối Thao Thiết sinh ra nhiều ít uy hiếp. Đến toàn bộ nhờ đường máy bay cùng Bạch Mạn Thành. Sắp thực tới nói, phải dựa vào đường máy bay. Thiên Khuyết Bình Nguyên xa xa vạn thú nhóm, thấy được Thương Long tại thiên không bên trong bay múa. Đường máy bay bay đến chỗ cực kỳ cao, những cái kia dịch axit cũng không còn cách nào lan đến gần. Nhưng hắn không kịp đùa cợt đối thủ thời điểm, Thao Thiết nhưng trong nháy mắt từ bỏ công kích Thương Long, mà là xuống tay với Bạch Mạn Thanh. Một màn này dọa sợ đường máy bay. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Bạch Mạn Thanh an nguy, mà là nghĩ đến nếu như đầu này ti tiện tiểu xà chết ở trước mặt mình, Đường Nhàn nhất định sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Cứ việc Long Nguyên huyết thể đã tiêu trừ, đường máy bay vẫn là bản năng sợ hãi Đường Nhàn. Hắn cấp tốc lao xuống, cũng không lo được cái khác. Thao Thiết thân thể khổng lồ có như sét đánh tốc độ, Đường Nhàn nhìn xem Thao Thiết không còn phun ra nuốt vào dịch axit, mà là tới gần Bạch Mạn Thanh, liền biết rõ Thao Thiết dự định thôn phệ hết Bạch Mạn Thanh. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đường Nhàn phát động xà thế lấy tạo thành cự ly ngắn chuyển vị, trong nháy mắt cản đến Bạch Mạn Thanh trước mặt. Cái này tự nhiên là châu chấu đá xe, nhưng Thao Thiết lại bỗng nhiên dừng lại, thậm chí còn có chút sợ lui về phía sau mấy bước. Bạch Mạn Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con quái vật này thế mà ngay đến chạm vào cũng không dám. Đường Nhàn Thao Thiết liên tục lui khoảng cách rất xa. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ vừa rồi dịch axit liền có thể nhìn ra, Thao Thiết đối với mình cực kỳ cẩn thận, ngay cả chạm thử thăm dò cũng sẽ không có. Cho nên hắn lợi dụng điểm này, cứu Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh, đây không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu, để đường máy bay đến. Ngươi xem thường ta. Ta là đội trưởng, nghe ta. Bạch Mạn Thanh nghi hoặc chính mình lúc nào liền thành Đường Nhàn một đội đúng không? Nàng trung quy là không có kiên trì, bởi vì Đường Nhàn biểu lộ có chút hung ác. Nghĩ, chính mình vừa rồi đích thật là cho Đường Nhàn làm loạn thêm. To lớn Bạch Lân xà lui về phía sau hơn 10 trượng, toàn bộ chiến trường trung tâm chỉ có Đường Nhàn cùng đường máy bay. Một người một rồng đã thành công đánh chết 3 cái chính án, cứ việc thế cục thế yếu, Đường Nhàn cũng tin tưởng còn có phần thắng. Thế nhưng là loại này phần thắng rất nhanh liền lần nữa giảm xuống. Lôi đỉnh không thể lại dùng, hàn băng không thể phun ra, mưa gió đối Thao Thiết tác dụng càng nhỏ hơn. Đường máy bay có thể sử dụng cũng chỉ có hỏa diễm. Tính ăn mòn dịch axit thủy triều đánh tới, đường máy bay chán ghét né tránh, một ngụm long viêm trực tiếp phun ra. Long tộc cường đại tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. So thủy triều dịch axit càng thêm bàng bạc liệt diễm, trong nháy mắt liền đem những này dịch axit bốc hơi hầu như không còn. Phiến chiến trường này trung tâm trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Đại hỏa bên trong truyền đến Thao Thiết chú lên. Đường máy bay lần này không có buông lỏng. Những cái kế hỏa diễm liền như là hắn vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Nguyên bản bàng bạc long viêm càng thêm bàng bạc. Khói đặc cùng liệt hỏa bên trong, Đường Nhàn chỉ có thể nhìn thấy Thao Thiết thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Một loại thanh âm cổ quái phát ra, cái này giống như là phần bụng tấm kia miệng rộng cũng bắt đầu thống khổ hô gào, thanh âm bén nhọn chói tai. Long viêm tràn vào Thao Thiết trong thân thể, tràn vào nó ngũ tạng lục phủ, tính cả nó dạ dày cùng nhau đốt cháy. Trong chốc nhóm này, Đường Nhàn cùng đường máy bay phảng phất đều thấy được hy vọng. Nhưng nếu như nơi này có một cái thiên phú người tại, liền có thể nhìn thấy Thao Thiết sinh mệnh lực mặc dù tại giảm xuống, HP hạn mức cao nhất lại tại gia tăng. Không bao lâu, đường máy bay cũng cảm thấy chỗ không đúng, bởi vì bị long viêm đốt cháy lâu như thế, Thao Thiết nhưng như cũng còn tại chu lên, cũng không từng chết đi. Thời gian dần trôi qua, loại này chu lên thanh âm cũng bắt đầu chậm rãi lắng lại. Đường Nhàn nhìn xem liệt hỏa bên trong đạo thân ảnh kia vậy mà chậm rãi thay đổi khổng lồ bắt đầu, cả người nhất thời lui về sau mấy bước. Đường máy bay nhìn xem một màn này, cũng toát ra vẻ kinh hãi. Long viêm rõ ràng còn tại phun ra, thế lực nhưng không thấy thay đổi mấy liệt. Tựa như là phun ra tiến vào một cái trong vòng xoáy. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Giá hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Xuất từ bạch cư dịch, cỏ. Thao Thiết thân ảnh càng ngày càng rõ ràng khổng lồ, long viêm càng ngày càng yếu ớt. Làm Thao Thiết từ liệt hỏa bên trong đi ra lúc, cho dù không nhìn thấy thiên phú số liệu, Đường Nhàn cũng có thể cảm giác được, cái quái vật này thể lực cùng thương thế đều khôi phục. Đây là chuyện không có cách nào, đường máy bay tiến công đều là phạm vi lớn tiến công. Nó không có cách nào giống như lôi kiêu làm được tinh chuẩn đến cái nào đó bộ vị tiến công. Cũng bởi vậy, đường máy bay tiến công bị nhiều lần thôn phệ. Nguyên bản cái này cường đại hơn đường máy bay, lại thay đổi yếu thế bắt đầu. Nói ngắn gọn, lần này, đường máy bay gặp một cái khắc chế hắn tồn tại. Thao Thiết bắt đầu phát động tiến công. Nó đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ma Lôi đỉnh, Hoàng Kim dung dịch, Cực băng, Long viêm chờ cường đại thủ đoạn thay nhau thi triển về sau, đường máy bay thể lực đã có chút suy yếu. Lúc này, Thao Thiết tốc độ rốt cục nhanh hơn Thương Long. Đường máy bay vốn là muốn tránh khỏi, nhưng loại này trường xà đồng dạng thân thể, thật sự là rất dễ dàng bị tiến công. Mà lại Đường Nhàn vẫn còn, hắn cuối cùng có chút không yên lòng. Đáng sợ một màn phát sinh, Thao Thiết phần bụng miệng rộng cắn lấy đường máy bay bụng eo chỗ. Kia kinh khủng răng nanh chính là giống như là có thể chặt đứt sắt đá lưỡi dao, thậm chí ngay cả cứng rắn đến cực điểm vảy rồng cũng trong nháy mắt bị phá ra. Long huyết phiêu tán rơi rụng, đường máy bay thống khổ phát ra long âm, đuôi rồng cấp tốc bay xuống, đem Thao Thiết đánh bay. Chỉ là một kích này cũng không có mang cho Thao Thiết nhiều ít tổn thương. Hai con cự thú cách xa nhau hẹn trăm mét, đây đối với bọn hắn tới nói đều là cực kỳ ngắn gọn khoảng cách, lần tiếp theo đối công có lẽ ngay tại trong chớp mắt. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, thầm nghĩ lần này đường máy bay có lẽ đánh không lại. Đường Nhàn, cái này ti tiện xấu xí tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, có chút khó đối phó, ngươi có muốn hay không rời khỏi nơi này trước? Đường máy bay vừa nói chuyện, một bên nhìn chòng chọc vào Thao Thiết. Bạch Mạn Thanh cũng ở thời điểm này nói, hắn không chống được bao lâu, ngươi nên rời đi nơi này. Cứ việc hiện tại nhất lý tính cách làm chính là tranh thủ thời gian mở ra truyền tống vết nước trở về, nhưng Đường Nhàn không có làm như thế. Hắn nghĩ tới làm như thế, nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Đường máy bay, ngươi có thể nói ra lời nói này, ta rất vui mừng. Nhưng chiến đấu kế tiếp, ngươi nhất định phải cải biến sách lược. Làm thế nào? Dùng nhanh hơn nó tốc độ, để nó đưa lưng về phía ngươi. Ta hiện tại đã không có cách nào nhanh hơn nó. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn tìm chuẩn cơ hội. Đường Nhàn tiến lên trước một bước. Thao Thiết cùng Thương Long Phảng Phất đều đang tìm kiếm một cái có thể một kích đánh tan đối phương cơ hội. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên phân tán Thao Thiết lực chú ý. Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc, hồi mâu nhất tiếu bách bị sinh. Đơn giản tựa như là bản năng, Thao Thiết nghe được câu này về sau, lập tức liền mở miệng nói: "Xuất từ Bạch Cư Dịch, Trường Hạc Ca." "Rất tốt, như vậy." Đường Nhàn cố ý kéo dài cuống họng. Trong chốc ngắn này, đường máy bay hiểu, bởi vì Thao Thiết lực chú ý đã đến Đường Nhàn trên thân. Đường máy bay không có nửa điểm giữ lại, thân rồng lóe lên, kéo theo nhanh chóng phong bạo gào thét mà qua. Trong nháy mắt liền đi tới Thao Thiết phía sau, lưu lại một đạo trùng điệp vết trảo. Ngươi biết Bạch Cư Dịch bài thơ này gọi Trường Hận Ca, ngươi cũng đã biết Trường Hận Ca hết thảy có bao nhiêu câu, bao nhiêu chữ. Xuất từ khi nào, viết tại chỗ nào? Ngay lúc đó Bạch Cư Dịch bao lớn? Đường Triều Thiên Tử là ai? Những vấn đề này Thao Thiết đều biết, chỉ là nó căn bản không kịp trả lời. Bởi vì đường máy bay tại thời khắc này thế công quá mãnh liệt. Thao Thiết ý thức được, đây là quỷ kế của địch nhân. Nó ép buộc chính mình đem lực chú ý chuyển rời đến trong chiến đấu đi. Hiện tại lực chiến đấu của nó đã áp chế Thương Long, căn bản sẽ không e ngại. Có thể Đường Nhàn đơn giản cùng ma quỷ đồng dạng. Ngươi đần quá à? Bài thơ này hết thể 840 chữ, không tính dấu ngắt câu cùng tiêu đề. Làm về công nguyên năm 806, đó là nguyên cùng nguyên nhiên. Bạch Cư Dịch đảm nhiệm Chu Chất huyện ý lúc, Vu Gia bên trong viết. Có thể thấy được ngươi học thức tuyệt không nguyên bác, ta nguyên bản còn muốn thi ngươi tiếp theo thủ. Thao Thiết khó chịu tới cực điểm. Trong chốc ngắn này, bị đường máy bay liên tiếp trúng đích. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, toàn vẹn không thèm để ý, tựa hồ thật muốn cùng vị này văn đạo trưởng hôn qua một phen đấu văn. Hắn lắc đầu thở dài nói. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Trên thực tế, từ chiến đấu bắt đầu, Đường Nhàn liền nhớ kỹ, Thao Thiết tại ngắn ngủi trong chiến đấu, hết thể nói 7 câu thơ. Mỗi một câu thơ đều sẽ thêm một cái xuất xứ nơi phát ra. Ngoại trừ Bạch Mạn Thanh khanh cựu ngọc đường máy bay những này bằng hữu của hắn, đối với cái khác và thú, Đường Nhàn một mực dựa theo có thể ăn dùng động vật cùng không thể ăn dùng động vật phân loại. Thao Thiết trong mắt hắn, cùng địa ngục tam đầu khuyển, thậm chí hợp kỳ không có gì khác nhau. Cũng là có thể thành lập phản xạ có điều kiện. Cái này Thao Thiết chính mình cho mình thành lập một cái điều kiện phản xạ, gặp câu thơ phải nói xuất xứ. Mà một khi không nói ra miệng, hoặc là bị người nói, đại khái liền sẽ giống ép buộc chứng người bệnh đồng dạng cảm thấy lo nghĩ. Trên thực tế loại này mỗi nói xong một câu thơ liền nhất định phải nói ra chỗ hành vi, bản thân cũng là một loại ép buộc chứng biểu hiện. Chỉ là Đường Nhàn không thừa nhận. Trên bản chất tới nói, hắn không cho rằng Thao Thiết có thể có một ít cao đẳng trí tuệ nhân loại mới có thể hoàn chứng bệnh. Nói tóm lại, nói chuyện nói một nửa, hoặc là đem nguyên bản hoàn chỉnh bộ phận cưỡng chế chia làm hai cái giai đoạn, đều sẽ để cái này Thao Thiết cực kỳ khó chịu. Được rồi, cho ngươi thêm một cơ hội, xin nghe đề. Xấu tuy có đủ, giáp không toàn thân. Gặp vua không miệng, biết ý ý người. Đây là ai tác phẩm? Đây là một bài đoán chữ thơ. Chính là đời Đường Tô Đĩnh sở tác, nghiêm chỉnh mà nói là cái chữ mê. Đường Nhàn đối với yêu biểu hiện người tới nói, nếu như không thể đoạt trước nói ra đáp án, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu. Loại chuyện này Đường Nhàn nhất có tâm đắc. Tỷ như trước kia bên trên hóa học giờ dạy học, tại vật lý lao sư muốn giảng cái nào đó điện cố lúc, đoạt trước nói ra cái này điện cố cuối cùng ứng chứng định luật. Tại số học lao sư bố trí nào đó đạo lịch sử nổi danh đề toán mắt lúc, còn không có viết xong liền trực tiếp nói ra đáp án số lượng. Loại chuyện này hắn làm nhiều lắm. Rất nhiều lao sư lấy ra bổ sung giờ dạy học tài liệu, cũng bởi vì Đường Nhàn dăm ba câu mà kết thúc. Cho nên hắn một mực không thế nào chiêu lao sư chào đón. Giống như giờ phút này. Làm Thao Thiết muốn trả lời cái chữ này mê thời điểm, Đường Nhàn lắc đầu, cố ý dùng một loại ngươi không có đoán được á biểu lộ nói. Là đời Đường thi nhân Tô Định đố chữ à, một cái doán chữ, ngươi thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Thao Thiết trong lòng khổ, hắn muốn nói, nhưng là Đường Nhàn không cho cơ hội. Đường máy bay tiến công một đạo mạnh hơn một đạo. Long chảo như là lợi kiếm bình thường thiết phá Thao Thiết phần lưng phòng ngự. Thắng lợi thiên bình lần nữa chậm rãi nghiêng. Đường Nhàn không có dừng lại, Đường Thi, Tống Tử, Nguyên Quốc, Sở Tử, Kinh Thi, Luận Ngữ. Hắn đồng dạng không ngừng, bắt đầu thay nhau hoanh tạc. Mỗi lần đều là tại Thao Thiết sắp nói ra câu trả lời thời điểm, hắn vượt lên trước dùng một loại trời ạ lột, ngươi thế mà không biết biểu lộ trào phúng. Mấy trăm năm qua, Thao Thiết an vô số người, nói đâu chỉ mấy vạn câu thơ câu. Nó mỗi một lần đều là chính mình nói ra xuất xứ. Thế nhưng là lần này, đều bị cái này đáng chết ma đồng cho vượt lên trước. Cái này giống như là ép buộc chứng chơi ghét hình, chơi đến cuối cùng phát hiện ở giữa lệch bên trái vị trí thiếu một khối tê chữ hình ghép hình đồng dạng khó chịu. Lại hoặc là ép buộc chứng người bệnh mỗi sáng sớm cũng nghe được đối diện gà sẽ gọi 3 tiếng, nhưng hôm nay chỉ gọi 2 tiếng. Thao thiết đơn giản muốn điên rồi. Nó vết thương chồng chất, cũng đã sớm ý thức được chính mình cùng Trấn Hải Thương Long chênh lệch tại giảm nhỏ. Lại tiếp tục, liền sẽ chết ở chỗ này, có thể nó chính là không có một chút biện pháp. Bởi vì mấy trăm năm thành lập thói quen như là một loại bản năng. Nó khó mà chống cự loại bản năng này. Đường Nhàn không nghĩ tới cái này thao thiết, giết người tất ngâm thơ, nhưng cũng sắp chết tại cầu thơ hạ. Đây cũng là thiên đạo có luân hồi. Mất lượng lớn máu, để thao thiết tốc độ phản ứng đều trở nên chậm một chút, nhưng nó cùng đường máy bay chiến đấu vẫn như cũ là không thể biết được. Đường Nhàn lôi trở lại một bộ phận thế yếu, thao thiết vẫn như cũ có cường đại sinh mệnh lực. Bởi vì vật lộn hoàn toàn chính xác không phải đường máy bay am hiểu, mà ở thời điểm này, tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh cải biến. Điên cuồng thao thiết phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu này đến từ thao thiết phần bụng. Vậy liền giống như là nó chân chính bản thể đồng dạng. Phản phất là cảm nhận được cỗ này thể xác ở vào một loại trong mâu thuẫn, thao thiết ý thức chỗ sâu, hạ đạt một cái điên cuồng chỉ lệnh. Thao thiết hai mắt đỏ như máu, trong chớp nhoáng này, bụng của nó sinh ra từng cây như là xúc tu đồng dạng đồ vật, trong nháy mắt rót vào lỗ tai của nó bên trong. Huyết dịch tuôn ra, thao thiết màng nhĩ bị xỏ xuyên, một đạo khác tiếng kêu thống khổ truyền ra. Đường Nhàn khiếp sợ nhìn xem một màn này, không nghĩ tới đem thao thiết ép, nó thế mà lại chính mình hủy đi chính mình thính giác. Trong đầu chỉ có một mảnh tiếng oanh minh, trừ cái đó ra, thao thiết cái gì cũng vô pháp nghe được. Nó phát ra tiếng cười đắc ý, tựa hồ vui sướng cùng mình rốt cục không bị tên ma quỷ kia đồng dạng ra hỏa quấy nhiễu. Mà cùng đường máy bay chiến đấu, cũng tại thao thiết triệt để lâm vào điên cuồng về sau, lần nữa phát sinh chuyển biến. Hiện tại thao thiết cũng không tiếp tục là một cái ngâm thơ giết chóc nhã quái, nó là một cái chân chính điên cuồng quái vật. Đường máy bay lợi chảo quán xuyên thao thiết phần lưng, có thể thao thiết phần lưng đột nhiên chính mình nứt ra một đạo cực đại lỗ hổng, tựa như là phần bụng có một tấm huyết buồn đại khẩu, phần lưng cũng muốn mọc ra đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Đường Nhàn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhiều như vậy ghi chép bên trong đều nói thao thiết kỳ thật không có cố định hình thái, nó giống như là tuấn hữu hệ quái vật, lại giống là hoa hạ trong thần thoại hung thú. Đường máy bay muốn nhanh chóng rút ra mở, nhưng vẫn là bị phần lưng tấm kia to lớn miệng hung hăng cắn một cái. Như thế trong nháy mắt, thao thiết thôn vệ lấy thịt rồng, thể lực bắt đầu chậm rãi hồi phục. Cái này vạn thú tòa án chính án, giờ khắc này mới triển lộ ra toàn bộ thực lực. Nó mới là có thể đại biểu vạn thú tòa án chân chính chiến lực. Đường máy bay đầu tiên là bụng eo bị cắn một ngụm, tiếp theo là vai chỗ bị cắn một ngụm. Tăng thêm thời gian dài chiến đấu, nó đã vô cùng suy yếu. Đường Nhàn vô luận như thế nào la to, thao thiết cũng đều không có phản ứng. Lần này tựa như là thật không có cách nào. Điên cuồng về sau thao thiết, chính là một cái không ngừng thôn vệ quái vật, tốc độ của nó cùng lực lượng tựa hồ lại tăng lên một cái cấp độ. Không có cách nào sử dụng nguyên tố công kích, đối với Thương Long tới nói vốn là lớn thế yếu. Bây giờ thao thiết, lại giống là cho chính mình dắt lên một tầng vũ trang. Đi. Đường Nhàn, còn có đầu kia tiểu xà, bản đại gia là sẽ không thua. Ta đến ngăn chặn nó, các ngươi đều đừng ngại bản đại gia sự tình. Đường máy bay không cho rằng chính mình là tại xính anh hùng cứu người, hắn chỉ là không cam tâm thế mà lại ở chính diện trong chiến đấu bại bởi cái khác và thú. Đường Nhàn nghĩ đến biện pháp, cũng không có lui cách. Bạch Mạn Thanh ở thời điểm này biến thành người hình thái. Nàng nhẹ nói, đầu này Xuân Long đã không chịu nổi. Đường Nhàn gật gật đầu. Cho nên ngươi còn không đi sao? Ta còn không thể đi. Ta đi, chính là đập chiêu bài của mình. Cứ việc thần sắc còn kiệt lực duy trì bình tĩnh, nhưng Đường Nhàn lần này hoàn toàn chính xác nghĩ không ra biện pháp. Bởi vì đối thủ 10 phần hiểu rõ chính mình, mà lại bản thân cũng là một cái phiên bản đơn giản hóa Ê Đen Ma Đồng. Khó có thể tưởng tượng, chân chính Ê Đen Ma Đồng tại tận thế cấp sinh vật bảo vệ dưới, như thế nào sẽ bại trận. Ta có biện pháp có thể thắng. Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên nói. Biện pháp gì? Đường Nhàn kinh ngạc nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Nhưng lúc này, Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên liền đẩy ra Đường Nhàn. Đường Nhàn không hiểu nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh dương lên trong tay đạo cụ túi. Lúc này Đường Nhàn mới phát hiện, vừa rồi Bạch Mạn Thanh cướp đi đạo cụ của mình túi. Bạch Mạn Thanh mở ra đạo cụ túi, lấy ra trong đó rủ tổng thánh thụ quả. Đường Nhàn, ngươi cùng kia đầu Xuân Long có thể rời đi. Làm dù tổng thánh thụ quả lấy ra về sau, thao thiết thân thể trong lúc đó ngừng một chút. Nó vốn là thế gian này lớn nhất ăn hàng. Ba tấm miệng rộng trong nháy mắt đều chảy ra nước bọt. Đường Nhàn đoán được Bạch Mạn Thanh muốn làm gì, hắn đứng lên, không hề do dự phát động xà thế đi đoạt về viên kia quả. Nhưng xà thế động tác này, Bạch Mạn Thanh mới thật sự là tông sư. Nàng nhẹ nhõm né tránh. Ngay tại lúc đó, Đường Nhàn cũng nhìn thấy Bạch Mạn Thanh sau lưng những hoa xà kia tham lam ánh mắt. Viên này dù tổng thánh thụ quả, đối với vạn thú tới nói, dù hoặc thật sự là quá lớn. Bạch Mạn Thanh nói, mà ta sẽ không đi, bởi vì cái này xấu xí đồ vật giết ta tộc nhân, ta hôm nay cùng nó, không chết không thôi. Đường Nhàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Mạn Thanh tức giận như thế bộ dáng. Đại khái cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đường Nhàn hôm nay một mực tại để Bạch Mạn Thanh tối lui. Bạch Mạn Thanh cũng không thích bị còn nhỏ dò xét, nhất là người một nhà. Ngày bình thường thanh lãnh Bạch Mạn Thanh, càng giống là một cái văn nghệ thiếu nữ, nhưng lại ôn nhu mèo con cũng sẽ có sủ lông thời khắc. Giống như giờ phút này, nàng so điên cuồng về sau thao thiết còn muốn điên cuồng. Tại thao thiết muốn cải biến mục tiêu công kích Bạch Mạn Thanh thời điểm. Bạch Mạn Thanh nuốt vào dù tổng thánh thụ quả. Nàng là lấy nhân loại hình thái nuốt vào, tại nuốt vào dù tổng thánh thụ quả trong nháy mắt, Bạch Mạn Thanh gương mặt chỗ trong nháy mắt bắt đầu bất mãn lít nha lít nhít vảy màu trắng,
thân thể tựa như trước một lần rắn hóa đồng dạng thay đổi to lớn. Nhưng những ngày phốt pho trắng chưa từng xuất hiện bao lâu, liền trong lúc đó biến sắc. Bạch mạn thanh vảy rắn, bày biện ra kim sắc tư thái. Nhưng những ngày vảy màu vàng kim mười phần thưa thớt, biến dị tốc độ từ đầu đến cuối có chút chậm chạp. Thao Thiết cảm giác được một chút không thích hợp, nó phát động mãnh liệt tiến công, mở ra miệng rộng cắn tới. Đường máy bay không chần chờ, một đạo tường băng ngưng tụ tại Thao Thiết trước người. Đường Nhàn cũng không chút do dự, lần nữa ngăn tại Bạch Mạn Thanh trước mặt. Một người một rồng, một trước một sau chặn đường lấy Thao Thiết. Dù tổng thánh thủ quả đã bị nuốt vào, tiến hóa đã bắt đầu. Lúc này Đường Nhàn lại đi ngăn lại cũng không có ý nghĩa. Hắn không nghĩ tới cái này thích nghe chuyện xưa nữ nhân là như thế một người điên. Nhưng Bạch Mạn Thanh điên cuồng hoàn toàn không chỉ như thế. Nàng tựa như là con kia địa ngục tam đầu khuyển, thân thể bắt đầu thay đổi bất quy tắc bắt đầu, bày biện ra hỗn loạn biến hóa. Nhưng lúc này, Bạch Mạn Thanh dựa vào ý chí lực, lấy ra trong túi còn lại hai viên quả, cùng nhau nuốt ăn rơi. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ điên rồi, tại căn bản không biết tiến hóa quy tắc chi tiết tình huống dưới, nữ nhân này thế mà không muốn sống bình thường đem khả năng trí tử đồ vật điên cuồng nuốt ăn. Thống khổ long ngâm vang lên, đường máy bay vì ngăn chặn Thao Thiết, lại bị Thao Thiết cắn trúng eo. Ngay tại lúc đó, một đạo khác cùng loại long ngâm thanh âm truyền ra, đạo thanh âm này đồng dạng uy nghiêm, lại có vẻ rõ ràng hơn sáng không minh. Kim sắc quang mang nổ tung. Đường Nhàn một bên lo lắng đường máy bay thương thế, một bên rung động tại Bạch Mạn Thanh biến hóa. Thế gian tiên phong nhiều ít đều muốn có chút điên cuồng. Đường Nhàn trong đầu đống nhiên nghĩ đến câu nói này. Bạch Mạn Thanh hình thể dần dần thay đổi to lớn, nửa người dưới lân phiến toàn bộ lóe ra chói mắt kim quang. Mà nửa người trên của nàng thì không còn là rắn tư thái, mà là người tư thái. Đường Nhàn cả người cả kinh lui mấy bước. Cái này trôi nổi tại thiên địa bên trong to lớn sinh mệnh, tắm rửa tại kim quang bên trong mới giống loài, để hắn liên tưởng đến một cái thái cổ trong thần thoại sinh vật. Hoa hoàng. Bạch Lân xà yêu tiến hóa loại. Loại sinh vật này tại trật tự người lưu lại trong tấm bia đá có ghi chép, chính là thổ hệ hạo kiếp cấp bộ sinh vật. Nhân loại cũng không từng tại khu mỏ cặng nhìn thấy qua, trên thực tế trong vạn thú pháp điện, cuối cùng một cái hoa hoàng xà xuất hiện, cũng là tại mấy trăm năm trước. Liên cùng trong thần thoại bổ thiên vĩ đại tồn tại, hoa hoàng xà có vảy màu vàng kim, nửa người là xà, nửa người là người. Gương mặt kia vẫn là Bạch Mạn Thanh mặt, nhưng là mái tóc dài vàng nóng để Bạch Mạn Thanh cả người đều đắm chìm trong một loại thần thánh quang huy bên trong, tràn đầy thần tính. Những cái kia bất quy tắc đến từ dù tổng thánh thủ quả lực lượng còn tại ý đồ vặn vẹo Bạch Mạn Thanh thân thể, nhưng Bạch Mạn Thanh chỉ là đôi mắt đẹp ngưng tụ, trên người đủ loại dị dạng liền biến mất. Ngay tại lúc đó, Bạch Mạn Thanh hai mắt nhìn chăm chú lên đường máy bay. Đường Nhàn lần nữa toát ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên bản vết thương đầy người đường máy bay, thương thế vậy mà lấy dùng một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tại khép lại. Đường Nhàn ngạc nhiên nói, cái này lại là một cái hạo kiếp cấp hệ chữa trị sinh vật. Chương 71, ác long đấu dũng giả. Kim sắc quang mang huy sái. Đứng tại to lớn hoa hoàng xà dưới chân, Đường Nhàn tựa như là một cái nhỏ bé con kiến. Khác biệt hình thể quái vật đối chiến, nhìn rất có hoang đường cảm giác. Mặc dù Đường Nhàn còn tại chấn kinh tại Bạch Mạn Thanh thế mà thật dựa vào nuốt ăn thánh thụ quả hoàn thành tiến hóa, mà lại là cao giai nhất tiến hóa. Nhưng nguyên bản Bạch Lân xà yêu, Thương Long, Thao Thiết ba loại sinh vật hình thể nhất trí, đều là cao mấy chục mét quái vật cấp bậc. Nhưng bây giờ từ trên thể hình đến xem, nội đồng bền giữa không trung hoa hoàng tựa như là to lớn côn. Thương Long cùng Thao Thiết phảng phất hai cái đệ đệ, cộng lại cũng liền hoa hoàng một nửa lớn. Cái này khiến Đường Nhàn tại khẩn trương như vậy thời khắc, đông nhiên có chút muốn cười. Loại cảm giác này tựa như là đường máy bay bay đến trên bầu trời, cùng Tấn Long quyết đấu. Mà Dịch Nguyên trên mặt đất làm nhìn qua, bởi vì nó tựa như nào đó tức dấu vết tác giả, nhảy dựng lên cũng đánh không đến nào đó nở bờ a ngôi sao cầu thủ đầu gối. Giờ phút này, tiền phương cách đó không xa đường máy bay cùng Thao Thiết xoay đánh thành một đoạn, Hoa Hoàng ở một bên hờ hững nhìn xem, cho Đường Nhàn cũng là cảm giác như vậy. Bất quá Bạch Mạn Thanh cũng không có nhìn xem. Đường máy bay cũng coi là vì tộc nhân của nàng, mới thụ nghiêm trọng như vậy thương thế. Cho nên nàng tại chữa trị đường máy bay. Đoán đúng, về sau sở hữu chiến đấu, ngươi cũng không được lại để ta lui ra. Bạch Mạn Thanh ý thức đã khôi phục. Tiến hóa cũng hướng tới ổn định, nhưng nữ nhân này câu nói đầu tiên là phản bác Đường Nhàn câu kia lui ra. Tên điên. Đường Nhàn phát hiện vô luận chính mình đối nhân loại thế nào giải, nữ nhân điên lên thời điểm, cũng đều không cách nào dự đoán. Vạn nhất Bạch Mạn Thanh tiến hóa quá trình chết yểu đâu. Hiển nhiên Bạch Mạn Thanh cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn là cược một ván. Cái này khiến Đường Nhàn nhớ tới Lý Thanh Chiếu, huyện ước phái chứ danh nữ tử nhân. Ngày bình thường giống như Bạch Mạn Thanh, suối nước vừa nhìn tác phẩm văn học, phẩm vị thời gian trôi qua. Sau lưng là cái dân cờ bạc, trong lịch sử Lý Thanh Chiếu được vinh dự đệ nhất tài nữ, nhưng nàng sau lưng chơi cũng lớn. Song bạc bên trong kỹ năng mọi thứ tinh thông, hiển nhiên một cái nữ dân cờ bạc. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thao Thiết mấy lần gặm nuốt đường máy bay thân rồng, thể lực đạt được cực đại khôi phục. Loại này toàn nguyên tố chế bá cao dài sinh mệnh, huyết nục để Thao Thiết cũng đã nhận được tăng cường. Nhưng đường máy bay cũng rất cường đại, bởi vì Bạch Mạn Thanh thần tính ánh mắt nhìn chăm chú lên, nó tựa như sủn mỏ nở dịp bên trong mặc vào cuồng đồ áo giáp anh hùng, sinh mệnh tốc độ khôi phục cực cao. Đường máy bay nguyên bản nội tâm sợ hãi cũng vì vậy mà tan đi. Hắn phẫn nộ phản kích. Đấu pháp càng ngày càng hung ác, có đôi khi thậm chí từ bỏ phòng thủ. Đầu kia hèn mọn tiểu xà vậy mà biến thành. Ân, miễn cưỡng có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa đại xà, tại hai đánh một tình huống dưới nếu như còn không thể thắng Thao Thiết, vậy đơn giản là lòng sinh khuất đủ. Cứ việc đường máy bay cũng không biết rõ. Hắn long sinh có rất nhiều khuất nhục trong nháy mắt đều bị Đường Nhàn ghi chép lại. Chiến đấu đi hướng triệt để thay đổi. hoàn toàn khôi phục thể lực cùng đồng dạng bắt đầu đấu pháp điên cuồng thương long, rốt cục lần nữa về tới thượng phong. Đường trước phi cơ mặt có thể nói biệt khuất tới cực điểm, cùng như thế một cái chính mình càng đánh càng suy yếu, đối phương thì càng ngày càng cường đại địch nhân chiến đấu. Từ nắm vững thắng lợi, chậm rãi biến thành khó phân thắng bại, cuối cùng biến thành phần thắng xa vời. Quá trình này đối với tự đại cuồng đường máy bay tới nói, thật sự là khuất nhục. Khuất nhục liền sẽ hóa thành phẫn nộ, cứ việc đường máy bay cũng không am hiểu vật lộn, có thể thắng bại thiên bình đã tại hướng đường máy bay nghiêng. Lâm vào điên cuồng thao thiết rốt cục tại liên tục bị đường máy bay chảo thương về sau, thời gian dần trôi qua bắt đầu thanh tỉnh. Nó ý thức được, bên kia con kia to lớn, tản ra ánh sáng màu vàng nóng rắn nhất định phải trước giải quyết. Thao thiết phun ra ra thủy triệu bình thường dịch axit đánh lui đường máy bay. Cùng lúc, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu phóng tới hoa hoàng xà. Nó tịnh không để ý trên thể hình chênh lệch, dù sao biển đói bên trong, hình thể chênh lệch càng thêm cách xa sinh vật nó cũng ăn rồi. Nhưng thao thiết phải thừa nhận, con rồng này cùng rắn không đơn giản. Nó là lần đầu tiên bị buộc đến tình cảnh như thế. Tại chính án bên trong, thao thiết chân chính cảm thấy phiền phức, chỉ có thì linh cùng bất tử điểu. Trong đó thì linh phiền toái nhất, nhưng cũng may nó đã chết. Thao thiết điên cuồng va chạm, để đường nhàn lần nữa muốn dùng tự mình làm tấm chắn. Có thể bạch mạn thanh lúc này lại lên tiếng nói, lui ra. Nữ nhân quả nhiên mang thủ. Tại đường nhàn nói như thế thời điểm, bạch mạn thanh trong mắt ánh cam lóe lên, gánh chịu lấy thao thiết đại địa, trong nháy mắt thay đổi bắt đầu vặn mèo. Một mảng lớn thiên khuyết bình nguyên thổ địa tựa như một đóa bắt giữ đến con mồi hoa ăn thịt người. Tại thao thiết va chạm thời điểm, trong nháy mắt thu nạp, to lớn tầng nham thạch trùng điệp chồng đem thao thiết che lại. Nếu như nói trước đây đường máy bay tạo một tòa băng sơn đến chấn áp thao thiết, như vậy hiện tại bạch mạn thanh chỉ là một tòa chân chính cự dạ mà ý hòa ảo đến chấn áp thao thiết. Dù là thao thiết lực lượng kinh người, một lát cũng vô pháp đột phá. Phải nghĩ biện pháp đưa nó trong miệng bản thể giết chết. Đường nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bạch mạn thanh ngoại trừ có cường đại chữa trị năng lực, còn có thể thao túng nham thạch. Tại trong chuyện thần thoại xưa, nữ hoa vốn là cùng tảng đá có cực sâu nối liền. Nó sáng tạo văn vật, đồng thời lấy bổ thiên. Tại trật tự người lưu lại ghi chép bên trong, hoa hoàng càng nhiều, cũng thuộc về hậu thổ hệ sinh vật. Trị liệu năng lực ngược lại là tiếp theo. Đường máy bay nói, bản thể, nó còn có cái bản địa. Đúng vậy, ngươi cùng nó đánh lâu như vậy, không nhìn ra được sao? Cứ việc không hiểu đường máy bay ngôn ngữ, nhưng bạch mạn thanh từ đường nhàn trong lời nói đoán được đường máy bay lời nói. Nàng lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, nói, ngu xuẩn ti tiện loài rồng. Đường nhàn lắc đầu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nữ nhân mang thù 100 năm cất bước. Tại thao thiết trong bụng, hẳn là còn có một cái sinh vật, bọn chúng cộng đồng nghỉ lại tại thao thiết trong thân thể, cái này sinh vật cũng là lực lượng của nó nơi phát ra, đó là bản thể. Nghĩ biện pháp giết chết nó. Đá núi tại kịch liệt lắc lư. Thao thiết ngay tại thôn sơn. Kia cỗ suy yếu đi xuống lực lượng, lần nữa thay đổi cường thịnh. Đường nhàn ý thức được thời gian không nhiều lắm, nhưng bạch mạn thanh cùng đường máy bay lại đều có chút khó khăn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bản đại gia không có cách nào trực tiếp giết chết nó, mà một khi không cách nào giết chết nó, bất kỳ cái gì công kích đều chỉ sẽ để cho nó thay đổi càng cường đại. Nó quả thực là một cái khác ngươi. Chân chính Eden ma đồng, cùng bất cứ sinh vật nào chiến đấu cũng sẽ không quá lâu. Đường máy bay cùng đường nhàn quyết đấu cuộc chiến đấu kia, đường nhàn rất nhanh liền soát đầy kháng tính. Điểm này đến xem, thao thiết so sánh ma đồng còn kém quá xa. Nhưng đường máy bay hoàn toàn chính xác trong lúc nhất thời, cầm thao thiết không có biện pháp. Bạch mạn thanh có thể dùng lực lượng của đại địa kết thành phiên muộn, nhưng luận năng lực công kích, còn xa tại đường dưới phi cơ. Đường nhàn rất nhanh cũng nghĩ đến, hắn lắc đầu, nói, ta đến giết nó. Nhưng tiếp xuống, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chế trụ nó. Băng cũng tốt, nham thạch cũng tốt, chỉ cần có thể phong bế thao thiết hành động một hồi một lát, đường nhàn nắt có niềm tin có thể đánh giết thao thiết. Không có kế hoạch hành động cụ thể, hắn lần nữa khởi động cực hạn găng tay. Từ trước đó thí nghiệm đến xem, đường nhàn đã phát hiện, thao thiết sở di đối với mình không có sợ hãi, chính là bởi vì nó cắn nuốt hết công kích của mình. Mà những này bị thôn vệ tiến công thủ đoạn cũng sẽ không bị tính làm công kích phán định. Nói cách khác, chính mình nhất định phải tránh đi thao thiết miệng rộng, chỉ có thể công kích nó những bộ vị khác. Lấy thao thiết tốc độ tới nói, đường nhàn không có bất kỳ cái gì chắc chắn có thể chạm đến thao thiết. Hạo kiếp cấp chiến đấu với hắn mà nói, đồng dạng là thần tiên đánh nhau. Nhưng hai cái thần tiên nếu như chống chọi một cái khác thần tiên, đường nhàn cũng có thể trung nhị đến một câu, thần cũng giết cho người xem. Đá núi sụp đổ, thao thiết tựa như bất tử ma vương, lần nữa từ giam cầm bên trong bò lên ra. Hoặc là nói nó là một cái đồ long dũng giả. Đường nhàn đường máy bay bạch mạn thanh ba người đều là ác long. Dù sao dũng giả luôn luôn không sờn lòng, càng đánh càng mạnh, ngã xuống đất bao nhiêu lần đều sẽ tái khởi phân đấu. Không cân nhắc bối cảnh, thao thiết hoàn toàn phù hợp dũng giả hình tượng. Chỉ là vị này dũng giả lần này rốt cục nên đón chân chính trí tử uy hiếp. Tại nó phá vỡ tầng tầng đá núi một khắc, càng nhiều đá núi từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó hoàng kim dung dịch như từ dưới đất phun ra ngoài, đem thao thiết toàn bộ thân thể đều phong tỏa ngăn cản. Tựa như là đem một mảng lớn thổ địa cất cao một mảng lớn, sau đó đem thao thiết toàn bộ chôn giấu ở. Chỉ lộ ra đầu. Từ xa nhìn lại cái này giống một ngọn núi, trên núi lớn cái đầu. Mà núi bên ngoài, đây là trồng chất băng phong. Cường đại như thế giam cầm, nếu như không phải thao thiết, mà là đổi một loại cái khác hạo kiếp cấp sinh vật, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tránh thoát. Nhưng thao thiết không giống. Điều chủng tiểu kỹ, các ngươi những thủ đoạn này đã dùng hết, xem ra các ngươi cũng đến cực hạn. Hoàng kim dung dịch đã không cách nào đối thao thiết tạo thành thiêu đốt, thậm chí tiếp tục thôn vệ năng lượng nồng đậm dung dịch, đối với nó tới nói còn có thể tăng lên chiến lực. Đến nơi núi băng, hậu thổ,
bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Thao Thiết Tịnh không để ý quá trình dài dằng dặc, nó ăn càng nhiều liền càng cường đại, mà đối thủ tiêu hao càng lớn, lại càng yếu nhỏ. Bất quá là chuyện lúc trước lần nữa trình diễn một lần, nhưng nó lại tính sai một sự kiện. Một đạo câu chảo đống nhiên bắn ra, tại sông băng bên trong như là phá băng băng đục, vạch ra một vết nước xâm nhập sông băng bên trong, trong nháy mắt chộp vào Thao Thiết hỏng lỗ thai hình dáng bên trong. Một giây sau, một cái nhỏ bé thân ảnh mang theo nụ cười thân thiện đi tới Thao Thiết đầu lâu bên trên. Đường nhàn đối đường máy bay song kháng tính đều đã xuất đầy, mặc kệ là sông băng trở ngại, hoàng kim dung dịch, vẫn là phong bạo lôi đỉnh, chỉ cần là đường máy bay ngưng tụ, đối đường nhàn tới nói đều là nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ chướng ngại. Hắn mới là cái kia từ trên trời giáng xuống mạnh nhất ác long. Từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được sợ hãi Thao Thiết, lần này rốt cục cảm thấy sợ hãi. Nó một mực không cùng Eden Ma đồng tiếp xúc, vì chính là không đi thì linh đường xưa. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này bản thể vô cùng nhỏ yếu ra hỏa, lại dám chủ động tiếp cận chính mình. Sợ hãi để Thao Thiết càng thêm điên cuồng, nó không cố kỵ nữa rất nhiều, phía sau cùng phần bụng hai tấm trong miệng rộng, những cái kia vô số xúc tu đồng dạng quái vật bắt đầu điên cuồng đột phá hoàng kim hậu thổ, cùng băng phong giam cầm. Có thể nó cùng đường nhàn cuối cùng có chất khác biệt. Đường nhàn có thể đạt tới tuyệt đối miễn dịch, thậm chí có thể không nhìn bị miễn dịch người vật lý quy tắc. Mà Thao Thiết làm không được, tại tích lũy kháng tính cùng tổn thương bên trên, nó để rất nhiều sinh vật có một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Cho dù đường máy bay cũng thừa nhận không cách nào giết chết Thao Thiết, có thể đối mặt Eden Ma Đồng, Thao Thiết mới là cái kia muốn tuyệt vọng kẻ yếu. Băng phong cùng hậu thổ mặc dù không thể tổn thương đến nó, nhưng cũng có thể đưa nó thân thể khống chế lại. Nhất là ngoại vi một long một rắn, lúc này còn tại không ngừng mà thực hiện khí lực. Đây quả thực tựa như là một cái quái vật đang điên cuồng ăn, mặt khác hai tên gia hỏa đang điên cuồng uy. Chỉ cần cho ăn tốc độ so ăn tốc độ nhanh, cái quái vật này liền không có cách nào đột phá phong tỏa. Mà trên đỉnh đầu đường nhàn có thể tùy ý tiến công. Cân nhắc đến đối phương đã điếc, đường nhàn cũng liền lười nhác đếm xem. Hắn chỉ là một quyền lại một quyền, tại dùng tốc độ nhanh nhất đấm vào. Trong thức hải mỹ diệu nhắc nhở, để trận chiến đấu này thắng bại, cố định xuống. Đường nhàn không có chủ quan, cuộc chiến đấu này để hắn hiểu được một chút sự tình. Phía bên mình hoàn toàn chính xác có thể ý nghĩa năm thứ hai đại học cường đại cậy vào. Nhưng tòa án bên kia cũng tương tự có tương tự quái vật. Bạch Mạn Thanh tiến hóa, đây là chiến cuộc mấu chốt nhất chuyển biến. Nhưng trận chiến đấu này, nếu như vô hạn tiếp tục kéo dài, thắng lợi cuối cùng nhất có lẽ vẫn là Thao Thiết. Thao Thiết dãy rủa càng ngày càng kịch liệt. Sợ hãi tử vong để nó thôn vệ vạn vật tốc độ thay đổi càng nhanh, thậm chí nhanh hơn đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh áp chế tốc độ. Thiên Khuyết Bình Nguyên một phần nhỏ lãnh thổ đều sắp bị Thao Thiết ăn sạch sẽ. Quanh mình một đám hoa xà nhóm nhìn xem từng cảnh tượng ấy, không cách nào tưởng tượng trận chiến đấu này cấp bậc, cũng đang lo lắng lấy chính mình tộc quần tương lai. Bởi vì trận chiến đấu này giống như là cùng tòa án quyết liệt. Kinh khủng kêu to từ Thao Thiết phần bụng truyền ra, thanh âm này xuyên qua tầng tầng lớp lớp nham thạch cùng sông băng, mang theo giết chóc chi ý, đang cảnh cáo đường nhàn lùi cách. Đường nhàn, giá hỏa này sắp ra. Đường nhàn không có trả lời. Trời mới biết tòa án còn có hay không khác Thao Thiết. Tương lai hắn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt loại địch nhân này, cho nên lần này nhất định phải đem loại sinh vật này công kích kèm theo tổn thương soát đến lớn nhất. Sông băng vỡ tan, hậu thổ sụp đổ. Bạch Mạn Thanh lo lắng nói, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thiên Khuyết Bình Nguyên đều muốn biến thành Thiên Khuyết hẻm núi. Nó thôn vệ đại địa tốc độ quá nhanh. Cứ việc có thể điều khiển đại địa, nhưng Bạch Mạn Thanh cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem quá xa xôi thổ địa Nazi ở đây. Lúc này, Đường Nhàn bỗng nhiên ngừng tiến công. Chiến đấu kết thúc. Vô luận Thao Thiết khôi phục sinh mệnh tốc độ bao nhanh, HP hạn mức cao nhất dày bao nhiêu. Tại trong thức hải hiện ra vô song nhắc nhở về sau, Đường Nhàn đều đã không còn e ngại. Tê tâm liệt phế thậm chí thẳng tới sâu trong linh hồn thống khổ đánh tới. Thao Thiết trong mắt hiện ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, bên kia long xà thể lực khó mà lại đuổi theo chính mình tốc độ cắn nuốt, rõ ràng chỉ cần tiếp qua trong một giây lát, chính mình liền có thể khôi phục hành động. Có thể lúc này, Ma Đồng đã hoàn thành chuyện đáng sợ nhất. Đường Nhàn cũng không có chút gì do dự, một trận chiến đấu đảo ngược nhiều liền chẳng ấy, nhất là tại chính mình ưu thế thời điểm đảo ngược. Hắn không cùng đối thủ nói nhảm một đống thói quen, trừ phi là chính mình đánh không lại thời điểm. Trong nháy mắt, Đường Nhàn dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu liên tục cầu đả. Giờ khắc này Đường Nhàn tựa như là một cái chân chính tận thế cấp sinh vật. Đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh đều không thể làm gì quái vật, trong tay Đường Nhàn tựa như là giấy đồng dạng. Thao Thiết to lớn đầu lâu, trong nháy mắt bị đánh đến tương dịch vỡ toang. Huyết dịch phun tại Đường Nhàn trên thân, để Đường Nhàn cả người đều dữ tợn. Đường Nhàn không có ngừng, cho dù Thao Thiết rất suy yếu, cho dù cái quái vật này ngay cả đầu đều bị đánh đến biến hình, chỉ cần không có chết, hắn liền không có ngừng. Thao Thiết trước khi chết tựa hồ muốn dùng Đường Nhàn đã dùng qua biện pháp tới đối phó Đường Nhàn. Nó tưởng niệm một câu thơ đến phân tán Đường Nhàn lực chú ý. Câu thơ này sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, còn không có niệm đến một nửa, nó liền chết. Đường Nhàn cũng dừng tay lại, tự nhiên không phải là bởi vì Thao Thiết thơ, mà là trong thức hải truyền ra đánh giết nhắc nhở, cùng rơi kỹ năng ban thưởng. Lúc này, Đường Nhàn mới cảm giác được hư thoát bình thường mệt mỏi. Bình thường tới nói, chỉ cần 10 quyền xuống dưới, đối thủ làm sao cũng đã chết. Nhưng đánh Thao Thiết, trong thời gian thật ngắn, Đường Nhàn vung hơn 100 quyền. Đủ thấy Thao Thiết tại thôn phệ đồ ăn lúc sinh mệnh tốc độ khôi phục, cũng khó trách đường máy bay giết không chết. Tê liệt ngã xuống tại Thao Thiết trên thi thể, Đường Nhàn miệng lớn thở hào hẹn, sau đó mới chậm rãi nói: "Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, không bằng tự treo đông nam cảnh." Chương 72: Hoa xả di chuyển cùng Bách Xuyên thị phục hưng. Thể lực cho dù hồi phục, cũng sẽ có trên tinh thần mỏi mệt. Đường máy bay nhìn xem con kia thao thiết, lần này không tiếp tục như vậy bất cẩn trào phúng, mà là hỏi đến. Tên kia là thật chết a?
Chết hẳn a?
Sẽ không lại sống lại a? Bạch Mạn Thanh không còn dùng hoa hoàng tư thái, mà là biến thành hình người. Nhân loại hình thái bên trên, nàng xem ra cùng lúc trước cũng không khác biệt. Trên nét mặt đồng dạng mang theo nghi vấn. Hạo kiếp cấp chiến đấu để thiên khuyết bình nguyên đã thay đổi hoàn toàn thay đổi, nơi này cũng không thích hợp nữa hoa xả ở lại. Đường Nhan từ trong vũng máu đứng lên, nói:
"Chết rồi,
chết hẳn." Trong thức hải đã truyền đến đánh giết thao thiết nhắc nhở. Đồng thời rơi xuống kỹ năng. Đánh giết trưởng thành thao thiết, thu hoạch được bị động năng lực, an thủy mới biết vị. An thủy mới biết vị, thân thể các phương diện tính năng sẽ theo độ ăn no tăng lên mà tăng lên. Đường Nhan nhíu mày. Thao thiết chết hẳn loại tình huống này không có cách nào hỏi thăm thao thiết tình báo. Dù sao đây là một cái có vô số sinh vật ký ức quái vật. Tình báo giá trị rất cao, nhưng nó thật sự là nguy hiểm. Mà thao thiết đủ loại năng lực đều rất mạnh, nhất là cái này thôn vệ đối phương liền có thể thu hoạch ký ức năng lực, thỏa thỏa vạn thú giới nhân vật chính mô bản. Tại nước Mỹ không phải hiện thực loại trong tiểu thuyết, loại năng lực này cũng một mực là đại đứng đầu năng lực. Đường Nhan không có thu hoạch được loại năng lực này, mà là thu được một cái không đáng giá nhắc tới kỹ năng, cái này để hắn có chút để không nội kình. Các phương diện tính năng cũng bao quát một ít tính năng sao? Kỹ năng này miêu tả thật sự là không minh bạch. Loại năng lực này còn không có khảo nghiệm qua, có lẽ có cũng chưa biết kinh hỉ cũng khó nói. Hắn sửa sang lại một chút cảm xúc, lấy lại tinh thần, nhìn xem Bạch Mạn Thanh nói: "Bạch Mạn Thanh, lần sau ngươi lại cướp đồ vật của ta liền..." Đường Nhan dừng một chút, đột nhiên không biết nên làm sao uy hiếp nữ nhân này. Bạch Mạn Thanh nói: "Ngươi thì thế nào?" Đường Nhan suy đi nghĩ lại, nói: "Ta liền tức giận." "A, vậy thật đúng là để cho người ta sợ hãi." Bạch Mạn Thanh chế nhạo nói. Chiến thắng cường địch vui sướng để Bạch Mạn Thanh tạm thời không đi suy nghĩ một chút nặng nề sự tình. Thì như cái này thao thiết xử lý như thế nào? Vấn đề này đại khái vẫn là đường máy bay so sánh quan tâm. Bị thao thiết ăn nhiều như vậy miệng thịt, đường máy bay đương nhiên là muốn ăn trở về. Đường Nhan nhìn xem Bạch Mạn Thanh, tỉ mỉ đánh giá nàng, châm trước một lát mới lên tiếng. Tạm thời không rõ ràng ba viên dụ tổng thánh thụ quả phải chăng mang đến tiến hóa bên ngoài đồ vật. Ngươi có thể hay không nói cho ta, quá trình tiến hóa bên trong một chút cảm nhận. Ngươi nhất định phải tại hiện tại trò chuyện như thế học thuật chủ đề. Bạch Mạn Thanh nói. Nàng thoại âm rơi xuống lúc, mấy chục cái hoa xà chậm rãi đi tới nàng cùng Đường Nhan xung quanh. Những này hoa xà cũng không phải là bột đơn vị, nói ra ngữ cũng vô pháp để Đường Nhan nghe rõ. Cũng may Bạch Mạn Thanh hiểu. Ta đồng tộc nhóm tại chúc mừng ta, các trưởng lão nói, ta bây giờ hình thái, chỉ ở mấy trăm năm trước xuất hiện qua, đó cũng là hoa xà cường đại nhất thời điểm. Có lẽ ta sẽ để cho hoa xà nhất tộc lần nữa trở lại mạnh nhất sinh vật tộc quần vị trí. Đường Nhan cũng xem không hiểu rắn biểu lộ, không biết những này rắn hiện tại là giật mình vẫn là vui sướng. Nghĩ đến hai đều có. Hạo kiếp cấp sinh vật kỳ thật cũng có hi hữu độ nói chuyện, thao thiết hung thú như vậy loại, huyền điểu thương long hoa hoàng dạng này thánh thú loại, cùng tấn long loại này ma thú loại, đều là cực kỳ hi hữu tồn tại. Trong đó lấy hoa hoàng là nhất, loại sinh vật này hoa xà đều chưa từng thấy qua, tự nhiên kinh hỉ. Chúc mừng ngươi, bất quá có bất chu quy tồn tại, tòa án muốn trị tội của các ngươi rất dễ dàng, mà lại phương bắc phiến đại lục này, đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm. Ngươi chỉ sợ muốn dẫn lấy tộc nhân của ngươi rời đi, tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Đường Nhan vẫn là rất muốn tìm tòi nghiên cứu dụ tổng thánh thủ quả câu đố. Vì sao địa ngục tam đầu khuyển liền tiến hóa thất bại, Bạch Mạn Thanh liền tiến hóa thành công rồi? Cái này theo Đường Nhàn đều là 10 phần không khoa học sự tình. Hắn hy vọng đây hết thảy có một cái có thể cung cấp giải thích cùng tuân theo quy luật, mà không phải thuần túy vật khí. Nhưng hắn tìm không thấy loại quy luật này, Bạch Mạn Thanh loại tiến hóa này, phải chăng có thể phục chế cũng không rõ ràng. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị trùng hợp. Trung Tú Tú cho rằng dụ tổng thánh thụ quả là cho người ăn, mà trước mắt cho thấy, Bạch Lân xà yêu ăn về sau, cũng thuận lợi tiến hóa. Mặc dù khả năng này chỉ là một lần ngẫu nhiên, nếu như nhân loại thật có thể sử dụng dụ tổng thánh thụ quả, đây hết thể ngược lại thật sự là cùng thánh kinh có chút phù hợp. Dù sao vườn địa đàng bên trong, ăn rồi trái cấm sinh vật là nhân loại, nhưng người khai sáng lại là rắn. Ta sẽ dẫn lấy tộc nhân của ta rời đi Thiên Khuyết Bình Nguyên, nơi này bây giờ cũng không thích hợp nữa cư ngụ. Bạch Mạn Thanh nói, bằng vào ta đối con kia bất chu quy trước mắt hiểu rõ tới nói, tại cái nào đó phạm vi bên trong, nó đại khái là có thể nhìn thấy một chút tương lai hoặc là quá khứ đoạn ngắn. Ngươi tốt nhất mang theo tộc nhân của ngươi đi xa một chút. Nâng lên bất chu quy, Bạch Mạn Thanh nói. Bất chu quy tiên đoán cơ hồ sẽ không ra sai. Trước kia ngươi còn không tán đồng, hiện tại xem ra ngươi cũng đồng ý, đây có phải hay không nói rõ, ta quả nhiên hẳn là cảnh giác khanh cửu ngọc. Hợp lấy mới gặp lúc chủ đề, Bạch Mạn Thanh còn không có quên. Nữ nhân này trí nhớ không khỏi quá tốt rồi chút. Đường Nhan cười khổ lắc đầu, nói: "Khanh cửu ngọc cùng ngươi đoạt nam nhân chuyện này, có lẽ chỉ là bất chu quy biểu đạt có sai, ta cho rằng chuyện này không cần nhắc lên. Nếu như tương lai là cố định, đời người cũng quá không thú vị. Con kia lão ố quy ta nhất định sẽ hầm đến ăn." Đường Nhan kỳ thật có thể nghe hiểu Bạch Mạn Thanh một ít lời bên ngoài âm. Đại khái cũng biết Bạch Mạn Thanh nói cái này nam nhân, hẳn là chỉ chính mình. Căn cứ vào Bạch Mạn Thanh thay đổi càng có giá trị, hai người vừa rồi cũng coi như kinh lịch sinh tử chi kiếp, cho nên không cần thiết giảm xuống độ thiện cảm. Đường Nhan cũng không có nói ra ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc đều đang nghĩ cái dám ăn như vậy. Bạch Mạn Thanh cũng không có vướng víu chuyện này, nữ nhân thực chất bên trong chính là tin huyền học. Nhưng cùng lúc cũng cho rằng vận mệnh là có thể cải biến. Loại mâu thuẫn này tính chính là nhân tính thể hiện một trong.
cho nên ngươi cảm thấy ta hẳn là dẫn chúng nó đi nơi nào?
Ta nghĩ không ra thế giới này chỗ nào có thể tránh né tòa án.
Bạch Mạn Thanh hỏi.
Đường Nhan nhíu mày, cái này đích xác là một cái vô cùng phiền phức vấn đề.
Có chuyện ta một mực rất nghĩ đến giải, lúc trước các ngươi di chuyển đi phương Nam, nguyên nhân chân chính không chỉ là vì muốn cùng Khanh Cửu Ngọc khai chiến đi.
Bạch Mạn Thanh gật gật đầu.
Cực Bắc chi địa tới gần Hồng Liên địa ngục, chúng ta tiêu diệt phương Bắc địch nhân về sau, phát hiện nơi xa Hồng Liên địa ngục hơi khác thường, trong ngày thường bình tĩnh cực băng chi hải cũng biến thành không còn bình tĩnh nữa. Mặc dù không có gặp qua dưới biển sâu con kia to lớn rùa đen, nhưng nó nên chân thực tồn tại.
Dừng một chút, Bạch Mạn Thanh nhíu mày, tiếp tục nói:
"Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, đối với chúng ta tới nói cũng không ảnh hưởng, nhưng mặt đất rung động, bầy cá lui cách, đều để chúng ta cảm giác được, cái kia đáng sợ quái vật đang thức tỉnh. Trên thế giới này có chút địch nhân tại đặc biệt khu vực là không có cách nào đối phó. Nếu như con kia trong truyền thuyết trải qua chư thần tận thế cự quy thật muốn tỉnh lại, ta cùng ta đồng tộc nhóm là không có cách nào cùng nó tại băng hải bên trên một trận chiến."
Đường Nhan nhớ kỹ đường máy bay nói qua, hải thần bảy cái nô buộc,
có cùng hoa hoàng tương tự ma thú loại trí cao tồn tại cựu đầu xà, nhưng là đã chết đi, cũng có to lớn bảo thạch cá nhà Tăng Vương, đồng thời còn có chết đi ác ma cá mập.
Còn có một cái sống được thật dài số tuổi, đi phương Bắc băng hải rùa đen.
Dựa theo chấn hải cự nhân to lớn thể tích, Đường Nhan trong lòng tự nhủ con kia bị nhân loại xưng là cờ lệ vệ lẹn to lớn rùa đen, có lẽ chính là hải thần một cái khác người hầu.
Nghĩ như vậy, Đường Nhan đống nhiên có bác thượng hứng thú.
Bất quá hắn vẫn là nói,
người cùng tộc nhân của ngươi, chỉ sợ còn phải tiếp tục tiến về phương Nam.
Phương Nam?
Đúng vậy, so Á Mạ Dạ Châu càng Nam phương Nam, ở chỗ đó, biển cả bến mở.
Ý của ngươi là muốn vượt qua ám hải?
Bạch Mạn Thanh kinh ngạc nói.
Thế giới này có một mảnh cổ lão khu vực, là một mảnh quần đảo, ta vừa lúc ở chỗ đó có chút hy vọng, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi tiến về kia phiến hải đảo thuận tiện, yên tâm, hải đảo rất an toàn, đúng thế số ít ngay cả vạn thú tòa án cũng sẽ không đi tìm gốc dạ địa phương.
Kim Lộ đã từng đề cập qua vạn thú tòa án, bất quá từ khi biết được hải đảo vị trí có thể di động, Đường Nhan liền phát hiện kia phiến hải thần phù hộ hải vực, kỳ thật rất thích hợp làm khu mỏ quặng một cái chỗ ẩn nấp.
Dạng này di chuyển quá xa vời, chỉ sợ đến tiếp tục mấy chục ngày.
Mà lại ám hải hung hiểm, ta cùng tộc nhân của ta căn bản không có cách nào vượt qua ám hải.
Có hải thần tại, ngươi sợ cái gì?
Đường Nhan cười nói.
Hải thần?
Đường Nhan ánh mắt nhìn phía đường máy bay.
Đường máy bay đắc ý ưỡn ngực, làm chấn hải thương long, ám hải chỗ sâu long cung vương giả, đường máy bay tự nhiên có nắm chắc tại hoa xà nhóm du độ ám hải thời điểm, không để cho bị đáy biển sinh vật xâm nhập.
Bạch Mạn Thanh sửng sốt, cũng là không nghĩ tới đường máy bay còn có như thế một thân phận.
Nhưng nếu như có thể đi tòa án thế lực tương đối nhỏ yếu phương Nam, cũng là đích thật là lựa chọn tốt.
Mặc dù cũng không muốn đối địch với vạn thú tòa án, nhưng vạn thú tòa án liệu sẽ vì hoa xà tộc mà không đi truy cứu thao thiết chết.
Bạch Mạn Thanh cũng không cho rằng vạn thú tòa án sẽ làm như vậy.
Chuyện này rất nhanh bị đã định.
Hoa xà nhất tộc cuối cùng kế hoạch là vượt qua ám hải, tiến về hải đảo kia phiến từ trấn hải mực lớn trưởng khống hải đảo nhóm.
Đây là một cái quá trình khá dài, cũng là một cái cực kỳ nương tựa đường máy bay quá trình.
Hoa xà mặc dù tinh thông thủy tính, nhưng chúng nó cuối cùng cùng hoa hoàng cùng thương long khác biệt, bọn chúng không biết phi hành.
Lần này vượt qua ám hải, cũng muốn tốn hao thời gian dài dằng dặc.
Mà đường máy bay lộ ra cực kỳ trọng yếu, bởi vì không có sinh vật có thể bơi qua ám hải, trừ phi bọn chúng là hải thần khách nhân.
Ý thức được điểm này, Đường Nhan nói:
"Đường máy bay, mặc dù ngươi không giải được du biệt dáng vẻ rất buồn cười, nhưng hôm nay ngươi dục huyết phấn chiến bộ dáng, thực sự rất xuất khí."
Đường máy bay cũng thay đổi làm hình người, hắn rất đắc ý gật gật đầu, một bộ bất luận cái gì ca ngợi đều có thể tiếp nhận bộ dáng.
Có thể bị Đường Nhan tán dương, đúng là một kiện khó khăn sự tình.
Đường Nhan lời nói này cũng không tính lấy lòng.
Cân nhắc đến đây đi phương Nam, đường máy bay có lẽ sẽ có trở lại quê hương suy nghĩ. Đường Nhan nói,
ta cùng ngươi cũng coi như kinh lịch mấy lần chiến đấu, đường máy bay, ngươi nhưng còn có tộc nhân.
Đường máy bay không hiểu Đường Nhan lời này ý tứ, lắc đầu nói,
Thương Long nhất tộc đã từng cũng có tộc đàn, nhưng đó là tại mấy trăm năm trước, cũng chính là ta cực kỳ tuổi nhỏ thời điểm, lúc kia, ta liền đã đi đáy biển.
Một mực thực tiễn lấy cùng hải thần đại nhân ước định.
Đường Nhan không nguyện ý đem sự tình hướng chỗ xấu muốn.
Nhưng có lẽ Thương Long nhất tộc thật còn thừa không có mấy.
Có lẽ năm đó hải thần chính là tại giữ lại bộ tộc này huyết mạch.
Tại hải thần cùng Eden chi chủ sau khi ngã xuống, vạn thú giới hẳn là còn trải qua một lần thanh tẩy.
Năm đó Eden chi chủ mang theo hải thần thủ vệ thế giới này.
Bây giờ chính mình mang theo đường máy bay, này cũng có chút số mệnh luân hồi hương vị.
Mặc dù mình cùng đường máy bay, đại khái đều xa xa không có đạt tới tiền bối cường đại.
Chỉ có thể coi là thấp phối bản Eden chi chủ cùng hải thần.
Nghĩ đến chỗ này, Đường Nhan nói.
Đường máy bay, ngươi liên thủ với ta, đã đánh chết con thứ tư chính án.
Những này sinh vật hùng mạnh vẫn lạc, tất cả đều là dựa vào ngươi tương trợ, không có ngươi ta là không có cách nào làm được.
Tương lai nếu ngươi có tộc nhân của ngươi hoặc là ngươi gặp nạn, chi bằng tới tìm ta.
Đường máy bay bị Đường Nhan bỗng nhiên lấy lòng cho chỉnh có chút ngộng.
Đường Nhan cũng không có giải thích, nhìn đường máy bay một mặt ngộng dáng vẻ, hắn bỗng nhiên có chút vui vẻ.
Nếu như đường máy bay muốn đi, Đường Nhan sẽ không lưu, cũng hoàn toàn lý giải.
Nhưng cái này Xuân Long cũng không có muốn đi ý tứ.
Đường Nhan cao hứng nói,
tại dài rằng giặc vượt biển bắt đầu trước, chí ít đêm nay, chúng ta phải hảo hảo hưởng thụ một chút thao thiết thịt.
Tại Đường Nhan mang theo Bạch Mạn Thanh cùng Hoa Xà nhất tộc bắt đầu di chuyển đại nghiệp thời điểm,
Bạch Xuyên thị cũng rốt cục nên đón biến hóa.
Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm rất hiệu suất, rất nhanh dựa theo Đường Nhàn yêu cầu gây dựng một nhóm hơn 100 người phần tử trí thức cao cấp đoàn đội. Đoàn đội bên trong thành viên phần lớn đều là chút kỹ thuật loại ngành nghề nhân viên, cực kỳ am hiểu sửa chữa các loại thiết bị. Những người này cũng đều là thiên phú người. Vốn cho là muốn thuyết phục những này thiên phú người đến đây Bách Xuyên thị cùng đã từng bị bọn hắn bóc lột không phải thiên phú người cùng một chỗ sinh hoạt, là một kiện chuyện rất khó. Khả nhân tính chung quy là mỹ hảo, khi biết thế giới bên ngoài có thể sinh tồn, biết được có thể đền bù cùng bọn hắn quan hệ về sau, vẫn có một ít người hưởng. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu hưởng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cùng nhân tính không quan hệ, mà là bởi vì Vu Tiểu Chiết cho rất lớn một bút phí dịch vụ. Bọn hắn cũng không muốn buông xuống thiên phú người giá đỡ, nhưng xin lỗi, lãnh chúa cho thật sự là nhiều lắm. Tóm lại, tại Vu Tiểu Chiết vị này thánh địa thành lũy lãnh chúa anh minh quyết sách giới, một đống lớn nhân viên kỹ thuật đi tới Bách Xuyên thị. Sau đó Lê Tiểu Ngu cũng cho thấy Bách Xuyên thị người đứng đầu quyết đoán, thông qua đủ loại thủ đoạn lưu lại những người này. Cũng như Vu Tiểu Chiết, đơn giản nhất lại thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là lợi ích. Tại tấc đất tấc vàng kim tự tháp, cùng tương lai tấc đất tấc vàng Bách Xuyên thị, phòng nguyên vẫn luôn là rất nhiều người cả đời gánh vác. Cái này truyền thống nghe nói kéo dài 1000 năm. Từ cổ đại thế kỷ 21 lên, phòng ở đều là đương đại người tuổi trẻ mục tiêu cuộc sống một trong. Bách Xuyên thị tối cao người phụ trách Lê Tiểu Ngu thủ đoạn chính là cung cấp ưu tú nhất phòng nguyên cho những này nhân viên kỹ thuật. Tại Vu Tiểu Chiết cùng Lê Tiểu Ngu hai phe cố gắng dưới, kế hố trời thành về sau, Bách Xuyên thị liền nên đón lại một nhóm dân cư trú. Những kiến thức này các phần tử đương nhiên không thích không có điện thời gian. Thế là phía sau một tháng, tại ban ngày những người này đều đang liều mạng bắt đầu sửa chữa dưới mặt đất phát điện thiết bị. Đồng thời cũng lợi dụng thánh địa thành lũy cung cấp các loại tài liệu chế tác mới, đủ để bao trùm toàn bộ thành thị dây điện thiết bị. Rốt cục, tại một cái nào đó ban đêm, Bách Xuyên thị đám người như ngày xưa, lao động xong sau, chuẩn bị thiêu đốt ánh nến chiếu sáng gian phòng lúc. Ảm đạm mấy trăm năm bóng đèn, đột nhiên phát sáng lên. Cái này một đêm Bách Xuyên thị, đèn đuốc sáng trưng. Chương 73, học tập tư liệu cùng Tống Khuyết Nghị cách cứu viện kế hoạch. Cứ việc sớm tại lúc ban ngày, Lê Tiểu Ngu liền biết sẽ có một màn này. Nhưng đèn đuốc sáng trưng trong nháy mắt, toàn bộ thành thị tựa hồ cũng có thể nghe được đến nhà mình nhà hộ hộ kinh hỉ cùng tiếng hoan hô. Giờ khắc này Lê Tiểu Ngu vẫn là cảm giác rất vui sướng. Nàng từ trước đến nay có chút khô khan trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Dù sao tại Đường Nhàn không có ở đây trong lúc đó, nàng hoàn thành một kiện Đường Nhàn rất muốn hoàn thành sự tình. Trong lúc đó đến Quang Minh, cũng làm cho mấy nữ hải tử nhóm đều đùa giỡn nhảy nhót bắt đầu. Điện đại biểu cho nhân loại văn minh đẩy vào đến xuống một cái giai đoạn. Đại biểu cho bọn hắn có thể sử dụng càng ngày càng nhiều đạo cụ. Cứ việc trong tòa thành thị này còn sót lại đồ điện gia dụng vật dụng đại đa số đã không cách nào sử dụng. Nhưng kim tự tháp bên trong có thể, nơi đó đơn giản tựa như là một tòa Bách Xuyên thị kho hàng. Mỗi người cũng bắt đầu phát họa cùng chờ mong tương lai tại tòa thành thị này cuộc sống tốt đẹp. Để một tòa phế tích thành thị sống tới, đối với những cái kia ban đầu không tình nguyện đến Bách Xuyên thị thiên phú đám người tới nói, cũng là phi thường có cảm giác thành công sự tình. Dài răng giặc một đêm tại mọi người trong hưng phấn vượt qua. Lê Tiểu Ngu ngủ được rất sớm, bởi vì ban ngày còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Tại cái này mấy chục ngày bên trong, Lê Tiểu Ngu một mực có sắp xếp người tại chỉnh lý đủ loại trước thời đại mọi người còn sót lại một chút vật dụng. Thì như ổ cứng, laptop các loại. Cân nhắc đến đã từng Đường Nhàn phát hiện qua một bộ có thể sử dụng điện thoại di động, có lẽ tại thiết bị điện tử bên trong cũng sẽ có một chút có thể tìm kiếm tư liệu. Cứ việc từ kinh giản trong bút ký có thể suy đoán ra một chút kết quả. Nhưng năm đó kim tự tháp làm sao giáng lâm, những cái kia máy móc cùng vạn thú lại là như thế nào xâm lấn. Trong đó chi tiết, nhân loại phản kháng quá trình, khởi nguyên, chờ một chút đều đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nơi này đầu liệu sẽ còn có một số có thể trước mắt đã biết hết thảy toàn bộ đổ nhào kinh người chân tướng cũng chưa biết chừng. Cho nên ba ngày công việc chính là cho trước đây sưu tập sửa sang lại thiết bị điện tử mở điện. Hoặc có thể tìm tới còn có thể sử dụng lại tồn tại tình báo thiết bị điện tử. Đây là một cái buồn kẻ dài dằng dặc sự tình. Tại làm những chuyện này đồng thời, Lê Tiểu Ngu cũng phân phó người đem trường học sửa sang lại ra. Bách Xuyên đại học mấy đống lầu dạy học đều là hoàn hảo. Liễu Lãng lò rèn tại có điện, có thể sử dụng cơ điện thiết bị về sau, cũng biến thành càng thêm hiệu suất. Rất mau đem trường học một chút minh bài một lần nữa lấp bôi một phen. Tại mỗi ngày lao động kết thúc về sau, Lê Tiểu Ngu cưỡng chế an bài 2 giờ thời gian, làm cho tất cả mọi người đều học tập. Cân nhắc đến tương lai tòa thành thị này chức nghiệp nhân tài nhu cầu, Lê Tiểu Ngu cùng Liễu Lãng còn có một vị điện lực nhân viên sửa chữa đều thành lao sư. Đồng thời cũng bắt đầu đăng ký mỗi người am hiểu sự tình. Tận khả năng để luyện ra càng nhiều, có thể làm việc học kỹ năng đến chuyển. Để văn minh dùng tốc độ nhanh nhất phát triển. Cái này đồng dạng là một hạng công trình vĩ đại. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này trong lúc đó, Lê Tiểu Ngu cùng Khanh Cửu Ngọc quan hệ cũng là thay đổi hòa hoãn không ít. Dựa theo có đời người mục tiêu mới Kiều San San lời nói tới nói, nữ chủ nhân muốn thích hợp chính là biểu hiện ra thông dong cùng rộng rãi. Đã ngươi cảm thấy Khanh Cửu Ngọc đối ngươi có uy hiếp, vì cái gì không cân nhắc hướng Khanh Cửu Ngọc học tập đâu? Lê Tiểu Ngu châm trước một phen, nói: "Ngươi nói có đạo lý, ta ngày mai đến hỏi nàng." Thế là Lê Tiểu Ngu mấy ngày nay cơm nước xong xuôi, đều sẽ kêu lên Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc tản bộ. Kiều San San kinh ngạc. Bản ý của mình chính là để nhị tiểu thư học tập Khanh Cửu Ngọc một chút, tương đối chỗ đặc thù. Những này học tập cũng không cần quá mức thân cận, bởi vì Khanh Cửu Ngọc đặc điểm rất rõ ràng. Trên thực tế Kiều San San thậm chí có lần đều chỉ rõ: "Nhị tiểu thư ngươi không bằng nàng vũ mị, nào có cái gì thanh thuần xinh đẹp, chỉ cần biết trang điểm, hôm nay có thể là tiên nữ, ngày mai có thể là yêu nữ."
nam nhân thích hình dáng gì, ngươi liền biến thành hình dáng gì. Nhưng câu này chỉ rõ, bị Lê Tiểu Ngu phản bác rơi mất. Lê Tiểu Ngu lý giải là, ngươi đang nói ta không đủ tao a, có thể ta ban đầu đều cho hắn một cái lớn như vậy chén, như thế vẫn chưa đủ tao sao? Thí nghiệm chứng minh những thủ đoạn này không dùng được. Lê Tiểu Ngu đích thật là nghĩ như vậy, hắn muốn cái gì dạng, chính mình liền cho dạng gì. Mặc dù dạng này thí nghiệm chỉ làm qua một lần, nhưng nhìn, Đường Nhàn là cái gì cũng không cần cái chủng loại kia. Tiểu San San nghe không hiểu, cái này đều cái gì cùng cái gì. Lê Tiểu Ngu từ trước đến nay là một cái thực tiễn phái. Nàng cảm thấy Khanh Cửu Ngọc hoàn toàn chính xác cùng mình không giống. Mỗi lần Đường Nhàn rõ ràng đều là hướng về chính mình, có thể lộ ra người thắng nụ cười, giống như đều là Khanh Cửu Ngọc. Đây thật là một cái để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Thế là mấy ngày nay sau bữa cơm chiều, nàng đều mang theo Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc. Nhưng cái chàng diện này cũng tương đương xấu hổ, Khanh Cửu Ngọc vẫn rất ung dung, ngẫu nhiên sẽ còn ném qua một ít lời gốc dạng. Đường Tiểu Cửu cũng sẽ mang đến một ít lời đề. Có thể Lê Tiểu Ngu luôn luôn rất nhanh liền kết thúc chủ đề. Tỷ như nữ nhân chủ đề sẽ từ nào đó đổ trang điểm bắt đầu. Dù sao Khanh Cửu Ngọc cũng học xong trang điểm. Nhưng rất nhanh Lê Tiểu Ngu liền nói. Da của ngươi thật lớn nhiều đến từ hồn tinh, da yếu, khô héo, khô ráo, cũng sẽ không phát sinh ở trên thân thể ngươi. Đồ trang điểm chỉ là trong lòng tác dụng, bọn chúng sẽ không để cho da của ngươi càng tốt hơn, cũng sẽ không càng kém. Lại tỷ như Khanh Cửu Ngọc nói. Ý dịch phục của ngươi nhìn rất đẹp, chỗ nào mua? Ta nghe Đường Nhàn nói qua, các ngươi có thể dùng hồn tinh chính mình biến, như vậy để không phải liền là lãng phí thời gian sao? Lê Tiểu Ngu cũng không có để ý, mà là thật cảm thấy như vậy. Khanh Cửu Ngọc cũng biết tiểu cô nương này phản ứng cùng thường nhân có rất lớn khác biệt. Nàng cũng là không thèm để ý. Thường xuyên bị Lê Tiểu Ngu kết thúc chủ đề, cũng chỉ mím môi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu đại khái hiểu một chút, Khanh Cửu Ngọc nhìn rất xinh đẹp, trên thực tế những người này rất khó đến gần trong nội tâm nàng. Khanh Cửu Ngọc cũng đồng dạng hiếu kỳ, Đường Nhàn vì sao lại mỗi lần đều thiên vị như thế một cái, tại trong nhân loại, cá tính cũng không thế nào lấy vui người. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Khanh Cửu Ngọc không ghét Lê Tiểu Ngu. Nàng chán ghét đại đa số nhân loại, nhưng không bao gồm Đường Nhàn. Mà Lê Tiểu Ngu một số thời khắc, rất giống Đường Nhàn. Loại cảm giác này nàng khó mà nói, rõ ràng hai người khác biệt cực lớn. Hai nữ nhân phảng phất liền từ địch nhân biến thành lẫn nhau nghiên cứu đối tượng. Cái này đối Khanh Cửu Ngọc tới nói, niềm vui thú vẫn là ít hơn so với tại Đường Nhàn trước mặt gây sự tình. Nhất là Lê Tiểu Ngu đã tiến vào quan sát hình thức, mà không còn là trong ngày thường đối địch hình thức. Đường Nhàn đã có một hồi chưa có trở lại nơi này. Khanh Cửu Ngọc hy vọng Đường Nhàn ra sức điểm, sớm một chút đem Bạch Mạn Thanh mang đến. Tại Bách Xuyên thị khôi phục điện lực sau ngày thứ 14, Lê Tiểu Ngu rốt cuộc tìm được một đài có thể sử dụng máy tính. Còn lại mười mấy vạn máy tính thiết bị, còn có một bộ phận tại tra xét bên trong. Mấy trăm năm thời gian để đại đa số thiết bị điện tử cho dù mở điện cũng vô pháp sử dụng, tự nhiên có thể sửa chữa thay đổi, nhưng mấu chốt nhất ổ cứng hư hại, thiết bị điện tử cũng liền không có ý nghĩa. Hết hạn đến trước mắt, cũng chỉ tìm tới một đài bảo dưỡng tương đối tốt máy tính có thể sử dụng. Cái này cũng nhờ vào máy vi tính này bị đặt ở vô khuẩn hoàn cảnh trong phòng thí nghiệm, mà lại là quân dụng quy cách máy tính. Trưa hôm nay, Lê Tiểu Ngu mở ra máy tính, Windows sở giao diện để nàng phảng phất tại nhìn sách lịch sử. Cái này tại thứ 6 năm học nhân văn sách giáo khoa bên trong xuất hiện qua, Lê Tiểu Ngu nhớ kỹ ra thế đó kỳ sĩ nghiệp, cũng nhớ kỹ một chút lịch sử loài người bên trên nghe tiếng đại nhân vật. Ổ cứng hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, Lê Tiểu Ngu phát hiện tại logo giao diện ghi vào thêm vài phút đồng hồ, mới nhìn đến mặt bàn. Trên mặt bàn văn kiện một đống lớn. Mặc dù Lê Tiểu Ngu phỏng đoán máy vi tính sách tay này chủ nhân hẳn là một cái bác sĩ, nhưng nhìn, bác sĩ này rất trẻ trung. Màn hình máy tính bên trên phần mềm có rất nhiều cổ lão trò chơi, nửa cái mạng 3, xì bở tu 7702, cưới cao tới cùng chém giết 2, liên minh huyền thoại thể cảm giác bản, canh gác bờ mông, đỡ nhì ổng cùng liệt sĩ, bị thiếu nữ vạn hoa kính, nữ trang dãy núi các loại. Những này tự nhiên không phải Lê Tiểu Ngu muốn tìm. Nàng chậm rãi lật xem, phát hiện ngoại trừ trò chơi bên ngoài, máy vi tính sách tay này máy vi tính chủ nhân rất nhàm chán. Cơ bản đều là công việc số liệu, đây là người khoa hậu môn bác sĩ. Một chút người sử dụng số liệu bên trong hình ảnh nhìn rất buồn nôn, nhưng tinh thông giải phẫu Lê Tiểu Ngu cũng là một mặt bình tĩnh lật xem. Bất quá vẫn không có tìm tới nàng muốn bất luận cái gì liên quan tới đại hạo kiếp số liệu. Lê Tiểu Ngu nghĩ nghĩ, bắt đầu sử dụng chữ mấu chốt lục soát, tại bản địa ổ đĩa cứng bên trong tìm tòi tai nạn, đào vòng những chữ này. Tại máy tính tạm ngừng thêm vài phút đồng hồ về sau, vẫn thật là tìm được một cái ẩn tàng folder. Cái này folder danh tự là học tập tư liệu. Lê Tiểu Ngu cũng không biết vì sao máy vi tính chủ nhân sẽ đem học tập tư liệu che giấu. Con chuột lướt qua thời điểm, còn chứng kiến trong tư liệu cho tổn chữ lượng thật lớn, chừng trăm cái dê dung lượng. Xem ra là cái rất yêu học tập người. Những này học tập tư liệu đều là một chút video cách thức văn kiện. Phần lớn đều là đảo quốc văn tự, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy trong nước, cùng loại với bên ngoài tinh phẩm, nào đó cửa sự kiện, hoặc là bên trong đẹp hồn vốn, vì nước làm vẻ vang cái gì. Lê Tiểu Ngu nhìn không hiểu ra sao, nghĩ đến là một chút rất thiên môn học tập tư liệu, căn cứ lòng hiếu kỳ, nàng ấn mở nhìn một chút. Nửa phút đồng hồ sau, Lê Tiểu Ngu đóng lại video. Hồng hồng mang trên mặt phẫn nộ. Nàng may mắn chính mình còn tốt mang theo tai nghe, tại nàng ngày thường làm việc bên ngoài, liền có phụ trách thủ vệ người. Cái này nếu như bị nghe được. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, cổ đại tại sao có thể có người dùng tên là học tập tư liệu đến thả loại này video. nhưng kỳ thật nguyên lý liền cùng học sinh tiểu học Vương Dạ Vinh Quang tên là bài tập ở nhà một cái đạo lý. Chỉ là những này Lê Tiểu Ngu cũng không biết rõ. Lê Tiểu Ngu lắc đầu. Thật vất vả tìm tới một đài tương đối hoàn hảo cổ đại thiết bị, bên trong toàn bộ là những thứ này. Không thể miêu tả chi vật, thật là để cho người ta nhục chí. Cuối cùng Lê Tiểu Ngu lục soát xong, phát hiện hoàn toàn chính xác tìm không thấy bất luận cái gì đại hạo kiếp tin tức. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cái khác thiết bị phát hiện. Nàng tắt đi máy tính, tiếp tục bắt đầu xử lý Bách Xuyên Thị sự vụ khác. Lúc chiều, Bách Xuyên Thị tới một người khách nhân, Vu Tiểu Chiết. Lần trước Vu Tiểu Chiết đến là cho Bách Xuyên Thị mang đến số lớn nhân tài. Lần này Vu Tiểu Chiết mang đến một cái tạm thời không rõ ràng tốt xấu tin tức. Tống Khuyết bị nhốt rồi. Bình tĩnh Bách Xuyên Thị rốt cục có phong ba. Tại thương nghiệp đường phố mới mẹ cảm giác trong quán cà phê Akas, đường tắc giã, nguyên vụ, Tiểu San San đông nhiễm đám người tụ tập cùng một chỗ. Cà phê là không có, bởi vì phụ cận trồng trọt có đậu còn không có thành thủ. Máy nghiền mặc dù thanh tẩy ra, tiệm này vận doanh cũng còn muốn một hồi. Dựa theo Lê Tiểu Ngu ý tứ, mới mẹ cảm giác quán cà phê sẽ phân cho Đông Nhiễm cùng Tiểu San San. Vu Tiểu Chiết mặc y phục hàng ngày, thần sắc cổ quái nhìn xem đám người, nói: "Đường Nhàn vẫn chưa về?" "Không có." Lê Tiểu Ngu nói. "Kia có chút khó khăn." "Làm sao?" "Trước đó Tống Khuyết về tới thứ một thành lũy về sau, hắn liền dự cảm đến tại không có thiên phú về sau sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt, nhưng cũng không có nói ra cái như thế về sau, chỉ là cùng ta ước định, mỗi ngày sẽ cố định cùng ta liên lạc." Vu Tiểu Chiết nhớ tới Tống Khuyết ngay lúc đó ngư khí, vững tin không phải mình nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Ta lúc ấy nghĩ là, kỳ thật trong kim tự tháp, thiên phú người cũng không phải thiên phú người cũng sẽ không có khác biệt, chỉ cần giấu tốt một chút, ai sẽ biết rõ hắn không phải thiên phú người. Thế nhưng là Tống Khuyết người này, quá thành thật chút, làm liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng." Vu Tiểu Chiết không thể nào hiểu được loại này thẳng thắn. Cũng là Kiều San San, cảm thấy Tống Khuyết là như vậy người, bất quá nàng cũng một mặt lo lắng, nghe ra được Tống Khuyết đại khái là xảy ra sự tình. Tống Khuyết nói cho người nhà của mình, hắn đã không còn là thiên phú người sự thật, chuyện này quá trình cụ thể là thế nào ta không biết. Nhưng sau chuyện này, Tống Khuyết nói với ta một câu, nói nếu như liên tục 5 ngày không cùng ta liên lạc, liền nghĩ biện pháp liên hệ Đường Nhàn, sắp xếp người tới đón hắn rời đi. Lê Tiểu Ngu nói, Tống Khuyết hẳn là có vài ngày không có cùng ngươi liên hệ rồi. Đúng vậy, hôm qua chính là ngày thứ 3, cũng không có đến Tống Khuyết chỗ thời gian ước định, nhưng ta vững tin, Tống Khuyết xảy ra sự tình. Bởi vì hôm qua ta mặc dù vẫn không có tiếp vào Tống Khuyết điện thoại, nhưng ta nhận được một đầu không biết tin tức. Cái tin này, hẳn là đến từ Tống Khuyết. Viết cái gì? Tiểu San San hỏi đến. Lương Thanh Lũy, Tiến Hoa Khu. Ngắn ngủi mấy chữ, có chút không đầu không đuôi, Vu Tiểu Chiết thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Trong chốc ngắn này, Nguyên Vũ, Akas, Đường Tắc Dã, ở sâu trong nội tâm đều dâng lên một tia cảm giác chán ghét. Đang nghe được Tiến Hóa Khu mấy chữ sau, Lê Tiểu Ngu đối Tiến Hóa Khu cảm nhận nguyên bản cũng không kém, nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng niệm y phủ. Nhưng ở hiểu được Akas, Đường Tắc Dã bi thảm tuổi thơ về sau, Lê Tiểu Ngu đối y phủ càng nhiều hơn chính là đồng tình. Y phủ bị huấn luyện thành cái dạng kia, trời mới biết trải qua cái gì. Mà Akas cùng Đường Tắc Dã, có thể có nhân loại không cách nào so sánh cường đại, nghĩ đến nhận qua tra tấn, càng là gấp trăm lần tại y phủ. Ta cùng Lâm Sâm thông qua kỹ thuật thủ đoạn truy lùng cái tin này, không cách nào xác nhận cái tin này đến từ Tống Khuyết, nhưng vững tin đến từ thứ một thành lũy. Vu Tiểu Chiết nói, xem ra thật sự là hắn xảy ra chuyện rồi. Lê Tiểu Ngu nói, đối với Tống Khuyết, Lê Tiểu Ngu cảm nhận cũng rất kỳ quái, nàng thích Đường Nhàn, cũng không thừa nhận thế giới này có thể cùng Đường Nhàn so sánh người. Nhưng từ Linh Y trong miệng hiểu rõ đến Tống Khuyết làm về sau, so sánh một chút huynh trưởng của mình, cũng đối so một chút thứ hai thành lũy tề gia trưởng tử tề tầm. Lê Tiểu Ngu cảm thấy Tống Khuyết có nhân tài kiệt xuất phong thái. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi thứ một thành lũy tìm hiểu tình huống. Lê Tiểu Ngu nói. Vu Tiểu Chiết đối Đường Nhàn tín nhiệm nhất, đối Đường Nhàn đồng bạn dù sao chưa quen thuộc, nói. Cho nên không có cách nào liên hệ Đường Nhàn. Đường Nhàn nói qua, không phải mỗi một lần, vận mệnh đều sẽ an bài một cái chúa cứu thế vừa đúng chạy đến cứu tràng. Nói chuyện chính là Tiểu San San. Đông Nhiễm cùng Lê Tiểu Ngu cũng là có chút ngoài ý muốn. Lê Tiểu Ngu lập tức gật gật đầu nói. Cương đại vạn thú để hắn đi phiền nhiễu là được. Nếu như ngay cả nhân loại sự tình đều không giải quyết được, sự hiện hữu của chúng ta giá trị cũng quá yếu kém chút. Vu Tiểu Chiết suy nghĩ một phen về sau, gật gật đầu, có lẽ Tống Khuyết tình huống bên kia rất khẩn cấp, cũng không biết Đường Nhàn khi nào trở về. Thế là Tống Khuyết nghĩ cách cứu viện kế hoạch, liền tại mới mẹ cảm giác quán cà phê triển khai. Đến tiếp sau Tiến Hóa Khu kịch bản cũng là một cái nhỏ cao hướng kịch bản, đang cố gắng chỉnh sửa mạnh cương, thuận tiện, thứ bảy nhất định đến một đợt so hạn miễn kết thúc ngày đó mạnh hơn một phát. Chương 74, hiểu được dưỡng sinh gián điệp. Cái gọi là nghĩ cách cứu viện, hơi có vẻ nói còn quá sớm. Bởi vì Tống Khuyết tình huống đến cùng như thế nào, vì sao đông nhiên không có tin tức, hết thảy còn có lời nói. Tại Đông Nhiễm Tiểu San San xem ra, Tống Khuyết có thể là bị trong nhà giam lỏng, nhưng cũng không có phát sinh quá lớn ngoài ý muốn. Các nàng không quá tin tưởng Tống Khuyết người nhà sẽ làm rất khác người sự tình. Nhưng ở Akas cùng Đường Tắc Dã còn có nguyên vụ xem ra, đầu kia có thể là đến từ Tống Khuyết tin tức, nhưng nói rõ chuyện này cũng không đơn giản, có lẽ cùng Tiến Hóa Khu có quan hệ. Lê Tiểu Ngu nghĩ so sánh phức tạp. Lê gia, Tống gia, Thế gia ba nhà nhưng thật ra là đồng dạng. Mặc dù Tống Khuyết là một cái dị loại, nhưng Tống Canh Triều cùng ta phụ thân bản chất đều là giống nhau. Cái gì bản chất? Vu Tiểu Chiết hỏi. Bọn hắn có vì nhân loại đại nghiệp suy nghĩ dự tính ban đầu, nhưng cùng lúc cũng nóng lòng quyền lực, mà dòng dõi hậu đại ưu tú đối với loại này quyền lực truyền thừa rất trọng yếu đến vượt qua cá nhân năng lực. Đây là Lê Tiểu Ngu nhất là vững tin một điểm, thiên phú đã quyết định vận mệnh con người. Cứ việc nàng cố gắng chống lại qua, nhưng cuối cùng chứng minh dạng này chống lại bất quá là cho mình bằng thêm một chút bi kịch sát thái. Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói, nếu như một người năng lực cũng có thể dựa theo hình lục giác thống kê, như vậy Tống Khuyết đại khái chính là chân chính thiên tuyển chi nhân, hắn mỗi một hạng năng lực đều hướng tới mát trị số, đầu não, thân thủ, thiên phú, gia thế, nhân mạch. Mà nếu như ta ca là cái dạng này, hắn chợt có một ngày trở thành phế nhân, ta nghĩ ta cha cũng sẽ không cam tâm, sẽ nghĩ một chút cực đoan biện pháp đi cải biến đây hết thảy. Ad Cát nói, cái này cực đoan biện pháp chính là tiến hóa khu. Đúng vậy, như vậy hai chuyện liền bắt đầu xuyên. Vu Tiểu Chết nói, Tiểu San San có chút không hiểu, nàng đối tiến hóa khu hiểu rõ bắt nguồn từ Ad Cát đường tác giả. Nhiều lần cho đường tác giả kiểm tra, cũng làm cho Kiều San San minh bạch tiến hóa khu là một cái như thế nào tổ chức. Cũng bởi vì không có thiên phú, liền đem con của mình đưa đi tiến hóa khu địa phương như vậy. Kia là con của hắn a. Vậy thì thế nào đâu? Lê Tiểu Ngu rất tỉnh táo. Chỉ có chân chính tại cao tầng đợi qua, mới biết được thiên phú luận đám người là cỡ nào cố chấp. Tiểu San San kinh hoàng lắc đầu, nếu như Tống Khuyết đi tiến hóa khu, kia rốt cuộc sẽ trải qua như thế nào cải tạo? Lê Tiểu Ngu nói, tại cha ta hoặc là Tống Canh Triều xem ra, có lẽ cái này ngược lại là yêu biểu hiện. Thời gian cấp bách, không có công phu thay Tống Khuyết cảm hoài cái gì, hắn là đường nhàn điểm danh muốn lưu người, chúng ta phải đem hắn cứu được. Vu Tiểu Chiết không nghĩ tới như vậy một đầu tin nhắn dẫn dắt ra lớn như thế một sự kiện. Hắn nhìn xem Lê Tiểu Ngu tỉnh táo dáng vẻ, đối với Bách Xuyên Thị có biến hóa lớn như vậy cũng liền không đổi tới kỳ quái. Hiện tại chúng ta nhất định phải giả thiết Tống Khuyết đã đi đến tiến hóa khu cùng không có tiến về tiến hóa khu hai cái tình huống, Lê Tiểu Ngu nói. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, nói, nếu như không có tiến về nên làm như thế nào? Người cùng Lâm Sâm tiếp tục tại Thánh Địa Thành Lũy nhìn chằm chằm, lấy lãnh chúa thân phận tới nói, các ngươi có cực lớn thao tác quyền hạn, nghĩ biện pháp sắp xếp người đi thứ một thành lũy liên hệ Tống Khuyết trước kia đội viên. Liên hệ ai? Lâm Quyết cùng Dạ Phong. Lúc trước trong tiệm sách thời điểm, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu tán gẫu qua rất nói nhiều đề, cũng không phải là nói chuyện phiếm hoặc là đàm tình cảm, mà là Đường Nhàn cho rằng có cần phải vun trồng một người đội phó. Đây cũng là hắn tại kiến lập Thịnh Đường tiểu đội mới bắt đầu liền nghĩ qua, một cái có thể tại chính mình không có ở đây trong lúc đó, thay mình chủ tính chu ưu, miễn, tú, phí, người, cực khổ, mới, lực. Đường Nhàn kỳ thật rất hy vọng có thể đem trọng trách này giao cho Akash. Nhưng có trí thông minh vì một ngu Lê Tiểu Ngu tại, Lê Tiểu Ngu thì càng thích hợp. Cho nên Đường Nhàn đem rất nhiều kế hoạch cùng tình báo nói cho Lê Tiểu Ngu. Trong đó bao quát Tống Khuyết đội ngũ tình báo. Bởi vì từ lúc Tống Khuyết quyết định trở về thứ một thành lũy chào từ biệt thời điểm, Đường Nhàn liền dự cảm đến giả thực người đem gặp được không ít phiền phức. Hai người kia rất đặc biệt sao? Dạ Phong xem Tống Khuyết là chi kỷ, mà Lâm Quyết không có cái gì đẳng cấp quan niệm, trời sinh tính rộng rãi. Lê Tiểu Ngu nói. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, nhưng lại có lo lắng, nói: "Ta cùng Lâm Sâm mặc dù tại quản lý Thánh Địa Thành Lũy, có thể Thánh Địa Thành Lũy có rất nhiều bí mật, nếu như chúng ta phái người tiến về Thánh Địa Thành Lũy, liền sẽ có đem những bí mật này tiết lộ phong hiểm. Chí ít cho đến trước mắt, không phải thiên phú người tại khu mỏ cặn có thể một mực sinh tồn chuyện này, còn chưa thích hợp bại lộ. Mà ta cùng Lâm Sâm tại thứ 1 thành lũy, thứ 2 thành lũy, 39 thành lũy cùng quần thành lũy đều là truy nã cho phạm." Lê Tiểu Ngu minh bạch, khoát tay một cái nói: "Không người có thể dùng." "Đúng vậy, không có người tin cẩn có thể dùng, có thể sử dụng người không thể tin, có thể tin người không chịu nổi dùng." Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, viết xuống một cái mã số tại trên tờ giấy, sau đó đem nó cho Vu Tiểu Chiết. Đây là. Vu Tiểu Chiết mở ra tờ giấy, ngoại trừ dãy số bên ngoài, còn có một đoạn khẩu lệnh. Đây là ta một cái tư nhân đặc vụ, tại thứ hai thành lũy, hắn gọi Bố Cảnh. Ngươi không phải am hiểu chế tạo thân phận sao? Cho Bố Cảnh một cái thân phận, phù hợp cái thân phận này năng lực phạm chủ bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể làm đến. Vu Tiểu Chiết cũng là một người thông minh, đào vong mấy năm không bị liên bang bắt được, để cực kỳ cẩn thận. Hắn vỏ đầu nói, nhị tiểu thư, không phải ta hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi bây giờ tại Lê Gia đã không có thực quyền, cái này trước đó là vụ. Liệu sẽ còn nghe lệnh của ngươi? Hắn độ trung thành tin được không? Lê Tiểu Ngu đối với loại này lo lắng rất lý giải, nhưng lười nhác giải thích. Có thể tin. Hiện tại thảo luận phía sau hành động. Vu Tiểu Chiết ngơ ngẩn, hắn lập tức gật gật đầu nói. Bố Cảnh có thể bộ vào tay Tống Khuyết hạ lạc, cho nên một khi xác định Tống Khuyết bị giam lỏng tại thứ một thành lũy, liền sắp xếp người nghĩ cách cứu viện. Đúng thế. Akash, Đường Tác Giả, Nguyên Vũ, ba người các ngươi phụ trách cứu viện hành động. Lê Tiểu Ngu nói, kế hoạch này là không sai, nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai đâu? Nếu như Tống Khuyết tại tiến hóa khu đâu? Cha hỏi chính là Akash. Phụ trách nghĩ cách cứu viện ba người tại trong nhân loại đều là biến thái nhất tồn tại, ba người nguyên bản đều là tiến hóa khu trung cực hình người binh khí. Bọn hắn càng xu hướng tại đem sự tình hướng xấu nhất phương diện dự định. Lê Tiểu Ngu cũng không có coi nhẹ điểm này. Loại thứ hai khả năng kỳ thật cao hơn, cho nên vì không lãng phí thời gian, không đến mức hành động quá mức là hậu. Ngươi muốn dẫn dắt Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giả dẫn đầu tiến về Lân Quân Thành Lũy dò xét. Vậy nếu như Tống Khuyết còn tại thứ một thành lũy làm sao bây giờ? Vu Tiểu Chiết nói. Chỉ là vấn đề này hắn hỏi một chút ra, đã cảm thấy chính mình phạm ngu xuẩn. Lê Tiểu Ngu vẫn là giải thích một phen. Tống Khuyết nếu như còn tại Tống gia, chí ít không có quá lớn nguy hiểm. Hoàn toàn có thể đợi đến Ad Cát bọn hắn trở về, nhưng nếu như Tống Khuyết tại tiến hóa khu,
như vậy hắn lúc nào cũng có thể đứng trước bị xóa mất ký ức, bị tẩy não, bị cắm vào khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh tình huống. Đám người gật gật đầu. Tiểu San San nói, ta cùng Đông Nhiễm đâu? Lê Tiểu Ngu nhíu mày. Cái gì ngươi cùng Đông Nhiễm? Tất cả mọi người có một tay, ta cũng muốn trợ giúp hắn. Tiểu San San nói. Lê Tiểu Ngu lắc đầu nói. Dưới tình huống như vậy, ta và ngươi, còn có Đông Nhiễm, nếu như nhất định phải làm cho chính mình phát huy tác dụng, đó chính là đừng thêm phiền. Tiểu San San cứng đờ. Đông Nhiễm cũng cứng đờ. Rõ ràng mình mới là sớm nhất đội viên, nhưng những này hành động lại hoàn toàn không tham dự được. Lê Tiểu Ngu lời nói tựa hồ cũng có vẻ hơi quá trực tiếp. Khả nhân sinh vốn là dạng này, Lê Tiểu Ngu cũng không xoắn xuýt vấn đề như vậy. Trên thực tế Bách Xuyên thị lần đầu thanh lý lúc, bởi vì tòa thành thị này bỏ phế quá lâu, rất nhiều loài nấm dẫn đến đưa đến Bách Xuyên thị dân tật bệnh. Mà lại đáy hố trời người cũng bởi vì lâu dài tại hôi thối hoàn cảnh bên trong sinh tồn mà nhiễm lên một chút lâu tật. Nhưng bởi vì Kiều San San tồn tại, để Lê Tiểu Ngu không có vì những chuyện này quá ưu phiền. Đội trưởng việc cần phải làm rất nhiều, trong đó liền bao quát liền đang xác thực người thả tại chính xác vị trí. Kiều San San cuối cùng vẫn là lý tính, nàng rất muốn tại nghị cách cứu viện Tống Khuyết trong chuyện này phát huy được tác dụng, nhưng cũng thừa nhận Lê Tiểu Ngu nói tới. Gật gật đầu, Kiều San San bình tĩnh trở lại, chính mình tại khu mỏ quặng là một cái không tầm thường trị liệu, nhưng ở kim tự tháp chỉ là vương hữu, nàng nói. Nhị tiểu thư, tiến hóa khu rất nguy hiểm, ta biết gạt cắt cùng đường tác giá đều rất mạnh, nguyên vụ cũng rất lợi hại, nhưng chúng ta phải mang theo khanh cựu ngọc sao. Có nàng trợ giúp chúng ta, coi như gặp được tiến hóa khu địch nhân, cũng có thể rất dễ dàng. Kiều San San lời nói chưa nói xong, Lê Tiểu Ngu liền lắc đầu. Ta nghĩ tới cái phương án này, nhưng là không thể được. Vì cái gì? Đường Nhàn không có mang khanh cửu ngọc đi qua kim tự tháp, ta cũng không thể gánh chịu nguy hiểm như vậy. Mà lại Bách Xuyên thị cũng không phải địa phương tuyệt đối an toàn, chúng ta không có vũ trang, nếu như đem ạt cả đám người phái đi, cũng nên lưu lại khanh cửu ngọc cường đại như vậy sinh vật đến bảo hộ Bách Xuyên thị. Lê Tiểu Ngu lời nói lần nữa để mọi người tin phục. Kia tiểu cửu đâu? Trong kim tự tháp, bị truy nã không chỉ là Đường Nhàn, còn có ngăn tại thẩm phán kỵ sĩ trước, bảo hộ Đường Nhàn tiểu cửu, khuôn mặt của nàng giống nhau là bại lộ qua. Tại lưu quân thành lũy dạng này lớn trong thành lũy, nàng lệnh truy nã cũng không ít. Huống hồ tiểu cửu mới không đến 7 tuổi, nàng có lẽ rất hiểu chuyện, lại chung quy là tính tình trẻ con. Liệu sẽ dẫn xuất phiền phức cũng chưa biết chừng. Ta không phải Đường Nhàn, một chút tương đối cấp tiến thủ đoạn ta không có cách nào như cái kia dạng khống chế. Lê Tiểu Ngu lại chăm chú nói bổ sung. Cho nên ạt các ngươi phải cẩn thận, nhiệm vụ lần này là nghị cách cứu viện, nhưng ưu tiên cấp cao nhất vĩnh viễn là tự vệ. Ở ngoài sáng biết không thể làm thời điểm cũng không cần đi làm ngu xuẩn hành vi. Dù là người kia là Tống Quyết. Vu Tiểu Chiết hỏi. Dù là người kia là Tống Quyết, là ta, hoặc là trong các ngươi bất cứ người nào. Lê Tiểu Ngu vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhạt. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, cũng không cảm thấy cái này an bài, hoặc là nói loại này lý niệm có bất kỳ không ổn nào. Đường Nhàn mặc dù không tại, nhưng may mắn có ngươi. Nghĩ cách cứu viện Tống Quyết trong quá trình còn có rất nhiều chi tiết. Mãi cho đến ban đêm, Lê Tiểu Ngu đem cái này quá trình qua một lần về sau, xác nhận tốt cấp bù cùng định kỳ tiến về khu mỏ quặng phương thức liên lạc, này mới khiến đám người lên đường. Tiến về lưu quân thành lũy cũng không dễ dàng. Hết thệ còn phải dựa vào Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm hỗ trợ, dùng mậu dịch phương thức cho ạt cắt đám người mở ra một lỗ hổng. Bên trong còn đi qua mấy đạo quá trình, mới cuối cùng để ạt cắt đám người có thể đường hoàng tiến vào lưu quân thành lũy. Đây hết thệ là tại thánh địa thành lũy tiến hành. Vì phối hợp điểm này, ạt cắt cùng nguyên vụ tóc bị nhuộm thành màu đen. Đường tác giả thì mang lên đại đại cách quang thấu kính, đáng thương tiểu nữ hài đã không có cách nào nói chuyện, hiện tại còn phải giả trang một người mù. Thông qua chính quy con đường đem ạt cắt chờ siêu cấp nhân loại đưa đến lưu quân thành lũy về sau, Vu Tiểu Chiết liền bắt đầu liên hệ bố cảnh. Từ lúc Đường Nhàn diệt đi tiến hóa khu tại thứ hai thành lũy phân bộ về sau, bố cảnh về sau cũng tiếp nhận một chút nhiệm vụ, đều là rất đơn giản nhiệm vụ. Tỷ như nào đó thành lũy dính líu hướng xa xôi thành lũy hai lần bán ra kim tự tháp bên trong chiến tranh thiết bị, mà bố cảnh hiệp trợ 39 thành lũy người phá hủy ổ chốt gì. Những nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với bố cảnh tới nói, không có quá lớn tính khiêu chiến. Biểu hiện tốt đẹp bố cảnh cũng không có đạt được trọng dụng. Gần nửa năm qua duy nhất một lần thăng chức, chính là tại Đường Nhàn mang theo ạt cắt cùng Đường tác giả tiến về 51 thành lũy về sau. Lê Tiểu Ngu để bạt bố cảnh. Trừ cái đó ra, bố cảnh vô luận nhiệm vụ hoàn thành cỡ nào hoàn mỹ, được biết nhiều ít tình báo, dù là làm gián điệp giá trị thực tế vượt qua cái khác đồng hành, hắn đều không có đạt được tấn thăng. Bởi vì bố cảnh là Lê Tiểu Ngu người. Lê Vạn Nghiệp dùng người khai sáng, chỉ ít người ở bên ngoài xem ra như thế. Nhưng chỉ có đi tới Lê gia bên ngoài, mới có thể thật sự hiểu, muốn nhập vị này mạnh nhất lãnh chúa pháp nhãn, trà trộn vào Lê gia tầng bên trong, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nhất là, thiên phú không thế nào cao người. Nguyên bản ỷ trượng lớn nhất là nhị tiểu thư. Nhưng nhị tiểu thư thật lâu chưa từng xuất hiện, bố cảnh cũng biết chính mình không có cách nào tấn thăng nữa. Mà xem như biết được Lê gia một bộ phận bí mật người mà nói, một cái Lê gia từng dùng qua gián điệp, hắn cũng không có khác mưu sinh đường dẫn có thể tuyển. Nhưng gián điệp trong lòng tố chất chính là nhịn đến nhớ kỹ tình mình. Trong quá trình này, bố cảnh mỗi ngày vẫn là sẽ chú ý từng cái vòng tròn chủ đề. Trước một giây còn tại thảo luận Tết Trung thu là thịt tươi bánh trung thu tốt vẫn là sen dung bánh trung thu tốt. Một giây sau lại cắt ra sa điêu, xoa điểu, nhóm cùng người trò chuyện lên hắn ngựa giới âm nhạc trà sữa chu gần nhất ra ca khúc mới nói xong không cười. MV bên trong nhân vật nam chính làm sao dáng dấp cùng thiên thủ các thành lũy bên kia mặt nạ kỵ sĩ một cái bộ dáng. bố cảnh thời khắc bảo đảm chính mình không có tụt hậu, đồng thời mỗi ngày đều không có rơi xuống thân thể rèn luyện. Chân chính nhận sĩ cao thủ gián điệp, trí tuệ, không màng danh lợi, hiểu được sinh hoạt. Bố cảnh dưỡng sinh bí quyết chính là mỗi ngày ăn hà thủ ô, cậu kỳ, hoàn nút. Cho nên dù là hắn đều nhanh 28 tuổi, nhưng tóc vẫn không có rơi sạch, cũng vẫn không có bạn gái, lạc quan khỏe mạnh, phảng phất một cái mạng lưới viết lách. Tóm lại, sinh hoạt đủ loại bố cảnh coi như ứng phó thỏa đáng, chỉ là thiếu khuyết một chút kích tình. Thằng đến Vu Tiểu Chiết điện thoại đánh tới lúc, nói ra cái kia ám hiệu chỉ lệnh, bố cảnh mới chậm rãi hồi thần lại. Nhị tiểu thư để ngươi tìm ta. Đúng vậy, chuyện này đối với ngươi tới nói, khả năng có rất lớn phong hiểm. Nhưng sự tình kết thúc về sau, nhị tiểu thư sẽ đền bù ngươi. Nàng cầm cái gì đền bù ta? Bố cảnh rất hiếu kỳ, nhị tiểu thư nếu như còn tại đảo vòng, không phải hẳn là tự thân khó đảm bảo sao? Tự do, chân chính tự do. Nghe không có chút nào tin phục lực. Ta tựa hồ cũng không thế nào thiếu cái này. Bố cảnh nói. Ngươi phải biết. Được rồi, không cần phải nói phục ta, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhị tiểu thư yêu cầu ta sẽ không cự tuyệt. Ta sẽ đem thứ mà ta cần cùng trợ giúp phát cho ngươi, mau chóng đưa đến thứ một thành lũy chuyển phát nhanh khu, ta đêm nay liền xuất phát. Vu Tiểu Chiết sửng sốt, phát hiện Lê Tiểu Ngu dưới tay người, một ít địa phương cùng Lê Tiểu Ngu vẫn rất tương tự. Chương 75, Hải Thần Giáo giáo chủ Đường Nhàn. Cứu tống khuyết kế hoạch bắt đầu tiến hành. Akash, bố cảnh, Vu Tiểu Chiết mấy người cũng đều tại riêng phần mình trong nhiệm vụ, bắt đầu nghiêm túc công việc. Mà biến mất thật lâu Đường Nhàn, rốt cục mang theo hơn 30 con to lớn oa xà, hoàn thành một lần oa xà nhất tộc dài nhất khoảng cách di chuyển. Từ phương Bắc Đại Lục đến phương Nam Hải vực, chuyến này lữ trình Đường Nhàn cũng không có gặp được chuyện phiền phức gì. Ám hải mặt biển phía dưới, thường xuyên có thể nhìn thấy to lớn bảo thạch cá nhà táng xuất hiện. Từ không trung nhìn, làm xuất hiện bảo thạch cá nhà táng thời điểm, liền phảng phất từ biển cạn vực đi vào biển sâu khu vực. To lớn bảo thạch cá nhà táng hình dáng để oa xà nhóm đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì cho dù to lớn như oa xà, cũng vô pháp một chút xem hết dưới mặt biển ấm ảnh. Bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này so một tòa đảo còn lớn hơn sinh vật. Mỗi khi bảo thạch cá nhà táng yên lặng bơi qua thời điểm, oa xà nhóm bước chân luôn luôn không tự giác thả chậm, tựa như là tử thần đi ngang qua. Những này trấn hải sinh vật ở trong biển sức chiến đấu căn bản không có cách nào dựa theo bình thường trị số để cân nhắc. Không chỉ là bảo thạch cá nhà táng, còn có không biết đẳng cấp tại hoàn mỹ cấp sinh vật bầy cá. Thiên thai sinh vật tự nhiên không sợ hoàn mỹ sinh vật, nhưng là nếu quả như thật phát sinh xung đột trên mặt biển, oa xà cơ hồ không có phần thắng. Nhất là bầy cá số lượng thật là đáng sợ. Ám hải được vinh dự thủy tổ chi hải, vùng biển này bên trong chính là không bao giờ thiếu quái vật. Bầy cá xuất hiện để không trung oa hoàng hình thái bạch mạn thanh đều có chút kinh sợ, tựa như là đầy trời con rơi từ đen nhánh trong sơn động gào thét mà qua, số lượng phảng phất có mấy ngàn con. Hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực cũng không yếu, loại này kinh khủng số lượng nếu như xuất hiện trên đất bằng, đủ để trở thành một cái vạn thú trong đại lục mới thế lực lớn. Bạch mạn thanh không cách nào tưởng tượng mảnh này biển cả đến cùng nhiều đáng sợ, nhưng những kinh nghiệm này cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Đường Nhàn ngồi tại oa hoàng trên bờ vai, cứ việc oa hoàng hình thái bạch mạn thanh ăn mặc núi cái này che khuất đều che khuất, nhưng vẫn như cũ quá mức đơn bạc. Đường Nhàn nhất là ngồi tại oa hoàng trên bờ vai nhìn xuống thời điểm, muốn xem đến phong cảnh đều có thể nhìn thấy. Bất quá liền như là cổ đại ngân hàng một câu khẩu hiệu, làm vinh dự là không được. Bất kỳ cái gì sự vật quá lớn, đều sẽ để cho người ta quán mắt. Lần đầu nhìn thấy những này đáy biển sinh vật tại dưới mặt biển du động thời điểm, Đường Nhàn liền nói: "Đường máy bay cố ý làm sự tình mà thôi, hắn tại đáy biển có khó có thể tưởng tượng danh vọng, mấy chục cái cam giai sinh vật trấn hải cự nhân cũng đều cung cấp hắn phân công. Những bầy cá này, bảo thạch cá nhà táng, ý nào đó tới nói, chính là đường máy bay người hầu. Chỉ cần hắn ở trong biển, dưới mặt biển quái vật liền sẽ không công kích chúng ta." Bạch Mạn Thanh dần dần có chút minh bạch đường máy bay cuồng vọng đến từ nơi nào. Loại này đối vạn thú tòa án đều khinh thường một chú ý cuồng vọng, đại khái chỉ là bởi vì mấy trăm năm qua, đường máy bay tại đáy biển trong cung điện, thấy qua quá bao xa mạnh hơn xa lục địa sinh vật vạn thú. Mà nó có thể hiệu lệnh những này vạn thú, là hải thần sau khi chết, mảnh này biển cả chủ nhân chân chính. Vô luận như thế nào, Bạch Mạn Thanh vẫn còn có chút cảm tạ đường máy bay. Có Thương Long trợ giúp, trên đường đi gió êm sóng lặng, nếu không cho dù là oa xà là phương Nam đại lục ở bên trên sinh vật cực kỳ mạnh, muốn vượt qua ám hải cũng là người si nói ngọng. Duy nhất chuyện phiền toái chính là cảm thấy oa xà quá chậm. Thông qua so sánh, Đường Nhàn càng phát ra cảm nhận được đường máy bay là cái bảo. Mặc dù mười mấy ngày thời gian liền đạt tới phương Nam hải vực, cái này tại oa xà nhóm tới nói, cũng coi là một lần hiệu suất cực kỳ kinh người di chuyển. Ngày thứ 14 thời điểm, tại nhìn không thấy cuối trên mặt biển, Đường Nhàn hơi thở ngược lại dẫn đầu người thấy hải đảo khí tức. Hắn phân chấn, Bạch Mạn Thanh biết rõ, dài đến 2 tuần vượt biển hành trình đại khái liền muốn kết thúc. Nàng có chút bất an, nói: "Ta nhớ được những ngày này ngươi đã nói, đây là một mảnh đảo nhỏ. Mỗi cái ở trên đảo đều ở không ít sinh vật. Trong đó mỗi cái đảo đều có 2 cái bộ tộc mạnh mẽ. Nơi này sinh thái đã vững chắc, ta cùng tộc nhân của ta có lẽ sẽ bị bài xích a." Đường Nhàn nở nụ cười, không có trả lời, chỉ nói là nói: "Ta tất nhiên lần nữa về tới nơi này, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn, yên tâm đi, oa xà lại ở chỗ này thu hoạch được địa vị siêu nhiên." Bạch Mạn Thanh không rõ ràng cho lắm. Sau mấy tiếng, cuối tầm mắt, đường chân trời bến bờ rốt cục xuất hiện hải đảo. Dựa vào mùi chỉ dẫn, Đường Nhàn lần nữa về tới mèo chó đại chiến hải đảo. Tại Đường Nhàn cùng oa xà nhóm tiến vào cái nào đó lĩnh vực về sau, trên hải đảo kim giáp báo nhóm lập tức cảnh giác lên. Tại cái này lâu dài chỉ có mùa hè trên hải đảo, Kim Lộ vẫn như cũng là trước kia trang phục, trên thực tế đối vạn thú tới nói, nhiệt độ không khí cải biến đối bọn chúng ảnh hưởng cũng không lớn. Kim Lộ rất cảnh giác. Không chỉ là Kim Lộ cảnh giác, trên đảo địa ngục viêm lang nhóm cũng đều nhu thuận tại kim giác báo đằng sau, xếp lên canh gác trận hình. Từ lúc cái nào đó người rời đi, dạy bảo chính mình như thế nào thuần phục họ chó sinh vật về sau, Kim Lộ rất nhanh liền đem địa ngục viêm lang thuần phục. Dù sao trí nhớ của bọn nó đều bị thanh tẩy sạch. Bây giờ hai cái tộc đàn đều cực kỳ hữu hảo ở chung. Loại này hữu hảo, tự nhiên là xây dựng ở kim giác báo thống ngự địa ngục viêm lang, mà địa ngục viêm lang cũng tiếp nhận kim giác báo thống ngự quan hệ bên trên. Như Lâm đại địch khí thế cũng làm cho hoa xà nhóm khẩn trương lên. Nhưng lúc này, bên bãi biển bên trên truyền đến long ngâm để sở hữu hải đảo sinh vật linh hồn run lên. Kim Lộ đối cái này tiếng long ngâm cũng không lạ lắm. To lớn hoa hoàng cùng thương long, hai cái mạnh nhất cam giai sinh vật xuất hiện. Như là trên bầu trời nhật nguyệt, bọn hắn phất phới trên không trung, dùng quân lâm thiên hạ khí thế nhìn xem mảnh này hải đảo. Kim Lộ mắt sắc, liếc nhìn hoa hoàng trên vai đường nhàn. Nguyên bản cảnh giới nàng trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Sau đó không lâu, tại Kim Lộ la lên phía dưới, kim giác báo cùng địa ngục viêm lang nhóm rốt cục giải trừ cảnh giác cùng phòng bị tư thái. Thương long hẹn tương đương hải thần, tại Kim Lộ trong trí nhớ là như vậy. Trên đảo sinh vật bắt đầu bái phục lấy trên bầu trời to lớn hoa hoàng cùng thương long. Bạch Mạn Thanh nhìn xem trước đây không lâu mảng lớn cảnh giác sinh vật, giờ phút này lộ ra thần phục thần sắc, nàng lại không hiểu, nói: "Ta nhớ được sau khi ngươi trở lại nói qua, bọn chúng là bằng hữu của ngươi." "Đúng thế. Nhưng nhìn, bọn chúng coi ngươi là thần." "Tựa như là." Đường Nhan cười nói. Bạch Mạn Thanh càng phát ra không hiểu. Ma Hoa xả nhất tộc rắn sinh đỉnh phong vừa mới muốn bắt đầu. Ở trên đảo nhóm sinh vật đều giải trừ đề phòng về sau, Bạch Mạn Thanh cũng thay đổi làm hình người, nàng cùng Đường Nhan theo Kim Lộ đi tới trên tòa đảo này di chỉ bia đá chi địa. Kim Lộ thỉnh thoảng dò xét Bạch Mạn Thanh. Nữ tử này thật sự là quá tiên. Cho dù biến thành nhân loại, cũng làm cho nàng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Hai nữ nhân mỹ lệ là hoàn toàn khác biệt. Đường Nhan tựa ở Kim Lộ ngày bình thường nghỉ lại địa phương, nhìn xem hai nữ nhân, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. "Ngươi làm sao đông như tới?" Kim Lộ nói với Đường Nhan. "Phương Nam một ít chuyện xử lý xong, đến xem, thuận tiện giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận biết." Đường Nhan chỉ vào Bạch Mạn Thanh. Tại lên đảo trước đó, Đường Nhan liền dặn dò qua một chút chi tiết. Bạch Mạn Thanh không có mở miệng nói chuyện, chỉ là thần sắc rất lạnh nhạt gật gật đầu. Kim Lộ có thể cảm giác được con kia to lớn mỹ nữ tóc vàng rắn tất nhiên không phải là phàm vật. Đường Nhan nhìn xem Kim Lộ trước mắt nhu cầu phân tích, ấn chứng ý nghĩ trong lòng, càng thêm vui sướng. Cho nên vị đại nhân này là, nàng gọi Bạch Mạn Thanh, là hải thần một mặt khác. Kim Lộ chấn kinh. Bạch Mạn Thanh một bước. Đường Nhan bình tĩnh nói, ta tại những ngày này, lại một lần gặp được hải thần. Biển cả sắp nên đón đến từ phương Nam đại lục kẻ địch đáng sợ. Những địch nhân này đều là cam giai sinh vật. Thế nhưng là mấy trăm năm qua, căn bản không có phương Nam sinh vật có thể vượt qua ám hải. Kim Lộ nói. Đường Nhan gật gật đầu, nói, đúng là như thế, nhưng ta chính là một cái đặc thù không phải sao. Trên thực tế phương Nam đại lục cũng mười phần hung hiểm. Làm sao cái hung hiểm? Bên kia có to lớn đến có thể che khuất bầu trời to lớn loài chim. Cũng có được hàng ngàn hàng vạn con lam giai sinh vật đàn thú. Bạch Mạn Thanh trong lòng tự nhủ lao ra họm hẹm này thật là có thể biến A. Cái này không phải liền là chính mình cùng tộc nhân tại nhìn thấy bảo thạch cá nhà táng cùng đáy biển bầy cá lúc phản ứng sao. Hắn đổi cái lục địa phiên bản, liền bắt đầu đi lừa gạt rồi. Nếu như Đường Nhàn có thể nhìn thấy mặt của mình bản, muốn tới làm trước thẳng thắn độ cũng là nghĩ gì nói đấy. Kim Lộ gật gật đầu, có thể tưởng tượng kia là kinh khủng bực nào. Dù sao trên hải đảo hết thể cũng liền mấy ngàn con sinh vật. Đường Nhàn tiếp tục nói. Nhưng hải thần sẽ phù hộ lại ra, chỉ là tại cung phụng thần nghi thức bên trên, đến có một ít cải biến. Làm sao cải biến? Ta sẽ dẫn lấy Trấn Hải Thương Long, cùng hải thần một mặt khác, trưởng quản những ngày hải đảo phân bố Trấn Hải mực tâm sự. Để đem hải đảo sáp nhập. Sáp nhập. Kim Lộ biết rõ hải đảo vị trí tại biến động, cùng hải thần đại nhân thủ đoạn có quan hệ. Nhưng không hề nghĩ tới Đường Nhàn có thể làm được loại chuyện này. Sáp nhập về sau ngươi muốn làm gì? Thành lập hải thần tế tự miếu thờ. Hải thần miếu thờ. Đúng vậy, tại xa xôi phương Nam đại lục, những quái vật này mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp vượt qua ám hải. Ma Hoa Xà cùng Hoa Hoàng chính là hải thần phái tới bảo hộ các ngươi. Kim Lộ khiếp sợ không thôi. Một loại thế giới sắp bắt đầu náo động cảm giác ở trong lòng sinh ra. Đường Nhàn muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn tiếp tục nói. Làm hòn đảo sáp nhập về sau, đảo tự nhiên sẽ biến thành một mảnh đại lục, mà các ngươi báo tộc địa vị cũng liền đi theo đến hạ xuống không ít. Dù sao sở hữu sinh vật cùng đài thi đấu, không ai phục ai. Kim Lộ nghi ngờ hỏi, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Cho nên nói vạn thú muốn làm, ngoại trừ hàng năm hướng trong biển ném tế phẩm, còn phải thành lập hải thần miếu thờ. Mà Bạch Mạn Thanh cũng chính là Trấn Hải Hoa Hoàng, chính là hải thần bảy cái phân thân bên trong một mặt, nàng cùng Trấn Hải Thương Long kỳ thật chính là hải thần giáo bên trong hai cái đại tế ti. Dù là Bạch Mạn Thanh tâm tính siêu nhiên, cũng có chút hồn không ở Đường Nhàn lần này lắm lời. Cũng may Kim Lộ đối Đường Nhàn rất là tin phục. Dù sao Đường Nhàn lần trước biểu hiện quá làm cho nàng chấn kinh. Cam giai sinh vật cũng không có khả năng từ dưới biển sâu sống sót, có thể Đường Nhàn làm được. Hô Phong Hoán Vũ Thương Long càng là sở hữu hải đảo sinh vật đều không thể so sánh tồn tại. Bây giờ nghĩ đến cái này Trấn Hải Hoa Hoàng, cũng có được đồng dạng thực lực cường đại. Hoa xà nhóm thì là hải thần giáo giáo chúng. Nhớ kỹ, nhập giáo cần đạt được đại tế ti tán thành, mà ngươi là bằng hữu của ta, tộc nhân của ngươi cũng thế,
cho nên chỉ cần các ngươi nguyện ý cung phụng Hải Thần giáo tế tự cùng giáo chúng, các ngươi liền có thể đạt được Hải Thần phù hộ. Toàn bộ hải đảo đàn thú, sớm tối cũng sẽ thần phục với các ngươi. Kim Lộ vui mừng, nàng đâu chỉ muốn cung phụng, đơn giản còn muốn nhập giáo. Bất quá tại Đường Nhàn kế hoạch bên trong, cái này Hải Thần giáo mặc dù là lâm thời sáng lập, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể nhập giáo. Ta có thể gia nhập Hải Thần giáo sao?
Không thể.
Đường Nhàn rất thẳng thắn nói. Lập tức hắn giải thích một chút. Chỉ có chấn hải hệ sinh vật có thể gia nhập Hải Thần giáo, rất đáng tiếc ngươi không phải. Nhưng nếu như ngươi đầy đủ thành kính, Hải Thần giáo nhất định sẽ chúc phúc ngươi. Đây cũng là Hải Thần đại nhân cho ta chỉ thị. Đường Nhàn nói hữu mô hữu dạng. Phảng phất Hải Thần còn sống. Phảng phất Hải Thần thật thích làm trò này thói quen liêu. Trên hải đảo sinh vật cũng không phải dễ gạt như vậy. Nhưng chúng nó đã cung phụng mảnh này biển cả mấy trăm năm. Sự thật cũng chứng minh, chỉ cần cống phẩm đúng hạn mà tới, biển cả liền sẽ gió êm sóng lặng. Đây hết thảy đều để Hải Thần giáo, cái này Đường Nhàn kỳ thật rất sớm đã bắt đầu dự mưu giáo hội có khởi công xây dựng nội tình cơ sở. Thiếu hụt, bất quá là một cái biết ăn nói thần côn thôi. Đường Nhàn chính là cái này thần côn. Chậm chút thời điểm, Đường Nhàn cùng Đường Máy Bay thương nghị chi tiết. Nếu như duy nhất một lần sáp nhập sở hữu hải đảo, biến số quá nhiều, cho nên mấy chục tòa hải đảo sáp nhập đều là một bộ phận tới. Mà hết thảy này, tự nhiên đến làm phiền Đường Máy Bay cùng trở lại bên trong biển sâu cung điện, đối chấn hải cự nhân ra lệnh, cùng chấn hải mực làm câu thông. Bởi vì kết nối lấy những hòn đảo này, chính là so chấn hải thương long còn muốn lớn vô số lần vô cùng lớn đại sinh vật, chấn hải mực. Tại đây hết thảy kết thúc về sau, Đường Nhàn làm ra chấn hải thần miếu, cũng chính là Hải Thần giáo giáo đường bản thiết kế. Bạch Mạn Thanh cái này trên trời rơi xuống chấn hải hoa hoàng xem như thay thế Hải Thần người hầu một vị trí. Đương nhiên, nàng không phục vụ tại Hải Thần, chỉ là phục vụ với mình cùng Đường Nhàn. Nàng cùng cái khác chấn hải sinh vật liền thành đại tế thi. Mà Đường Nhàn thì là thần sứ. Mặt ngoài thần sứ, kỳ thực giáo chủ. Đường Nhàn thậm chí đem một hệ liệt danh hiệu chuẩn bị xong, bao quát lúc nào tổ chức việc gì động, tiến hành dạng gì nghi thức, đủ loại loại hình toàn bộ thiết trí tốt. Hết thể làm ra dáng. Bạch Mạn Thanh nhìn xem những này, mới vững tin Đường Nhàn đại khái là tính toán hải thần hoặc là hải đảo sinh vật rất lâu. Cái này một hệ liệt lừa dối thao tác nước chảy mây trôi. Để nàng có chút không thích, chính mình lúc ấy có phải hay không cũng là bị dạng này lừa dối. Lại qua hai ngày, Bạch Mạn Thanh cảm thấy không nhả ra không thoải mái, liền cùng Đường Nhàn hàn huyên một phen. Kim Lộ không phải bằng hữu của ngươi sao?
Đúng thế.
Vậy ngươi còn lừa nàng? Nàng cùng nơi này sở hữu sinh vật tin cả đời hải thần, nếu như ta nói cho nàng hải thần chết rồi, nàng chẳng phải là trở thành dị loại.
Thế nhưng là, tại sao muốn lôi ta vào?
Những này trên hải đảo sinh vật rất nhiều, nhưng là cam giai sinh vật rất ít, mà lại cũng không thể phi hành. Ưu thế của ngươi là to lớn, có thể dẫn đầu tộc nhân đứng ở chỗ này ổn gót chân, nhưng muốn thu hoạch được địa vị siêu nhiên, con đường này nhanh nhất, cũng an toàn nhất.
Có thể đây là gạt người a.
Nói lao có rất nhiều chỗ xấu, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ta chỉ làm lợi và hại bên trên so sánh, không làm đạo đức bên trên cân nhắc. Tựa như trò chơi chủ hoạch đối cờ lỡ hứa hẹn trò chơi miễn phí lương tâm chơi vui, sau đó ra một đống không mua liền muốn lạc hậu gói quà bức người nạp tiền. Lại hoặc là lão bản nói cho ngươi, kiên trì 996, đó là ngươi phúc báo, sau đó không ràng buộc tăng ca không tính tiền lương. Đạo lý đều như thế, làm như vậy có thể đổi lấy càng đẹp mắt số liệu, thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Bạch Mạn Thanh tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, cũng là biết rõ những này ví dụ. Nhưng nàng nói, có thể đây là mổ gà lấy trứng, khó coi thì chỉ số cuối cùng sẽ để cho lời nói dối người minh bạch hộ khách mới là thượng đế. Đường Nhàn gật gật đầu, nói, cho nên Kim Lộ cùng tương lai cái khắc vạn thú cung phụng ngươi thời điểm, ngươi cũng muốn thật đem mình làm đại tế ti, thật đi bảo hộ bọn chúng. Ngươi đem lời nói dối thực hiện, nó chẳng phải không phải lời nói dối sao?
Chương 76, đường sau màn đại lão Nhàn.
Nếu như không có cách nào bảo đảm chính mình một mực làm người thành thật, như vậy nói láo chuyện này, nhất định phải quen thuộc bắt đầu. Sự thật cũng chứng minh, tinh thông lời nói dối người, ngược lại nhận thư tại người. Đường Nhàn nói,
quỷ kéo.
Chiếu ngươi nói như vậy, không thường thường nói láo người ngược lại càng không thể tin.
Bạch Mạn Thanh nói,
tại cổ đại ngành giải trí, mọi người nâng đỏ một người phương thức rất nhiều, âm nhạc người, con hát, thường dùng nhất thủ pháp chính là làm người thiết. Cũng tỉ như có người mặt ngoài là cấm dục hệ người thiết, sau lưng tại Canada làm lên phá vương. Có vợ chồng nhìn như ân ái, kỳ thực tại cho lẫn nhau mang nón xanh trong chuyện này lại phi thường ăn ý. Có ca sĩ nhìn chững chạc đàng hoàng, cuối cùng lại bị tuân ra chân đạp ba đầu thuyền. Nhưng thú vị là, những chuyện này, tại chính thức bị khoác thạch trí trước, căn bản không có người tin tưởng. Cho nên thí nghiệm chứng minh, dựng nên người thiết là một loại lâu dài tính lừa gạt, mà loại này lừa gạt, tin là thật rất nhiều người. Những người này quen nói láo, cho nên phần lớn người tin là thật. Mọi người dễ dàng nhất tin người, điển hình người thành thật, cùng từ đầu đóng gói đến chân thương nhân. Ngược lại là phần lớn thời gian thẳng thắn, ngẫu nhiên nói láo người, một khi nói láo, liền bị người nhớ kỹ cả một đời. Đường Nhàn cho rằng, La Sáu Mắt cho cổ đại nhân loại gãy bổ ghi chép, mặc dù phần lớn nội dung nói nhảm, nhưng đối với hắn tới nói, cũng là người nghiên cứu tính đồ tốt. Ngươi nói với ta những này lại là vì sao?
Ta cũng không giống như ngươi, nói láo há mồm liền ra.
Bạch Mạn Thanh tự nhận đối người còn tính thẳng thắn, đối với không muốn để cho người biết sự tình, nàng lựa chọn giấu giếm mà không lấn. Bởi vì ngươi rất nhanh liền đến dựng nên một cái người giả thiết. Ngươi không thích là một chuyện, chỉ là lợi ích xa xa lớn hơn tệ nạn sự tình, đã làm cho chúng ta từ bỏ cá nhân yêu thích.
Đường Nhàn nói nghiêm túc.
Ta có đôi khi cảm thấy ngươi EQ rất thấp. nhưng có đôi khi lại cảm thấy ngươi quả thực là cáo giả. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn, nghi ngờ nói: ngoại trừ những cái kia để cho ta nổi ra gà tình cảm, ta phần lớn thời gian còn tính là cái người thông minh. Đường Nhàn lúc này cũng là rất thẳng thắn, cho nên ta muốn dựng nên một cái gì người thiết, đương nhiên là thần thánh không thể xâm phạm, cao làm lệnh lại chính nghĩa hải thần giáo đại tế ti. Bạch Mạn Thanh im lặng, Đường Nhàn có thể rất chân thành, nhưng phải đem ta nói nghiêm túc nghe vào, người thiết là một cái tốt, một cái nhãn hiệu, chỉ cần ngươi dựng nên thật tốt, cho dù tương lai ngươi người thiết sụp đổ, đại gia cũng vẫn là sẽ tín nhiệm ngươi. Hoa Hoàng bản thân liền giống như thương long, mang theo thần tính, ngươi cùng đường máy bay lại thích hợp bất quá. Ta dự định đem bộ phận dạng đơn giản truyền tống vết nứt khu mỏ quặng tọa độ liền thiết trí tại trên tòa đảo này. Tương lai nơi này chính là chúng ta tại khu mỏ quặng đặt chân điểm xuất phát. Gió biển xuyên thấu qua rừng cây, dưới ánh mặt trời mang theo mặn mặn mùi. Tại trong rừng chẳng có mục đích tản bộ hai người, nghe thu ve vô cánh âm thanh, càng phát ra cảm nhận được một loại tĩnh mịch. Bạch Mạn Thanh suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: ngươi làm sự tình có đôi khi là bằng hứng thú, có đôi khi có rất sâu xa mục đích. Cái này hại thần giáo, là nhất thời hứng khởi, vẫn là cố ý gây nên. Vạn thu tòa án thực lực rất cường đại. Ta trước đó liền suy nghĩ, nếu như hải thần chỉ là cần kết tinh để duy trì thân thể khổng lồ cơ năng, như vậy mấy cái chấn hải hệ sinh vật, dù chỉ là đi săn bầy cá cũng đủ để làm được điểm này. Cho nên vì cái gì đây? Tại sao muốn đem rất nhiều lục địa động vật vây ở trên đảo? Tại sao muốn để bọn chúng kính sợ hải thần? Đường Nhàn nhìn xem Bạch Mạn Thanh, Bạch Mạn Thanh một mặt mở mịt lắc đầu nói: ta không biết. Ta cũng không biết, nhưng suy đoán của ta chính là, có lẽ nó tại chế tạo tín ngưỡng. Chế tạo tín ngưỡng? Ngươi nghe qua hệ đèn sinh vật sao? Không có. Nhưng ta vững tin Eden tộc đã từng là khu mỏ quặng thống lĩnh cấp tồn tại, mà vạn thú tòa án cùng so sánh liền lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Cựu thần chết đi, tân thần ngay tại sáng tạo trật tự mới. Hải thần có lẽ có chỗ không cam lòng, mới tại làm những chuyện này. Nóng nảy đại hải, khi lấy được tế phẩm về sau liền có thể gió êm sóng lặng. Nếu như trên đảo sinh vật tại cái này mấy trăm năm ở giữa một mực kinh lịch lấy những chuyện tương tự, tự nhiên sẽ hình thành tín ngưỡng. Lợi dụng tế phẩm đổi khu mưa thuận gió hòa, làm tế phẩm mang lên đài thời điểm, thần cách liền hiện hiện. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc nhìn Đường Nhàn. Ánh nắng xuyên thấu qua đại vương hương chi thụ cành lá khe hở, tại nàng thanh lệ trên mặt lưu lại một chút pha tạp. Hàn Huyên với ngươi những chuyện này, luôn cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi âm mưu bắt đầu, thần bí. Kỳ thật thế giới một mực có rất nhiều âm mưu, một mực có rất nhiều thần bí. Ta không biết. Đường Nhan cười cười. Có lẽ ngay tại chúng ta nói chuyện trời đất tức thì, vũ trụ địa phương khác liền có cái nào đó tử sắc mập mạp mở ra bánh mì vòng đồng dạng phi thuyền tại siêu tập có thể làm cho vạn vật giảm bớt một nửa tảng đá. Có lẽ có người chơi lấy trò chơi bỗng nhiên xuyên qua đến trong trò chơi, phát hiện nguyên lai thế giới trò chơi là chân thật. Có lẽ có người chợt phát hiện thế giới trò chơi hóa, hoặc là hắn xuyên việt rồi, linh khí khôi phục loại hình. Trong lúc này đủ loại đều có càng thêm vĩ mô trật tự đang thao túng, xem như đền bù một vài thứ. Bạch Mạn Thanh cũng cười bắt đầu, nếu không phải nàng nghe nhiều văn học mạng cố sự, vẫn thật là đem Đường Nhàn thuận miệng bịa chuyện cho tường thật. Ngươi đang nói đều là một chút ngươi cho ta nhìn qua sáo lộ tiểu thuyết. Đường Nhàn gật gật đầu, một mặt cái này đều lừa gạt không đến ngươi biểu lộ. Bất quá hắn còn nói thêm, nhưng là đạo lý không có sai, chúng ta sao mà nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy thế giới một bộ phận. Mà khi chúng ta dung nhập cái này một bộ phận, lại sẽ phát hiện còn có càng rộng lớn hơn thiên địch cùng âm mưu. Hải thân tính là gì? Trật tự người tính là gì? Ế đen thế lực đây tính toán là cái gì? Có lẽ tại càng vĩ mô thế giới bên trong, bọn hắn đóng vai lấy so với chúng ta tại thế giới này, càng thêm hèn mọn tồn tại. Tại Đường Nhàn trong nhận thức biết, nhân loại chính là trật tự người, vạn thú giới, Ế đen thế lực mấy phương tranh bá hạ sâu kiến. Những thế lực này có thể tùy tiện cải biến hoặc là hủy diệt nhân loại văn minh. Nhưng đối với những tồn tại này tôi nói, chưa hẳn không có cao thâm hơn đồ vật. Tựa như là Tôn Ngộ Không rốt cục đánh bại tỷ ỷ cổ lộ đại ma vương, lại phát hiện nguyên lai còn có mạnh hơn địch nhân. Thật vất vả đánh bại Phở Ý Hệ Dạ, trở thành siêu sải dạ, lại muốn đối mặt càng cường đại vô số lần người nhân tạo cùng ma nhân. Đương nhiên, những này không thuộc về Đường Nhàn lo lắng. Tựa như nhân loại lo lắng Thái Dương tắt máy đồng dạng. Chí ít ở cái thế giới này, tại cái này chiều không gian trong vũ trụ, hắn chỉ cần đi tính toán Ế đen thế lực, trật tự thế lực, vạn thú thế lực ở giữa đủ loại. Nếu không không khỏi quá mức cuồng vọng. Mà hải thần hành vi, Đường Nhàn có 9 tầng chắc chắn, là vị này siêu cấp to lớn sinh vật, đang vì kẻ kế tục trải đường. Cái kia kẻ kế tục có lẽ chính là chính mình, có lẽ có khác người khác nhưng bị chính mình chặn ngang. Tóm lại, hải thần giáo mặc dù là Đường Nhàn thuận miệng vô ích, nhưng Đường Nhàn không có lung tung ứng phó. Giải đáp Bạch Mạn Thanh nghi hoặc, thuyết phục Bạch Mạn Thanh dựng nên một cái đại tế ti người thiết liền dễ dàng rất nhiều. Bạch Mạn Thanh tính cách thanh lãnh, cũng vốn là thích hợp dạng này người thiết. Cũng không có tận lực đi cải biến tính cách. Nhiều lắm là thay đổi có chút lại ngại. Đường Nhàn cũng liền đem chế định đủ loại chi tiết quy tắc. Tỷ như tế bái động tác, tham khảo tiến công kỳ đi loại bên trong hiến tế trái tim lễ. Tế bái nghi thức thì tham khảo vu nữ đền thờ vũ đạo. Đồng thời bắt đầu chế định nguyên niên. Lấy hôm nay vì hải thần kỷ nguyên niên, để Bạch Mạn Thanh phân công một cái hoa xà, tại to lớn trên sơn nham chế tác quần mặt trời cùng lịch ngày. Tại hàng năm hôm nay, muốn sở hữu sinh vật đến đây hải thần miếu cầu phúc. Đồng thời cũng chế định một chút ngày lễ, tỷ như 38 thú nữ tiết, 61 thú đồng tiết, 15 tháng 8 biển nguyệt tiết, ngày 1 tháng 1 biển nguyên tiết chờ một chút loại hình. Những ngày lễ cũng đều chế định khác biệt ăn mừng phương thức cùng cầu phúc nghi thức. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, nàng không hiểu nhân gian quy củ, cho nên không rõ Đường Nhàn là thế nào trong vòng một đêm nghĩ ra nhiều môn như vậy đạo. Nhưng nghi thức cảm giác hoàn toàn chính xác có thể làm sâu sắc mọi người tín ngưỡng. Thật giống như kết hôn, bất lực xử lý hôn lễ kết hôn đều khiến người cảm thấy thiếu chút cái gì. Hoặc là bái Phật, rõ ràng đều nói trong lòng có Phật từ hiển linh, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy đi trong miếu La Hán trước, ba quỷ chín lạy, thắp hương bái Phật sẽ cảm thấy an tâm. Những này nghi thức cảm giác làm nền đúng chỗ, thật giống như mảnh này đại hải phía dưới thật sự có thần. Mà thành tâm cầu thần giả thật có chỗ ứng. Vạn thú nhóm tu kiến cung điện tốc độ cũng rất nhanh, nhất là Bạch Mạn Thanh có thể điều khiển hậu thổ. Kết quả là ngày thứ ba, Hải Thần Đại Thần Điện cũng xây xong. Kim Văn Báo nhóm mang theo Địa Ngục Viêm Lang bắt đầu đại quy mô tế bái Hải Thần pho tượng. Nhìn một đám mèo to mang theo đại cầu phủ phục dáng vẻ, Đường Nhàn cảm thấy rất thú vị, mấy lần muốn cười, nhưng bị Bạch Mạn Thanh cho chừng trở về. Bạch Mạn Thanh cũng là nhập hí rất nhanh, hoặc là nàng tính tình thanh lãnh, vốn cũng không bừa bãi nói cười. Vạn thú chỗ tế bái là Hải Thần pho tượng. Hải Thần đến cùng bộ dáng gì đâu? Đường Nhàn rất ác thú vị tham khảo Hy Lạp trong thần thoại bỏ xây đồn hình tượng. Nhưng nửa người dưới biến thành đuôi cá. Nói ngắn gọn, mỹ nam cá. Một cái cầm tam xoa kích mỹ nam cá. Cùng Bạch Mạn Thanh mỹ nhân xà hình tượng có chỗ hô ứng, đây hết thể thì càng lộ ra chân thực. Hoa xà nhóm lợi cho đại điện hai đầu, trở thành giáo đoàn giáo chúng. Giáo chúng ở giữa chế độ đẳng cấp, Đường Nhàn tuyển dụng trong võ hiệp tiểu thuyết cái bang chế độ. Dùng cùng loại hoa lá đến cho thấy. Tựa như hồ tộc vinh dự cao nhất chính là đeo cửu diệp song tướng lan đồng dạng. Hoa xà nhóm sơ thủy địa vị đều là ba lá. Thành lập chắc tuyệt công hơn người, có thể chậm rãi tấn thăng. Tấn thăng chế độ Đường Nhàn cũng tại trong vòng một đêm toàn bộ truy càng ra. Có minh xác điểm kinh nghiệm chế độ, tỉ như săn giết nào đó giai đoạn sinh vật được bao nhiêu điểm. Tham dự dạng gì hoạt động được bao nhiêu điểm. Một tháng đạt tới bao nhiêu lần tế bái, còn có ngoài định mức tham dự đầy đủ điểm. Một cái quý căn cứ điểm số tấn thăng một lần. Mỗi nửa năm sẽ còn bình chọn ưu tú giáo chúng. Mặt khác, nếu như giáo chúng, tỉ như Kim Văn Báo tiến hóa thành Kim Giáp Báo, Địa Ngục Viêm Lang tiến hóa thành Đại Thiên Cẩu, loại chuyện này phát sinh, địa vị cũng sẽ đi theo cải biến. Vì cho những người này bắt đầu, Đường Nhàn còn chế định thượng hạ cấp chế độ, quan lớn một cấp có thể tuyên bố nhiệm vụ, quan lớn hai cấp người thì có thể tiến hành bổ nhiệm bãi miễn. Trong lúc này lại có rất nhiều chi tiết, nơi đây không nhắc tới. Một bộ này chỗ tham khảo, tự nhiên là hiện đại xí nghiệp quản lý chế độ. Đồng thời cũng tham khảo quan lại chế độ. Bên ngoài nhân viên tỷ như Kim Văn Báo Địa Ngục Viêm Lang, bao quát Kim Lộ cùng tương lai càng nhiều lãnh tụ, Đường Nhàn cũng đều cấp cho tấn thăng cơ hội. Giải quyết muốn nhập giáo mà không được phiền phức. Nhưng là những này ở trên đảo cư dân, nhất định phải từ một lá giáo chúng làm lên. Chậm rãi tấn thăng đi lên. Cùng so sánh, bắt đầu chính là ba lá giáo chúng hoa xả, địa vị liền cao thượng rất nhiều. Không hơn vạn thú các lãnh tụ, tỷ như Kim Lộ, thì có cao hơn hoa xả địa vị. Nhưng không có cách nào cùng Bạch Mạn Thanh so. Đại tế ti thân phận Đường Nhàn cũng có sắp xếp, là hải thần phân thân. Nói cách khác nó địa vị gần với hải thần. Bất quá địa vị đạt tới cựu diệp người, có thể cùng đại tế ti cùng nhau tham dự tế tự nghị hội, tham khảo là nhân loại ban giám đốc, có thể có chỉnh sửa hải thần giáo giáo quy quyền hạn. Thậm chí còn có thể có bổ nhiệm cùng bãi miễn tế tự sẽ thành viên quyền lực, bất quá cần bỏ phiếu biểu quyết. Đương nhiên, cuối cùng giải thích quyền đại tế ti, Trấn Hải Thương Long cùng Trấn Hải Hoa Hoàng là không cách nào bị bãi miễn, hai người này chính là hải thần giáo trung cực ý chí. Có được tín ngưỡng thần quyền, có một cái chỗ tốt rất lớn, đó chính là có thể hợp lý độc tài. Tại đem đây hết thể lý xong sau, Đường Nhàn bỗng nhiên có chút bội phục Lê Tiểu Ngu. Những này khô khan sự tình, Lê Tiểu Ngu thế nhưng là làm gần nửa đời. Mỗi ngày đều là chế định chế độ quản lý chế độ giữ gìn chế độ. Ngày tiếp nối đêm, lặp đi lặp lại. Cuối cùng mang theo Lê ra suy nghĩ. Đường Nhàn rất ít làm những chuyện này, bất quá không có nghĩa là hắn làm không tốt. Bởi vì đứng ở Hải Thần trên bờ vai, mà Hải Thần đã đem đường đi cho hắn trải tốt. Muốn thành lập một cái giáo hội rất đơn giản, nhưng muốn tìm tới tín đồ rất khó, Hải Thần những năm này làm chính là thành lập tín ngưỡng. Bây giờ Đường Nhàn chỉ là đem nó chế độ hóa. Chế độ hoàn thiện, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là sáp nhập. A Miêu A Cẩu đối Đường Nhàn tới nói, mặc dù là hoàn mỹ cấp chiến lực, nhưng còn xa xa không đủ. Mấy chục tòa trên hải đảo trăm loại sinh vật, hắn đều muốn đặt vào Hải Thần giáo. Đường máy bay cùng Trấn Hải Mực Lớn rốt cục hiệp thương hoàn tất. Trấn Hải Mực Lớn trí thông minh so Đường máy bay muốn ngu rốt rất nhiều. Thực lực của nó ở trong biển còn tại đường trên phi cơ, nhưng rời đi nước biển, liền thực lực đại giảm. Trên thực tế bảy cái hải thần nô bộc bên trong, ngoại trừ rùa đen cùng cựu đầu xà, đều không có cách nào rời đi biển sâu. Cựu đầu xà chết rồi, rùa đen đi phương bắc. Phương nam trên hải đảo là cái gì tình huống, chỉ có Đường Nhàn biết rõ. Kinh lịch một chút sự kiện, Đường máy bay cũng đồng ý Đường Nhàn, cho nên một người một rồng đặt thành chung nhận thức. Đường Nhàn phụ trách lắc lư trên mặt biển. Đường máy bay phụ trách lắc lư dưới mặt biển. Thế là lần thứ nhất hải đảo sát nhập bắt đầu, Trấn Hải Mực Lớn xê dịch hải đảo. Ba tòa hải đảo ghép lại ở cùng nhau, tại Bạch Mạn Thanh cùng Đường máy bay hai cái cam giai sinh vật uy hiếp dưới. Tại hải thần mấy trăm năm qua kinh doanh hạ. Tại Kim Lộ xuất lĩnh Kim Văn Báo cùng Địa Ngục Viêm Lang phụ trợ dưới, sự tình so Đường Nhàn tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Vốn cho là còn sẽ có một trận chiến đấu, kết quả đánh liên tục cũng không đánh, hải thần giáo giáo chúng liền lật ra gấp ba. Đường Nhàn không nghĩ tới hải thần năm đó điên cuồng như vậy. Đem hoàng kim mãnh tượng cùng kiếm giác long khổng lồ như vậy lục địa sinh vật đều cho cướp bóc đến trên hải đảo. Cùng thiên thai cấp bộ sinh vật kim cương mãnh tượng vương cùng thiên thai cấp bộ sinh vật kiếm giác vương lòng trao đổi một hồi về sau, những sinh vật này vậy mà không kịp chờ đợi liền gia nhập hải thần giáo. kết quả là hải đảo khuyết trương tốc độ càng nhanh, trên mặt biển vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, đại lượng hòn đảo xuất hiện, bắt đầu chậm rãi ghép lại. To lớn sóng biển lật trời mà lên, lại đều bị đường máy bay đông cứng. Bực này thần thông để vô số trên hải đảo sinh vật thần phục. Thêm nữa hải thần giáo thế lực vốn là càng ngày càng mạnh, thế là nguyên bản đường nhàn coi là cường giả chi tranh cũng chưa từng xuất hiện. Hải thần thống trị đã xâm nhập vạn thú tâm. Ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, liên đối lấy phương xa hải vực hơn 90 tòa đảo, toàn bộ bị chỉnh hợp vì một mảnh có thể so với gần phân nửa phương Nam đại lục to lớn thổ địa. Mà trên đảo này mấy ngàn loại sinh vật, toàn bộ gia nhập hải thần giáo. Bạch Mạn Thanh mặc dù là hoa xà nhất tộc lãnh tụ, nhưng nàng chưa từng thống ngự qua nhiều như vậy sinh vật. Chỉ là những sinh vật này thật sự là quá mức tôn kính nàng, rất nhiều phiền phức liền không còn là phiền phức. Đường Nhàn cũng dựa theo đàn thú, bắt đầu chế định dùng chung vạn thú pháp luật. Một cái nhỏ vạn thú tòa án hưng khởi. Đồ Long Dũng sĩ phải trang biến thành ác long còn khó nói. Đường Nhàn chế định những quy tắc này, hoàn toàn chính xác có thể dùng cho giảm bớt hỗn loạn, dự tính ban đầu cũng vẹn vẹn như thế. Trước mắt cũng chỉ là dự phòng vạn thú tòa án đến gây chuyện, Đường Nhàn cũng không có nghĩ qua khuyết trường. Đối với cái này ngay cả nồi cơm điện cũng không thể dùng thế giới, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là hy vọng có thể thông qua tụ tập đàn thú, vì tương lai như kim lộ, Bạch Mạn Thanh đám người tộc nhân, cung cấp một cái có thể tự vệ thế lực. Cái thế lực này chính là Hải Thần Giáo. Mặt ngoài giáo chủ tại trong biển rộng trưởng quản hết thảy, trên thực tế chân chính phía sau màn, chính là Đường Nhàn cái này đi trên đất bằng nhỏ yếu sinh vật. Lần này, hắn thành phía sau màn đại lão. Chương 77, ở khắp mọi nơi Đường Nhàn. Thứ 1 thành lũy, tầng thứ 6 Tống gia phủ đệ. Tống Khuyết trở lại thứ 1 thành lũy thời điểm, Tống Canh Triều đang cùng người khoác lác. Đời ta rất khó đi tại hắn Lê Vạn Nghiệp đằng trước, nhưng Lê Vạn Nghiệp chí ít tại sinh nhi tử bản sự bên trên, là không bằng ta, không lớn bằng. Vừa về tới Tống gia tòa nhà, liền nghe đến lời nói này, Tống Khuyết có chút xấu hổ. Đây thật ra là Tống Canh Triều thường thường đối người nhắc lên nói. Tại sớm đi thời điểm, mỗi ngày cơm tối kết thúc sau khi, tầng thứ 6 trên đường phố, Tống Canh Triều liền sẽ cùng Tống Khuyết tản bộ. Hắn rất đắc ý chính mình có như thế một đứa con trai, một cái chân chính thiên tuyển chi nhân. Có đôi khi gặp người liền sẽ nói Lê Vạn Nghiệp sinh nhi tử không bằng chính mình loại hình lời nói. Thứ 1 thành lũy cùng 39 thành lũy ở vào tốt cạnh tranh bên trong, Tống Canh Triều cùng Lê Vạn Nghiệp cũng coi như quen biết hiểu nhau tranh chấp nửa đời người. Cũng đích đích xác xác, chỉ có sinh nhi tử trong chuyện này, hắn thắng nổi Lê Vạn Nghiệp, cũng thắng nổi người trong thiên hạ. Tống Khuyết cũng từ đầu đến cuối khiêm tốn, cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo, hoặc là trong mắt không người. Trên thực tế tại Tống Khuyết xem ra, Lê Tranh cùng Tề Tầm đều là người rất lợi hại. Có không ít chính mình chỗ không bằng địa phương. Tống Khuyết khiêm tốn sẽ không để cho người cảm thấy làm ra vẻ. Cho nên thứ 1 thành lũy không thích Tống Canh Triều rất nhiều người, nhưng không thích Tống Khuyết rất ít. Tại đăng lâm thứ 1 thành lũy trước đó, Tống Khuyết đầu tiên là đi thánh địa thành lũy, để cho mình hành động lộ ra đến nơi đến trốn. Mà người của Tống gia khi biết hôm nay Tống Khuyết sẽ trở về sau, cũng chuẩn bị bày tiệc mời khách tiến hội. Tống Khuyết tiến đến một khắc, Tống Canh Triều kích động địa lão lệ tung hành. Tống Khuyết cũng rất vui sướng, phụ tử ở giữa không có nhiều lời, chỉ là ôm một hồi. Cái này phụ tử tử hiếu một màn, để không ít người nhà họ Tống cảm khái. Thích Tống Khuyết rất nhiều người, bao quát người của Tống gia. Tống Khuyết đối đãi mỗi người đều không có giá đỡ, khi còn bé một chút đường huynh đệ biểu huynh đệ bị khi phụ, Tống Khuyết cũng đều sẽ thay bọn hắn lấy lại công đạo. Cho nên hôm nay biết được Tống Khuyết trở về, tại tầng thứ 5 Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ hai huynh đệ, cũng là Tống Khuyết tam thúc nhà hai đứa con trai, Tống Khuyết đường huynh đệ, cùng nhau đến đây chúc mừng. Phổ thông trở lại quê hương, cũng là làm cho rất có phô trương. Bởi vì Tống Khuyết là mang theo đồ diệt thiên thai cấp bộ sinh vật chiến quả trở về, mà lại trước đây không lâu chuyển về một viên thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh. Liên quan tới Tống Khuyết sự tích, Tống Khuyết chính mình còn đến không kịp biên một chút chi tiết, liền đã nhanh chóng chuyển ra. Vì cứu vớt thánh địa thành lũy bách tính, Tống Khuyết mang theo thánh địa thành lũy đám thợ săn, đuổi kịp một cái thiên thai cấp bộ sinh vật. Tại đám thợ săn xuất sắc phát huy, cùng Tống Khuyết hoàn mỹ chỉ huy cùng dũng mãnh phi thường biểu hiện dưới, mọi người hoàn thành một lần gần như không thể nào thắng lợi. Tống Khuyết cùng thánh địa thành lũy thợ săn vậy mà chiến thắng một cái thiên thai cấp bộ sinh vật. Phải biết Lê Gia săn giết con kia lưới đao cấm địa thiên thai cấp bộ sinh vật, dùng gần 40 năm thời gian. Mặc dù những năm này nhân loại vũ khí cách tân cùng thiên phú người khai quật sát suất đều tăng lên không ít, đối khu mỏ quảng hiểu rõ trình độ cũng tăng lên không ít. Nhưng thiên thai cấp sinh vật vẫn như cũng là nhân loại không thể vượt qua to lớn chướng ngại. Tống Khuyết biểu hiện, tạm thời chỉ tại thứ một bên trong pháo đài điểm người biết, đám người cũng đều rõ ràng, cái này truyền đi, tất nhiên là hành động thế giới tin tức. Tống Khuyết cười khổ. Hắn nguyên bản biên cố sự là chính mình cùng thánh địa thành lũy một chút thợ săn vì cứu một chút không phải thiên phú người, mà cùng thiên thai cấp bộ sinh vật từ đấu. Nhưng cố sự này vẫn còn tài chính chưa tới, kịch bản chưa định, diễn viên tạm thời chưa có trạng thái. Tóm lại không có chút nào chi tiết. Tống Khuyết nguyên bản còn lo lắng bị hỏi đến chi tiết. Dù sao hắn là một cái người thành thật đáp ứng hảo bằng hữu luôn nói láo. Như vậy đến cùng là nên tuân thủ lời hứa hay là nên thành thật trả lời? Cái này nghe có chút cờ rồ đi chờ. Vì hố chơi bách tính, vì bách xuyên thị, Tống Khuyết vẫn là quyết định hướng mình phụ thân giấu giếm chân tướng. Cho nên hắn cũng chưa kịp nghĩ chi tiết. Chưa từng nghĩ, chi tiết cũng đã bị người nhà họ Tống não bổ ra. Thứ một thành lũy có ít người đều đem nó tập kết cố sự. Thậm chí đang kinh tâm động phách sau khi, còn có tình yêu cố sự. Tỷ như đang kịch đấu giao long trong quá trình, Tống Khuyết vì cứu một cô nương, phấn đấu quên mình tiếp nhận giao long chính diện một kích, cô nương cảm động muốn lấy thân báo đáp. Tống Khuyết lại là cũng không quay đầu lại tiếp tục đi chiến đấu. Nghe được những này, Tống Khuyết ngoại trừ cười khổ, không có lộ ra vẻ gì khác. Trí tưởng tượng của nhân loại quá phong phú. Cho nên, từ xưa đến nay những anh hùng, phải chăng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bị khuyết đại thành phần. Có lẽ chân tướng cùng truyền thuyết hoàn toàn khác biệt. Tống Khuyết không có xoắn xuýt. Chuyện này đối với Tống gia có chỗ tốt, đối với mình tới nói, cũng thiếu phiền phức. Chỉ là hắn không cho rằng chính mình là anh hùng. Nhiều nhất chỉ là một cái dũng giả. Mà từ dũng giả đến anh hùng, còn có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách. Đang hưởng thụ mỹ hảo cố hương sau một đêm, Tống Khuyết nên đón ngày thứ hai. Ngày nào đó, hắn dự định đem hết thể nói cho phụ thân, liên quan tới chính mình không còn là thiên phú người chuyện này. Cũng hy vọng có thể coi đây là thời cơ, thuyết phục phụ thân biến pháp. Cái này ít nhiều có chút ngây thơ, Tống Khuyết chính mình cũng ý thức được trong đó không thực tế. Nhưng vẫn là nhịn không được thử một lần. Ngày hôm đó sớm đi thời điểm, Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ hai huynh đệ liền lại tới bái phòng, mời Tống Khuyết tiến về khu mỏ quặng săn bắt. Tống Khuyết lời nói dịu dàng tướng cự. Đi vào Tống Canh Triều thư phòng về sau, Tống Canh Triều vui vẻ nói: "Ngươi tới vừa vặn, ta nói cho ngươi một mối hôn sự. Việc hôn nhân." Cái này triển khai thật đúng là để Tống Khuyết ngoài ý muốn. Nguyên bản ta là thưởng thức Lê Tiểu Ngu nha đầu kia, lão Lê không biết đồ quý a. Tống Canh Triều lắc đầu, mỗi lần đề cập Lê Tiểu Ngu, hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nha đầu kia quản lý buôn bán năng lực liền có thể nhìn ra, là cái tài hoa còn tại Lê Tranh phía trên hải tử, tương lai như gả cho ngươi, đối ta Tống gia rất có ích lợi. Có thể Lê Vạn Nghiệp vẫn là quá cứng nhắc, thiên phú nhiều thiên phú ít thì thế nào? Trong thành lũy liền nên nhìn bản sự. Lê Tiểu Ngu là tìm không thấy cái thứ hai, nhưng ở thứ sáu thành lũy thẩm ra, nhà kia nữ hoa cũng không tệ. Tống Khuyết phát hiện trở về sau, tự mình làm nhiều nhất biểu lộ chính là cười khổ. Cũng may cái đề tài này bên trong cũng có hắn có thể nói tiếp địa phương, Tống Khuyết nói: "Kết hôn việc này, ta ngược lại thật ra không đợi. Phụ thân không cần vì thế quan tâm." Tống Khuyết cũng không rõ ràng chính mình thích ai, hắn cảm thấy Lê Tiểu Ngu rất đáng gờm. Bất quá khi biết Lê Tiểu Ngu tâm ý về sau, Tống Khuyết liền rốt cuộc chưa từng có bất luận cái gì cùng tình yêu yêu có liên quan ý nghĩ. Tóm lại, hôn nhân mặc cho phụ thân xử lý, tương lai cùng một cái chính mình thưởng thức chưa hẳn thực tình thích nữ nhân tương kính như tân cả một đời, đây đối với Tống Khuyết tới nói cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Ta sao có thể không quan tâm? Ngươi cũng trưởng thành. 24 đây, ngươi xem một chút Lê Tranh, nhân ra 24 lúc ấy, mặc dù không có kết hôn, nhưng bạn gái trải rộng từng cái thành lũy. Đây chính là Tống Khuyết không có cách nào tiếp nhận sự tình, hắn cười lắc đầu, đổi chủ để nói. Phụ thân, nói đến, ngài thật cảm thấy thành lũy bên trong, thiên phú cao thấp cũng không trọng yếu sao? Đương nhiên. Năng giả làm dùng, khu mỏ quặng thế giới mới là thiên phú người mở ra quyền cước sân khấu. Tống Canh Triều nói. Tống Khuyết có chút cao hứng, liền chuẩn bị đem chính mình không còn là thiên phú người sự tình nói ra miệng. Chỉ là lúc này, Tống Canh Triều đống nhiên tung ra một câu. Bất quá lời này à, phần lớn thời gian nói cách khác nói, ngươi phải nhớ kỹ, tương lai ngươi làm thứ một thành lũy lãnh chúa, cũng muốn học biết một chút lời xã giao. Muốn để không phải thiên phú đám người cảm giác được ngươi tại coi trọng bọn hắn, nhưng không nên quên, bọn hắn chỉ là thời đại vật hy sinh. Thiên phú nhiều ít, cùng phải chăng có thiên phú là hai khái niệm. Thiên tuyển giả nhóm mới là thế giới này chân chân chính chính cần. Tống Khuyết đột nhiên sững sờ. Tống Canh Triều nói: "Ta giả, cũng đang suy nghĩ đem thứ một thành lũy vị trí truyền cho ngươi. Có một số việc chỉ có trở thành lãnh chúa mới có thể biết rõ. Ngươi là một người nhân tử. Tương lai ngươi làm lãnh chúa, lấy thiên phú người bên trong thiên phú tối cao người thân phận, ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ không phải thiên phú đám người tranh thủ một chút không có ý nghĩa quyền lợi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể là không có ý nghĩa quyền lợi." Nghe những lời này, Tống Khuyết biểu lộ rất phức tạp, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Tống Canh Triều từng chữ từng câu nói: "Vĩnh viễn không muốn đem chân chính bánh gà tổ phân cho ti tiện không phải thiên phú người. Cái này giống như là một cái dùng sức quá mạnh dở dịp." Đến mức Tống Khuyết còn có chút ngộng. Hắn không cách nào tưởng tượng phụ thân sẽ bỗng nhiên nói ra lời như vậy. Bởi vì ngay tại một phút đồng hồ trước, hết thảy nhìn còn tốt đẹp như thế. Tống Canh Triều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tống Khuyết phản ứng. Phụ thân tại sao lại bỗng nhiên nói ra? Dạng này lời quá đáng. Nhất là kinh lịch hố trời về sau, Tống Khuyết có thể minh bạch thiên phú người kia kéo dài mấy trăm năm cảm giác ưu việt rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Đủ để siêu việt đạo đức nhân luân. Nhưng hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ từ phụ thân của mình dùng như thế ngay thẳng lại mang theo rèm pha tính ngôn luận, đem những vật này bạo lộ ra. "Ta giả, mà ngươi lập xuống vô số công văn, ngươi tại săn bắt thịnh hội có kinh người biểu hiện, ngươi tại rồ vệ là bình nguyên chiến sự đảm nhiệm qua liên quân tổng chỉ huy, lại tại sau đó không lâu, lấy gần như không thể nào nhân số, hoàn thành một lần tiền thai cấp sinh vật săn bắt." Tống Canh Triều rất kích động, nói lên những này kinh người vinh quang, tựa như là tới từ chính mình bình thường. "Có những này vinh quang, sẽ để cho tương lai ngươi tại liên bang càng có chuyện hơn ngữ quyền. Tiếp qua chút thời gian, ta liền sẽ đem một ít chuyện giao tiếp cho ngươi, chính thức thoái ẩn." Câu nói kế tiếp, Tống Khuyết cũng không có làm sao cẩn thận nghe. Tâm hắn cảnh đã loạn. Tống Canh Triều lơ đễnh, chỉ coi là từ trước đến nay lấy nhân nghĩa đi đầu nhi tử, không thích hứng những này hậu hắc quản lý thủ đoạn. "Đúng rồi, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có chuyện." Tống Khuyết dừng vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi lắc đầu, nói: "Chỉ là tới thăm một chút ngài." "Ha ha ha, có công phu này, ngươi chẳng bằng đi cùng ta chọn cho ngươi tương lai thân gia nhiều giao lưu." Tống Khuyết gật gật đầu, cùng Tống Canh Triều hàn huyên vài câu liền rời đi. Rời đi thời điểm, Tống Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến Trác Hạc đã nói, nguyên lai trong thiên hạ lãnh chúa đều là giống nhau, bất cứ chuyện gì đều cần thời cơ, Tống Khuyết cũng không có quá nhục trí. Hắn trở về tin tức đã truyền ra,
ngày xưa các đội hữu nhau nhau đến đây thăm viếng. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy Lâm Quyết cùng Tiểu Thi, Độc Nhãn Vương, Tần bác sĩ những người này, Tống Khuyết cũng phi thường vui vẻ. Mấy người hẹn tại tầng thứ 3 một gian phòng ăn. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương vẫn như cũng là yêu cãi nhau, phiếm vài câu liền lẫn nhau vạch khuyết điểm. Nói nhiều nhất, vẫn là cùng nữ nhân có liên quan chủ đề. Tiểu Thi là từ nhỏ đi theo Tống Khuyết, rất ít rời đi thứ một thành lũy, chỉ ở săn bắt thịnh hội thời điểm, theo Tống Khuyết cùng một chỗ tiến về qua khu mỏ quặng rừng đất đỏ. Nàng luôn luôn trầm mặc không nói, nhìn không ra buồn vui. Tần Thiên cùng Tần bác sĩ hai người nhất là cẩn thận, nhìn ra Tống Khuyết có tâm sự. Đội trưởng, ngươi tựa hồ giàu dị không vui. Tất cả mọi người là cùng một chỗ trải qua sinh tử, nếu có tâm sự, không ngại nói ra. Tần bác sĩ nói. Tống Khuyết lắc đầu, ôn hòa cười nói. Chỉ là có chút mệt mỏi. Tần Thiên cảm thấy kỳ quái, Tống Khuyết khí chất phát sinh một loại nào đó biến hóa, nàng nói không nên lời. Lâm Quyết nhíu mày, mắng. Lăng nha lăng nhằng, cùng nữ nhân giống như, nếu như không muốn nói, cũng không cần bày ra muốn nói lại thôi tư thái, nghĩ rõ ràng lợi và hại, lợi nhiều hơn hại liền nói, hại lớn hơn lợi liền hướng trong bụng ướt. Nói liền giơ ly rượu lên, cùng Độc Nhãn Vương đụng phải một chén. Tống Khuyết mỉm cười gật đầu, cảm thấy Lâm Quyết nói có chút đạo lý. Một bữa cơm về sau, hắn có chút hiểu được. Chuyện này cuối cùng là phải nói cho phụ thân. Cùng lợi và hại không quan hệ, hoặc là nói cùng trước mắt lợi và hại không quan hệ. Hố trời thành bi kịch cũng không chỉ phát sinh tại thánh địa thành lũy. Trên thực tế mỗi cái thành lũy đều có thể nhìn thấy cùng loại sự kiện ảnh thu nhỏ. Tống Khuyết về tới gian phòng, bắt đầu cẩn thận kế hoạch đủ loại khả năng, bước ra thông hướng anh hùng một bước. Ngày thứ 3, Tống Khuyết biến mất. Cái này vừa biến mất, chính là thời gian nửa tháng. Tại cái này trong lúc đó, Tống gia lần lượt có người tới bái phỏng, có người rất khó chịu, có người thì là nhìn rất khó chịu. Còn có số người cực ít, nhìn đều không thế nào khổ sở. Ngày thứ 17 thời điểm, Vu Tiểu Chết nhận được tin tức. Tống gia cũng đóng lại dinh thự đại môn, xin miễn gặp khách. Tòa này thứ một thành lũy đột nhiên liền thay đổi nghiêm mật bắt đầu, để cho người ta không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó thứ một thành lũy phát sinh một chút việc vặt. Tống Khuyết đội viên, Lâm Quyết Độc Nhãn Vương Tần Tiên đám người, yêu cầu tiến về tầng thứ 6 gặp Tống Khuyết bị cự tuyệt. Chuyện này thoạt nhìn là rất nhỏ một sự kiện, mặc dù đã dẫn phát một chút xung đột, nhưng chân chính chú ý người không nhiều. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên không có hưng khởi nửa điểm khó khăn chắc trở. Tống Khuyết các đội viên cuối cùng không có dò xét ra cái như thế về sau, thêm nữa Tống gia cường ngạnh thái độ, bọn hắn cũng đành phải coi như thôi. Chỉ là càng phát ra tin tưởng vững chắc, Tống Khuyết ra một số chuyện. Có người chú ý tới, Tống canh chiều thật lâu không có ra cửa. Cho dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng là thần sắc căm trầm. Gặp được bất luận kẻ nào, Tống canh chiều cũng không còn cùng người khoe khoang con của mình. Tự nhiên, tại Tống Khuyết đống nhiên như là bước hơi khỏi nhân gian về sau, mọi người cũng không gặp được phụ tử Tử Hiếu một màn. Cũng là tại dạng này một cái nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quận sóng ngầm thời khắc, bố cảnh đi tới thứ một thành lũy. Gián điệp cần thân phận, bố cảnh lần này vai trò người gọi yến chế. Là một cái hờ giờ, bị nhận lời mời đi tầng thứ 5 một cái khu mỏ quặng an toàn bảo hiểm tiêu thụ công ty, chủ yếu phụ trách phỏng vấn cùng giảm mất chính thức nhân viên rời chức xuất. Đây là Tống gia danh hạ một cái xí nghiệp, bố cảnh rất dễ dàng thông qua được mạng lưới khảo thí, hiện tại cùng này nhà công ty nhân sự trung tầng. Hiện tại tầng thứ 3 một nhà quán rượu nhỏ bên trong gặp mặt. Chỉ là mới đến tầng thứ 3 phụ trách cùng công ty người giao tiếp lúc, bố cảnh liền gặp được một cái nguyên bản không nên nhìn thấy gương mặt. Nhìn thấy người này, bố cảnh biểu lộ là như vậy. "Ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như ngươi ở chỗ này, nhị tiểu thư làm gì còn phái ta đến?" Trầm mặc mấy giây, bố cảnh đối mặt người, mới chậm rãi mở miệng nói ra. "Có ý tứ, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Ngươi tại nhà ta cho nhị tiểu thư phía dưới ăn thời điểm, ta gặp qua ngón tay của ngươi, đầu năm nay rất khó nhìn thấy ăn một mình chỉ có kén." Đây là lâu dài dùng ngón tay trỏ ngăn chặn dao làm bếp sống dao mới có kén, mà một cái lao thân sĩ tay, không nên có dạng này kén. Dừng một chút, bố cảnh bổ sung nói. Mấu chốt nhất là, ta có thể nhìn ra một người xương gò má hình dáng. Điểm thứ hai mới là bố cảnh vương bài tuyệt kỹ. Dựa vào điểm này, bố cảnh rất nghi hoặc. Cái này nhân loại sử thượng lớn nhất tội phạm truy nã, Đường Nhàn, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chương 78, vở kịch bắt đầu. Đường Nhàn phát hiện bố cảnh bản sự quả thực không nhỏ. Dù sao mình lừa qua vô số người, lại không nghĩ rằng vị này lúc ấy biểu hiện bình thường gián điệp, vậy mà liếc mắt nhận ra chính mình. Đây cũng là bố cảnh kinh ngạc nhất nguyên nhân. Có thể diệt đi tiến hóa khu, lại còn có thể lệnh truy nã che kín đường cái lúc, thông qua cải trang bình yên sinh hoạt. Cái này đã có đỉnh cấp gián điệp tiêu chuẩn. Dạng này người tại, chẳng phải là cùng chính mình đoạt bát cơm. Cho nên ngươi tới nơi này là làm gì? Bố cảnh hỏi. Xem kịch. Bố cảnh không hiểu cái gì gọi là xem kịch, cũng không biết Đường Nhàn tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi thật giống như không sợ ta. Đường Nhàn cười nói. Đường Nhàn vững tin tại tiến hóa khu sự kiện về sau, bố cảnh không cùng Lê Tiểu Ngu lại có qua liên lạc. Cho nên tại bố cảnh trong nhận thức biết, chính mình chẳng lẽ không nên là Eden ma đồng. Nếu như ngươi thật muốn tổn thương ta, ta đã sớm chết. Nếu như ngươi thật là tận thế cấp sinh vật, đứng tại nhân loại đối địch mặt, ngươi cũng không cần ngụy trang thành bộ dáng này. Bố cảnh cũng là rất tỉnh táo, thông minh. Đường Nhàn có chút thưởng thức bố cảnh, nghĩ đến Lê Tiểu Ngu điểm danh muốn tới làm việc, xác thực cái này có chỗ hơn người. Chỉ là nhìn một người hốc mắt, liền có thể quan sát ra cuộc sống của người này quen thuộc. Thêm chút suy nghĩ, kết hợp trong mắt bố cảnh bảng lộ ra bày ra tài lực, Đường Nhàn liền hiểu bố cảnh tình cảnh. Hắn cười cười, tiếp tục nói:
thú vị trùng hợp cuối cùng sẽ để cho ta cảm thấy đời người như cục.
Cái gì thú vị trùng hợp? Lần trước ta cùng tiến hóa khu giao thủ về sau, liền gặp ngươi. Lần này ta chuẩn bị lần nữa diệt đi tiến hóa khu, lại gặp ngươi.
Bố Cảnh ngẫm lại, thật đúng là dạng này.
Lập tức hắn sửng sốt, nói:
"Ngươi nói xem kịch, chính là đi diệt đi tiến hóa khu.
Không phải ta đi diệt đi, là các bạn của ta đi diệt đi."
Bố Cảnh châm trước một lát, cau mày.
Hắn cùng Đường Nhàn đối thoại rất hiệu suất, nhảy qua rất nhiều việc vặt, yêu cầu đều là cực kỳ vấn đề mấu chốt.
"Đã ngươi tới, ta còn cần làm việc sao?
Hoặc là nói đã ngươi đều an bài đồng bọn của ngươi đi tiến hóa khu, cái này nên nói rõ Tống Khuyết đã bị rời đi à?
Còn dùng ta khó khăn đi điều tra sao?"
"Đương nhiên cần phải, ngươi làm sao đi điều tra ta mặc kệ, nhưng vài ngày sau, ta cần nhìn thấy một điểm thành quả.
Ngươi đến kiểm nghiệm ta sao?
Ta không phải ngươi người.
Lão bản của ta là Nhị tiểu thư.
Nhà ngươi Nhị tiểu thư là người của ta, còn có vấn đề sao?"
"Không có."
Bố Cảnh cũng là sảng khoái.
"Vậy liền nên đi làm việc, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta làm đâu.
Ta phương thức liên lạc, ta sau đó sẽ phát cho ngươi."
Đường Nhàn cũng không dây dưa dài dòng.
Bố Cảnh cũng không có đi xa, chỉ là đi nơi khác ngồi, chờ đợi lấy sẽ phải đi xí nghiệp phái người liên hệ chính mình.
Trước lúc rời đi, hắn hỏi:
"Nếu như chỗ nguy hiểm nhất không phải ở chỗ này, mà là tại quần thành lũy đâu? Ngươi xác định lưu tại nơi này thích hợp sao?
Đồng bọn của ta bên trong có so ta lợi hại hơn."
Đường Nhàn giải thích nói.
Bố Cảnh không có nghi ngờ, quay người rời đi.
Hai người ngay tại một gian trong quán bar, nhưng lại phảng phất không nhận ra.
Hai người đều yên lặng.
Đường Nhàn thần sắc nhìn còn không bằng Bố Cảnh tự nhiên.
Hắn càng phát ra bội phục.
Bàn về diễn viên bản thân tu dưỡng, vẫn là Bố Cảnh càng hơn một bậc.
Bố Cảnh tại một bên khác, chậm rãi cùng đợi dung nhập tầng thứ 5 Tống gia xí nghiệp cơ hội, một bên cũng suy nghĩ Đường Nhàn vì sao ở đây.
Trên thực tế tại Vu Tiểu Chiết liên hệ Bố Cảnh, cho Bố Cảnh một chút tài nguyên thời điểm, cũng nâng lên Đường Nhàn.
Bố Cảnh vừa rồi cũng đang thử thăm dò Đường Nhàn.
Hắn biết được người này hẳn là tại chỗ thật xa.
Bởi vì cho đến trước mắt Vu Tiểu Chiết cùng Nhị tiểu thư kế hoạch, đều theo lấy không có người nào đó tình huống đến triển khai. Bây giờ người nào đó đã xuất hiện, kế hoạch này phải chăng còn có chấp hành đi xuống tất yếu.
Đây chính là Bố Cảnh trước đó hiếu kỳ.
Đối với cái này, Đường Nhàn trả lời là xem kịch.
Nhìn cái gì hí nhưng cũng không nói cái như thế về sau.
Mọi chuyện cũng rất thuận lợi.
Đường Nhàn uống vào thấp số độ cocktail, lấy đòn quỵt xuất thân phận ngồi, bình yên đánh giá trong tiểu điểm tình huống.
Hắn hóa trang vốn là rất giàu thái, tăng thêm cho người phục vụ tiền đoa lúc xuất thủ hào phóng, rất dễ dàng liền bị trong quán rượu nhân viên phục vụ phân loại thành phú hào.
Mọi người vui với phục vụ dạng này người.
Nhưng Đường Nhàn cũng không có cái gì yêu cầu khác.
Vài phút trước Bố Cảnh đã rời đi, hắn cùng Tống gia người của xí nghiệp phỏng vấn rất thuận lợi.
Bố Cảnh đối với các loại chủ đề, đối với như thế nào quan sát người, đều có kinh nghiệm phong phú, ngược lại là thân là giám khảo, bị Bố Cảnh nói sừng sốt một chút.
Chỉ là thẳng đến Bố Cảnh trước khi đi, đều không nghĩ rõ ràng Đường Nhàn rốt cuộc muốn nhìn cái gì hí.
Hắn đã vững tin Tống Khuyết rời đi.
Như vậy Đường Nhàn không đi cứu Tống Khuyết, mà là lại tới đây nguyên nhân là cái gì?
Đường Nhàn chậm rãi mở ra một phần báo chí.
Loại vật này mặc dù đã sớm cái này đào thải, nhưng báo chí đồ vật luôn luôn rất có phong cách.
Tại tinh xảo tiểu điểm nhỏ, quán cà phê bên trong, yên lặng nhìn phần báo chí thường thường là chư vị thân sĩ tán gái thủ đoạn.
Đường Nhàn không tán gái.
Liên tiếp mấy ngày, hắn đều là ngồi ở chỗ này, nhìn xem báo chí, cho người ta một loại cô độc mà thích hứng cô độc dáng vẻ.
Vài ngày trước, thật sự là hắn là tại xa xôi phương Nam Hải đảo nhóm.
Bị chỉnh hợp hải đảo danh tự, liền gọi là Hải Thần Đại Lục.
Từ phương Bắc Đại Lục mang theo hoa xà di chuyển đi về phía Nam Vương Hải đảo khai sáng Hải Thần Giáo.
Chuyện này hao tốn Đường Nhàn không ít thời gian.
Động cơ một trong ngoại trừ vì chính mình về sau đối chiến vạn thú tòa án làm chút quân lực bên trên chuẩn bị, một phương diện khác thì là vì để cho thời gian của mình không uổng phí.
Hao phí hơn 10 ngày liền vì đi đường quá lãng phí thời gian.
Tự nhiên phải làm một phen đại sự.
Đại sự đã thành, hắn liền công thành lui thân.
Phương pháp trở về liền rất đơn giản, cơ hồ không có hao phí thời gian.
Dạng đơn giản truyền tống vết nước trở về tọa độ ngay tại Bách Xuyên Thị.
Về tới Bách Xuyên Thị về sau, Lê Tiểu Ngu liền đem tất cả mọi chuyện nói cho Đường Nhàn.
Đường Nhàn liền lợi dụng tại cái khác trở về tọa độ tại phương Bắc dạng đơn giản truyền tống vết nước đi tới khu mỏ quặng khu vực an toàn.
Tống Khuyết xảy ra chuyện, Đường Nhàn tuyệt không ngoài ý muốn.
Sớm tại Tống Khuyết trước khi đi, hắn liền đối Tống Khuyết nói qua, lần này trở lại quê hương sẽ không thuận lợi.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tống Canh Triều sẽ làm đến một bước này,
đem con của mình đưa vào tiến hóa khu.
Mà chuyện này, Đường Nhàn cũng cẩn thận phân tích bên trong môn đạo.
Tiến hóa khu đem không phải tiên thiên 10 thiên phú Akas, nguyên vụ, đường tắc giã, đều thông qua huyết thanh cùng gen cải tạo, biến thành 10 thiên phú người.
Nghĩ đến Tống Canh Triều chính là biết rõ điểm này.
Tống Khuyết không còn là thiên phú người chuyện này, để Tống Canh Triều áp lực tăng gấp bội.
Thứ một thành lũy người thừa kế, tự nhiên không thể không phải là thiên phú người.
Cho nên Tống Canh Triều bí quá hóa liều, đi lên bảng môn tà đạo.
Có thể cụ thể, Tống Khuyết tại trong quá trình này làm cái gì, liền phải nhìn vài ngày sau, Bố Cảnh thăm dò thành quả.
Những ngày này, Đường Nhàn liền một mực tại thứ một thành lũy đợi.
Hắn không có liên hệ ạt cả cùng nguyên vụ đám người,
chỉ là cùng Vu Tiểu Chiết duy trì liên hệ.
Vu Tiểu Chiết phụ trách liên hệ lẫn quần thành lũy ạt cả đám người, cũng phụ trách cho Đường Nhàn truyền lại tin tức.
Trong quá trình này, đối với ạt cả bọn hắn tới nói, Đường Nhàn vẫn như cũ còn tại xa xôi khu mỏ quặng nơi nào đó.
Làm như thế chỗ tốt, có thể cho ạt cả cực đại độ tự do, tiến hóa khu ba người trong tiểu đội ạt cả tỉnh táo nhất. Đường Nhan rất hiếu kỳ Atkins có thể làm được cái tình trạng gì. Đương nhiên, hắn cũng có bảo hộ Atkins thủ đoạn của bọn hắn. Tại mấy ngày trước, Đường Nhan trở về thời điểm là mang theo đường máy bay cùng nhau. Mặc dù làm Hải Thần giáo đại tế ti rất thú vị, nhưng đường máy bay chẳng ấy. Đi theo Đường Nhan rõ ràng sinh hoạt muốn kích thích nhiều. Bạch Mạn Thanh không cùng lấy đến, bởi vì Hải Thần giáo sơ khai, rất nhiều sự vụ còn cần nàng chủ trì, cục diện vẫn chưa ổn định. Đường Nhan từ trước đều là phân phối xong nhân viên về sau, liền tự mình hưởng thụ thanh nhàn. Dù sao mình rất nhu nhược nha, cho nên bảo hộ Atkins đường tác giả cùng nguyên vụ người chính là đường máy bay. Đơn độc thả đường máy bay hành động, Đường Nhan vẫn còn có chút lo lắng, cho nên cũng đối đường máy bay hành vi tiến hành ước thúc. Thẻ đánh bạc chính là sau đó sẽ dạy đường máy bay như thế nào giải khai một cái tam giai rubik. Lại qua 4 ngày, bố cảnh cùng Đường Nhan lần nữa chắc đầu. Địa điểm vẫn là gian kia 3 tầng quán rượu nhỏ. Người nơi này đã đối Đường Nhan rất quen thuộc. Nhìn thấy có người cùng Đường Nhan trò chuyện, cũng là không kỳ quái. Ngắn ngủi 4 ngày, ngươi liền đi một lần 6 tầng. Đường Nhan đối với bố cảnh công việc hiệu suất có chút sợ hãi thán phục. Bố cảnh có chút xấu hổ nói, lần này cũng không phải là công lao của ta, mà là ta bị khám phá. Xem ra không phải người của Tống gia khám phá ngươi. Đường Nhan nói. Bố cảnh hơi kinh hãi, lập tức gật gật đầu nói, muốn thấm vào cái xí nghiệp này cũng không dễ dàng, nhưng tựa hồ có người so với chúng ta còn gấp, mà lại trong tay bọn họ có tình báo. Nói thực ra, ta bị khảo vấn một phen, sau đó không có giữ lại bí mật. Đường Nhan không ngoài ý muốn, nhún nhún vai nói, ta không thể trông cậy vào một cái thông minh gián điệp vẫn là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, kia là phim truyền hình bên trong diễn như vậy. Trên thực tế ủy khuất cầu toàn mới là tốt nhất sách lược. Bố cảnh lần nữa ngoài ý muốn, lập tức nói, kỳ thật cũng coi là cược một ván. Bởi vì trong ngôn ngữ ta cảm giác được bọn hắn là Tống Khuyết người, cho nên cũng liền tương kế tự kế, thừa nhận chính mình là gián điệp, tìm kiếm Tống Khuyết hạ lạc. Để chứng minh ta là gián điệp, cho nên ta cũng tiết lộ một chút tin tức. Đường Nhan cũng không quan tâm bố cảnh tiết lộ tin tức gì, tóm lại bố cảnh có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, nghĩ đến nhóm người kia cùng bố cảnh đạt thành hợp tác. Hắn lại suy nghĩ một phen, nói, là Tống Khuyết đồng đội a. Ngươi không làm chúng ta nghề này đáng tiếc. Bố cảnh gật gật đầu, còn nói thêm, Tống Khuyết biến mất về sau, bọn hắn sớm nhất phát giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn nguyên bản cùng Tống Khuyết ước hẹn, Tống Khuyết lại là một cái cho tới bây giờ sẽ không trái với điều ước người. Sau đó mấy ngày bọn hắn một mực không có Tống Khuyết tin tức, liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Kết quả là bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp cận Tống Khuyết. Vậy bọn hắn làm được sao? Mấy ngày nay Tống Khuyết là tại Tống phủ, bởi vì Tống Khuyết đường huynh đệ còn tới bái phòng qua. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác gặp được Tống Khuyết. Đó cũng là Tống Khuyết bị chuyển di đi quần thành lũy ngày cuối cùng. Bố cảnh trên nét mặt mang theo nghi hoặc. Tống Khuyết cho trong đó một người một bản bút ký, cũng căn dặn người kia muốn đem bút ký mang cho Bách Xuyên thị thị trưởng. Những người còn lại không được đọc qua. Mấy tên này có hay không nhìn qua ta không biết, bất quá xem bọn hắn thần sắc, bọn hắn tựa như là không có nhìn qua. Bút ký đâu? Vật trọng yếu như vậy, bọn hắn đương nhiên không có cho ta, nhưng đề cập đến Bách Xuyên thị, ta liền đem ngươi khai ra. Bố cảnh không có chút nào hãy này nói. Đường Nhan gật gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy. Làm gián điệp một chuyến này, Đường Nhan cho rằng yếu tố đầu tiên không phải thu hoạch tình báo năng lực, mà là sợ chết. Đầy đủ người sợ chết mới có thể sống nói ra tình báo. Cho nên bọn hắn tới. Tới. Bố cảnh tiếng nói rơi xuống, quán rượu này bên trong liền xuất hiện một cái khí chất cùng khách sạn không thế nào dựng người. Người này mang theo gậy đánh bóng, cà lơ phất phơ, nhập thu còn mặc một đầu hoa quần đùi, phảng phất một cái bầu khách. Người này đặc thù quá tươi sáng, chính là Lâm Quyết. Ba người ngồi tại trên một cái bàn, không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Lâm Quyết luôn luôn đi thẳng về thẳng, nói, người này chính là ngươi nói Bách Xuyên thị thị trưởng. Một cái lão giả. Bố cảnh không nói gì, dùng một bộ không có chuyện của ta, tiếp xuống các ngươi trò chuyện biểu lộ nhìn xem Đường Nhan. Đường Nhan cũng là rất hài lòng Lâm Quyết phản ứng, chí ít có thể nhận ra mình người tương đối ít. Hắn nghĩ nghĩ, nói, xem ra từ lúc ngươi sờ soạng nữ nhân cái mông sau đó bị 39 thành lũy 669 học khu nón xanh người liên minh đuổi ra trường học về sau, cũng là thu liễm rất nhiều. Ta thật lâu không có nghe được ngươi kỳ hoa sự tích. Lâm Quyết lập tức trừng to mắt. Ngươi thiếu ta một cái mạng, còn nhớ đến. Dù sao có một năm ngươi bị đánh gần chết, sau đó là ta đem ngươi làm tiến vào vạc rượu từ bên trong ngâm. Đường Nhan đương nhiên không có khả năng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ sẽ toang chính mình trang điểm, muốn để Lâm Quyết nhận ra mình là ai, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Quyết kinh ngạc nói, ngươi đổ chó hoang, là Đường. Xuyệt. Đòn quỵt xuất lao tiên sinh dựng lên một cái hư thanh thủ thế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Quyết. Lâm Quyết lấy lại tinh thần, nói, Tống Khuyết tiểu tử kia muốn liên lạc với người lại là ngươi. Lâm Quyết cùng Tần Thiên đám người làm Tống Khuyết đồng đội, cũng không biết rõ mặt nạ giao làm bếp hiệp chân thực thân phận. Tống Khuyết biết được, nhưng hắn một mực bảo thủ lấy Đường Nhàn bí mật, cho nên cho tới bây giờ, Đường Nhàn ngoại trừ tại Lê Tiểu Niên, Thịnh Đường tiểu đội, Vu Tiểu Chiết đám người bên kia có khác biệt thân phận. Đối với những người khác tới nói, đều là ma đồng. Đường Nhàn gật gật đầu, nói, là ta cùng các ngươi đội trưởng giao tình, so với các ngươi trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn cũng thiếu ta một cái mạng. Lâm Quyết cười, nói, cái này quán rượu nhỏ nhìn xem quái nhã nhặn, nơi này bán rượu mạnh không? Cái này phương bạch trời nhã nhặn, ban đêm so sánh của dã, tự nhiên rượu gì đều bán. Nhìn thấy ngươi không dễ dàng, đáng giá chơi lên hai bình. Dứt lời, Lâm Quyết liền gọi tới nhân viên phục vụ, muốn hai bình vodka,
chuẩn bị cùng Đường Nhàn nâng ly. Rượu tới rất nhanh, Đường Nhàn cười nói: "Ngươi đội trưởng sinh tử không biết, ngươi có tâm tư cùng ta uống rượu. Cái gì có chết hay không? Hắn gặp nguy hiểm, núi lao biển lửa sông pha khói lửa ta đều muốn đi cứu, nhưng hắn chết vẫn là bất tử, đều không thể ngăn dừng lao tử uống rượu." "Có lý, làm." Bố Cảnh trong lòng tự nhủ người này cũng là quái nhân, quả nhiên cùng Đường Nhàn hợp, đều là đầu óc có vấn đề. "Thì như nhị tiểu thư chính là." Đường Nhàn nói: "Hiện tại, ngươi hẳn là cho ta xem một chút Tống Khuyết kia phần bút ký." Chương 79, người thành thật quyển nhật ký. Trong lịch sử viết nhật ký rất nhiều người, lưu truyền xuống cũng không ít, chính Đường Nhàn cũng tại viết một chút bút ký. Nhưng hắn bút ký phần lớn là tâm đắc. Tỷ như thế nào cùng rắn ở chung, hồ ly thịt cùng thịt rắn cái nào khả năng càng ăn ngon hơn. Luận thuần phục giãn đờ dở kỹ xảo, cùng thẳng nam bản thân tu dưỡng, hoặc là 6 tuổi tiểu nữ hài dưỡng thành tâm đắc. Đều là một chút không có dinh dưỡng tâm đắc. Thuần túy ghi chép sự kiện nhật ký. Theo Đường Nhàn, mỗi một ngày đều sẽ có thú vị cảm nhận, nhưng chưa chắc sẽ có thú vị sinh hoạt. Cho nên ghi chép nhật ký thật là một kiện rất lãng tốn thời gian sự tình. Dung cổ đại chứ danh đạo diễn gừng văn một câu nói: "Người trưởng thành làm sao lại tại trong nhật ký chân dung nói?" Cho nên một chút xã giao phần mềm bên trong, cùng loại không gian, nhóm bạn, gặp những vật này, phần lớn đều là tin một nửa, cũng bởi vậy mới có đủ loại đảo ngược. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút ngoại lệ. Tống Khuyết là được. Tống Khuyết quyển nhật ký bên trong, Đường Nhàn kỳ thật không quá tin tưởng có cái gì trọng yếu đồ vật. Tống Khuyết muốn để chính mình nhìn, có lẽ cũng chỉ là hắn những ngày này tao ngộ. Hắn tiện tay mở ra, rất nhiều đều là việc vặt. Giảng thuật cái này nhảm chán người thành thật, với cái thế giới này một chút cái nhìn. Nhưng nhật ký đến ở giữa bộ phận, Tống Khuyết tính cách có chút biến hóa. Rất xem thêm pháp có cải biến, bắt đầu đối một ít chuyện sinh ra chất vấn. Lâm Quyết cùng Bố Cảnh liền yên lặng chờ đợi, cũng không nói chuyện. Nguyên bản Bố Cảnh cảm thấy Đường Nhàn là cái quái nhân, bây giờ lại cũng cùng Lâm Quyết đụng lên chén. Lâm Quyết chào phúng lấy Bố Cảnh một cái người có văn hóa, thế mà cũng dám uống bực này rượu. Bố Cảnh không có làm sao nói, chỉ là yên lặng hồi tưởng lại vì không tại trên bàn rượu tiết lộ cơ mật, vụ trộm luyện tử lượng, lâu dài phục dụng kháng cồn dược vật đủ loại quá khứ. Hắn mỉm cười, dùng một loại đại ẩn ẩn vào thế, vô địch thật sự là ánh mắt tịch mịch nhìn xem Lâm Quyết. Sau đó một chén lại một chén, cùng Lâm Quyết bắt đầu đục rượu. Đường Nhàn một mực tại lật nhật ký. Đến nhật ký bộ phận sau, Tống Khuyết trong câu chữ đã biểu đạt ra một chút tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tựa như là từ nhỏ nhận giáo dục là sai, lại giống là chính nghĩa nguyên lai chỉ là một người nhóm làm ác về sau vật phẩm trang sức. Đường Nhàn lắc đầu, có chút đồng tình lên Tống Khuyết, cũng có chút kính nể. Nhà ai lãnh chúa nhi tử không có mặt ác, có thể Tống Khuyết nhưng thủy chung như một. Cuối cùng, hắn lật đến mấy ngày này nhật ký. Nhật ký hai ngày trước, ghi chép Tống Khuyết cùng phụ thân Tống Canh Triều đủ loại mỹ hảo. Người nhà họ Tống đối với mình quý trọng, huynh đệ của mình cùng mình tình cảm như thế nào tốt. Nhưng sau cùng 5 ngày bắt đầu, nhật ký nội dung phát sinh hy kịch tính biến hóa. Ngày thứ nhất thời điểm, Đường Nhàn nhìn thấy nhật ký bên trên nội dung liền đã cảm thấy Tống Khuyết quá mức lạc quan. Nghe Lâm Quyết lời nói, ta có chút suy nghĩ thi. Lợi và hại đi lên nói ta không nên nói cho phụ thân. Nhưng ta không có cách nào không làm như vậy, ta không phải cái gì thiên tuyển chi nhân, cùng ta phải chăng còn có được tiên phú không có quan hệ. Ta tin tưởng thế giới này liền không nên có cái gọi là thiên tuyển chi nhân. Thế là ta đem đây hết thể làm như vậy. Phụ thân thần sắc như ta dự kiến, mang theo rung động cùng khổ sở. Hắn không thể nào tiếp thu được thế giới này tồn tại thiên phú biến mất chuyện này. Nhưng hắn cũng biết, ta từ nhỏ đã không thế nào thú vị, không quá làm sao nói đùa. Tại ta mà nói, phong bạo sắp tới, nhưng ta tin tưởng tối nay ta đem ngủ được rất an ổn. Đường Nhàn lắc đầu, chỉ muốn chửi một câu náo tàn. Không nói chuyện đến miệng một bên, vẫn là đổi giọng thành ngớ ngẩn. Hắn không ngoại ý muốn Tống Khuyết cử động, dù sao anh hùng sinh vật như vậy, đầu óc đều không bình thường. Cho nên thế giới này anh hùng đều nhanh chết hết. Hắn tiếp tục lật qua lại nhật ký. Ngày thứ hai, phụ thân hỏi ta chuyện này có bao nhiêu người biết rõ, ta nói cho phụ thân không ít người, lúc ấy đồng hành người đều biết rõ. Hắn rất phẫn nộ, trách cứ ta tại sao có thể như thế đại ý. Thật là kỳ quái, ta có thể minh bạch loại này phẫn nộ, nhưng ta một điểm không khó qua, thậm chí cảm thấy đến có chút khoái ý. Phụ thân bắt đầu hỏi thăm ta những người này danh tự, ước định lấy diệt khẩu khả năng, thế là ta nói cho hắn biết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền đi, không có khả năng để ép được. Hắn phẫn nộ tột đỉnh, tựa như là năm đó tỷ tỷ của ta mang theo ta đi khu mỏ quặng, suýt nữa đem ta mất. Hắn đối tỷ tỷ cũng cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta đều biết, ta đã không tồn tại, cái kia thiên tuyển chi tử bị chính ta tự tay giết chết. Phụ thân phẫn nộ rơi vào trên người của ta. Ta phải thừa nhận đây không phải ta cho rằng kết quả tốt nhất, nhưng hoàn toàn chính xác nằm trong dự liệu. Có lẽ là cái kia ý chí hòa tan vào bản ngã bên trong, loại này điên cuồng sự tình, ta ngoài ý muốn thích ứng. Thế là ta làm một kiện điên cuồng hơn sự tình. Ta muốn biết, ta từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt, có bao nhiêu đồ vật là thật. Không có dư thừa suy nghĩ, Đường Nhàn lật ra trang thứ ba. Ngày thứ ba. Hiện tại Tống phủ bọn hạ nhân còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đại tỷ cùng nhị tỷ, ta hai cái đường huynh đệ đều biết tình huống của ta, ta nói cho bọn hắn đều là con ta lúc hảo hữu. Khi còn bé cũng bởi vì ta mà nhận qua trách phạt, nhưng ta vững tin, ta không hề có lỗi với bọn hắn. Từ ta hiểu chuyện đến nay, ta đối bọn hắn đều là phát từ thật lòng tốt. Đại tỷ rất khó chịu, nàng nói với ta nhân sinh của ta từ đó về sau sẽ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nàng cùng phụ thân sẽ nghĩ biện pháp, nhưng cái này trước đó không được ta rời đi Tống gia. Nhị tỷ là theo chân đại tỷ cùng đi xem ta.
nàng xem ta ánh mắt rất phức tạp. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nhị tỷ đều tại cùng ta tranh, hiện tại ta không tranh nổi nàng. Nàng nhiều ít cái này có chút cao hứng. Ta có thể nhìn thấy vui sướng cảm xúc, cũng có thể nhìn thấy một chút khác, bi thương và khổ sở cảm xúc. Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ, hồi nhỏ thích nhất đi theo ta phía sau, ta kỳ thật một mực biết rõ có người đang nói bọn hắn là ta chó săn. Ta không thích dạng này thuyết pháp, cũng bởi vậy, những năm này ta mỗi lần ở cùng với bọn họ, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ đem quyền quyết định cho bọn hắn, cũng tôn trọng quyết định của bọn hắn. Nhưng nhìn, điều này cũng không có gì dùng, bọn hắn cuối cùng sẽ nói, đừng quản chúng ta à, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hôm nay bọn hắn cũng tới thăm hỏi ta. Nét mặt của bọn hắn là như thế khổ sở, ta trước kia có lẽ sẽ tin tưởng khó như vậy qua. Nhưng thật là kỳ quái, từ phía trên hố sau trận chiến ấy, cái kia ý chí tựa như là cùng ta dung hợp, ta thấy được rất nhiều nguyên bản không thấy được đồ vật. Thì như nhân tâm. Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ nội tâm là rất cao hứng. Bọn hắn đại khái chưa từng có dùng qua đồng tình thương hại tâm tính đến cùng ta đối thoại. Ta nghĩ phụ thân thống khổ nơi phát ra một trong, liền cũng có điểm này. Ta bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Đường huynh. Cùng Đường huynh cùng Bách Xuyên thị những người kia ở chung, ta mới sẽ không có loại này bị ngụy trang buồn nôn đến cảm giác. Đây là một đám bị trục xuất người, ta hy vọng kế tiếp đến phía ta. Ngày thứ tư, ta nhiều ngày không hề rời đi Tống phủ, chuyện này rốt cục để cho ta các đội hữu đã nhận ra dị dạng. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương là hai cái đâm đầu, ngày bình thường liền không thế nào nghe chỉ huy, nhất là Lâm Quyết, làm việc rất không yêu bị quy củ trói buộc. Nhưng bọn hắn cũng là hai cái rất thú vị người, thú vị đến dám ở thứ một thành lũy sông Tống ra. Lâm Quyết hoàn toàn chính xác gặp được ta, Độc Nhãn Vương cùng Tần Thiên đám người phụ trách tại bên ngoài mà gây ra hỗn loạn. Ta đem một ít chuyện nói cho Lâm Quyết, nhưng đều là nói không thế nào nghiêm trọng, chỉ là hy vọng không đem những đội viên này liên lụy vào. Ta nghĩ, có lẽ chuyện này vẫn là đến phiền phức Đường huynh. Dù sao hắn muốn ta đi Bách Xuyên thị hỗ trợ, nghĩ đến ta yêu cầu hắn thay ta làm vài việc cũng không quá đáng. Một ngày này kinh lịch cũng không biết xong, Đường Nhàn nhìn đến đây lúc, nhàn nhạt cười cười. Một bên Bố Cảnh cùng Lâm Quyết còn tại đục rượu. Bố Cảnh nhìn rất thanh tỉnh, Lâm Quyết thì lộ ra có chút cấp trên. Đường Nhàn tiếp tục lật qua lật lại nhật ký. Lúc buổi tối, Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ lại đến xem nhìn ta. Ánh mắt của bọn hắn không có lần trước làm như vậy làm. Bọn hắn lộ ra thành thật rất nhiều, là đến cáo biệt. Ngữ khí cũng không còn như là trước kia cáo biệt đồng dạng. Bọn họ trước kia luôn luôn không kịp chờ đợi chờ mong lần sau gặp mặt. Nhưng lần này hai người đều nói muốn đi khu mỏ quặng chấp hành một cái tương đối phiền phức nhiệm vụ, thật lâu sẽ không xuất hiện. Ta cảm thấy rất tốt, làm bộ là thật có chuyện này, cùng bọn hắn hảo hảo tạm biệt một phen. Nguyên lai ta cũng học xong một bộ này, cũng không phải là rất khó. Tại bọn hắn sau khi đi, nhị tỷ cùng đại tỷ cũng tới. Hôm nay nhị tỷ thần sắc phức tạp hơn, ta kỳ thật có chút vui vẻ, đại tỷ cùng nhị tỷ thật sự có coi ta là người thân, chỉ là bởi vì ta, những năm này phụ thân đều không có làm sao để ý các nàng. Nhị tỷ nói cho ta biết phụ thân kế hoạch. Thế giới này thật rất điên cuồng, thiên phú người có thể biến thành không phải thiên phú người, mà thấp thiên phú người cũng có thể thông qua cải tạo, tiến giai trở thành cao thiên phú người. Dạng này cải tạo, trước mắt chỉ có một tổ chức có thể làm được, chính là tiến hóa khu. Đại tỷ nói, chúng ta tựa như là phụ thân một bộ phận mộng tưởng. Nguyên bản ta tồn tại có thể thể diện thực hiện giấc mộng kia, tất cả mọi người mang theo khuôn mặt tươi cười, hết thể hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng ta biến thành không phải thiên phú người, liền để giấc mộng này thành lời nói dối. Nhân loại a, vì che lấp cuối cùng sẽ làm ra cử động điên cuồng. Ta không thích tiến hóa khu, nhưng ta không bài xích phụ thân quyết định. Ta muốn đi tiến hóa khu nhìn xem, phải là dạng gì tổ chức, sáng tạo ra ạt cặt cùng đường tác giả cường đại như vậy tồn tại. Đương nhiên, với ta mà nói, tiến hóa khu lớn nhất quái vật là cái kia gọi thẳng hề ra hỏa. Ngày thứ tư nhật ký viết đến nơi này liền kết thúc. Đường Nhàn nhìn tương đối chậm, cho nên lấy lại tinh thần lúc, trên bàn rượu cảnh tượng thay đổi. Bố Cảnh hơi có vẻ nhàm chán uống rượu, bên cạnh là bị vụt cả rót ngất đi Lâm Quyết. Gia hỏa này thật sự là ngâm qua vạc rượu sao? Nhìn không quá giống. Tiểu lượng quá kém. Bố Cảnh nói. Hắn còn thường xuyên đem nữ nhân treo ở bên miệng đâu, không phải cũng là liếm đến cuối cùng không có gì cả sao? Người là như vậy, thích giả ít. Đường Nhàn nói. Bố Cảnh gật gật đầu, rất tán thành. Đúng rồi, trong này có cái gì kinh người manh mối sao? Không có, chỉ là gia đình luân lý khổ tình hí. Kia rất nhàm chán. Bố Cảnh nói. Đường Nhan cười cười, cảm thấy coi như không tệ. Đem cái này làm khác loại siêu anh hùng quật khởi tiền chuyện đến xem là được. Đường Nhan kế hoạch làm một kiện đại sự, chuyện này thân phận của hắn chú định hắn chỉ có thể ở phía sau màn. Tại trước sân khấu người kia, nhất định phải là một cái trải qua đại khởi đại là người. Tống Khuyết chính là không có hai nhân tuyển. Cho nên hắn đối với mấy cái này cố sự cảm thấy hứng thú. Bố Cảnh giơ ly rượu lên nói. Người mời khách ta. Ta mời. Vậy ta tiếp tục uống rượu, người tiếp tục nhìn. Như thế rất tốt. Bố Cảnh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cùng uống nước đồng dạng. Đường Nhàn thì lật ra nhật ký một trang cuối cùng. Ngày thứ năm, tiến hóa khu người hôm qua liền đã đuổi tới. Ta không có cách nào biết được rất nhiều tin tức, cứ việc ta biểu hiện rất phối hợp sao, hay là phụ thân không tin người như ta sẽ tiếp nhận tiến hóa khu cải tạo. Dù sao ta đối cái chỗ kia, một mực rất chán ghét. Tại săn bắt thịnh hội về sau, tiến hóa khu chế tài đề nghị bên trong, cũng có tên của ta. Đoán chừng đối với tiến hóa khu tới nói, cũng chưa từng có xử lý qua ta loại thân phận này người. Bọn hắn rất hưng phấn. Phụ thân ta cũng rất hưng phấn. Tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái có thể để lời nói dối một lần nữa biến trở về mơ ước biện pháp.
Hắn nói với ta rất nhiều, làm rất nhiều tư tưởng công việc. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì thế giới này nhiều người như vậy thích thằng Hề. Đánh tan một người chỉ cần sinh mệnh bết bát nhất một ngày. Đối phụ thân ta mà nói, biết được ta không còn là thiên tuyển chi nhân hôm đó, chính là hắn nhân sinh bên trong bết bát nhất một ngày. Kinh lịch ngày đó người, có thể lựa chọn tại trong thâm viên vật rơi tự do, cũng có thể dùng ý chí kiên cường tiếp tục thủ vững. Cái trước rất đơn giản, người người đều có thể sa đoạn, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy vì thằng Hề điên cuồng cộng minh. Cái sau rất khó, bởi vì không phải mỗi người đều có tư cách trở thành bạn mạn. Cũng may ta xưa nay sẽ chỉ lựa chọn cái sau. Ta không có cách nào thu hoạch quá nhiều liên quan tới tiến hóa khu tình báo, chỉ là biết rõ cái chỗ kia tại Lưng Quần Thành Lũy. Đối với diệt đi tiến hóa khu, ta có thể nghĩ đến một cái mang theo mặt nạ Lao Bằng Hưu. Lao Bằng Hưu, nếu như ngươi thấy quyển nhật ký này, mời đến đây tiến hóa khu, ta ở bên kia chờ ngươi. Tống Khuyết tự nhiên biết rõ mặt nạ giao làm bếp hiệp thân phận, tại trong nhật ký không có để lộ, cũng chỉ là phòng ngừa có người nhìn quyển nhật ký này. Đường Nhan nhìn đến đây, mới phát hiện Tống Khuyết kế hoạch nghĩ đến cũng không chỉ là diệt đi tiến hóa khu. Nhưng Tống Khuyết cũng không có cáo tại quyển nhật ký bên trong viết rõ đây hết thảy, hắn chỉ là mời chính mình. Thông qua cho Vu Tiểu Chiết gửi đi tin tức, thông qua Lâm Quyết mang tới nhật ký, Đường Nhan vững tin Tống Khuyết đã sớm muốn mời tự mình làm chuyện này. Có lẽ đến sớm hắn bị thằng Hề ảnh hưởng ngày đó. Khép lại quyển nhật ký, Đường Nhan chuẩn bị tìm một chỗ đem tiêu hủy. Bố Cảnh nói: "Xong việc sao?" "Ừm, ta phải rời đi thứ một pháo đài, cho nên ta còn cần tiếp tục nội ứng sao?" Đường Nhan nhìn xem Bố Cảnh, lắc đầu nói: "Mặc dù ngươi là làm gián điệp tài năng, nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất liên hệ Vu Tiểu Chiết, để hắn giúp ngươi lén qua đến Bách Xuyên thị. Ta còn muốn chen vào Lê gia tới. Bách Xuyên thị thị trưởng thiếu cái cao cấp trợ lý, Lê gia cũng truy tra không đến ngươi, mà lại tiền lương đãi ngộ so ngươi bây giờ cao hơn. Nghe giống như không sai, nhưng ta đã đáp ứng nhị tiểu thư muốn. Thị trưởng là Lê Tiểu Ngu,